Chương 402, thế giới là cái cự đại gánh hát rong. Chương 402, thế giới là cái cự đại gánh hát rong. Hai cái này chấp sự đem Nhạc Gia đôi minh muội kia tiếp dẫn vào học cung về sau, còn chủ động hướng lớn chấp khiến Chu Thượng Nguyên bẩm báo việc này, dùng cái này để chứng minh chính mình hai người chăm chú dựa theo phân phó làm việc. Chu Thượng Nguyên cũng tương đối hài lòng, còn tán dương hai người bọn họ một phen. Kết quả không nghĩ tới, chuyện này trực tiếp cho bọn họ hai làm xóa bổ, đem bốn nên khách khí đón vào học cung tiểu gia huynh muội cho trận ở ngoài cửa, cho đến Nho Thánh Lý Kính Hành lại lần nữa hỏi Chu Thượng Nguyên chuyện này, mới biết được chuyện cho làm sai. Tại Lý Kính Hành giận dữ mắng mỏ phía dưới, cái này mới có lập tức một màn này. Thân làm học cung lớn chấp khiến Chu Thượng Nguyên tự mình đến nên đón tiểu gia huynh muội, đồng thời chủ động thành khẩn buổi tội. Như thế hạ thấp tư thái, đủ để cho trong học cung đầu những người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường học cung lớn chấp khiến Chu Thượng Nguyên, thế mà lại chủ động hướng về hai cái nông thôn huynh muội như thế buổi tội. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mà nhìn Chu Thượng Nguyên thái độ, đây cũng không phải là làm bộ làm tịch, hắn là thật thấp thỏm lo âu, cái chán đều đang đổ mồ hôi. Không chỉ có là Chu Thượng Nguyên, kia hai cái phụ trách tiếp dẫn chấp sự, cùng nhìn cửa thủ cung nho môn đệ tử, mỗi một cái đều là trong đầu hoảng muốn chết, đều hận không thể cuồng quất chính mình hai cái tát. Đây chính là Nho Thánh Lý Kính Hành tự mình phân phó chuyện kế tiếp, hơn nữa bản thân liền là một cái chuyện rất nhỏ, là người đều có thể đem nó làm tốt. Kết quả lại làm thành cái dạng này. Lý Kính Hành lúc ấy cái kia âm trầm vô cùng sắc mặt, nhưng làm Chu Thượng Nguyên dọa cho đến quá sức, bịch một chút liền cho quỷ. Đây cũng chính là Lý Kính Hành thân làm Nho Gia thánh nhân hàm dưỡng vô cùng tốt, tố chất rất cao, lại thêm Mạnh Vân Chu liền đứng ở phía sau nhìn xem. Nếu không, Lý Kính Hành trực tiếp một cái chân to liền đạp ở Chu Thượng Nguyên trên mặt. Giờ này phút này, ngay tại trong học cung nào đó chỗ lâu trên này, Mạnh Vân Chu, Lý Kính Hành đứng song vai, cùng nhau nhìn qua học cung chỗ cửa lớn một màn kia. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, ánh mắt cũng rất là nhạt, chỉ là yên lặng nhìn, dường như chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Mà bên cạnh Lý Kính Hành lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một gương mặt mo đều có chút phím hồng, trên mặt là thật là có chút không nhịn được. Quả nhiên, bất luận tới nơi nào, thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát rong. Mạnh Vân Chu trong lòng thì thào, hắn cũng không thế nào sinh khí, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Trên làm dưới theo bốn chữ này, nói đến rất đơn giản, có thể trừ phi là ánh mắt ngươi nhìn chằm chằm vào, nếu không nói không chính xác tại cái nào khâu liền chạy lệnh. Thậm chí khả năng ánh mắt ngươi nhìn chằm chằm vào, cũng có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu chỗ sơ suất. Nói trắng ra là, nhỏ đến một nhà ba người, lớn đến một phương hoàng triều, đa số người kỳ thật đều là tại lừa gạt chuyện mà thôi. Có thể lừa gạt một ngày là một ngày. Gánh hát rong khắp nơi đều có. Mạnh Võ Thánh thứ lỗi, việc này thật sự là Lý Mô khuyết điểm, không ngờ tới mấy người bọn hắn vậy mà như thế lơ là sơ suất, chậm chế Mạnh Võ Thánh hai cái này văn bối. Lý Mô nhất định sẽ nghiêm khắc răn dạy mấy người bọn hắn, cũng tất nhiên sẽ đền bù hai anh em gái bọn họ, tuyệt sẽ không để bọn hắn lại tại Vạn Lê học cung chịu nửa điểm bị quất. Mạnh Vân Chu lắc đầu, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Lý cung chủ không cần để ở trong lòng. Ách, nghe xong lời này, Lý Kính Hành không ngừng tiêu khổ. Mạnh Vân Chu ngữ khí mặc dù bình thản, có thể Lý Kính Hành vẫn như cũ có thể nghe được Mạnh Vân Chu đối với việc này có bất mãn. Một chút chuyện nhỏ, đây là tại nói cái này đợt hiểu lầm là một chuyện nhỏ, vẫn là ở trong tối phúng ngươi Lý Kính Hành đem ta Mạnh Vân Chu lời nhắn nhủ chuyện làm việc nhỏ đối đãi. Có lẽ Mạnh Vân Chu bản thân không có ý tứ này, nhưng Lý Kính Hành rất khó không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng Lý Kính Hành cũng không có cái gì ủy khuất có thể nói, toàn bộ sự kiện hắn cái này học cùng chi chủ thật là có trách nhiệm. Nói dễ nghe một chút, người ta Mạnh Vân Chu đến tìm ngươi làm việc, xem như cho ngươi Lý Kính Hành rất lớn mặt mũi. Kết quả chuyện nhưng vẫn là náo thành cái dạng này. Cái này không chỉ là chính mình nơi này mất mặt, cũng là đang mạo phạm Mạnh Vân Chu mặt mũi. Thử hỏi dưới gầm trời này, còn có ai dám như thế mạo phạm võ thánh Mạnh Vân Chu? Người ta Văn Miếu Tam Thánh đều bị Mạnh Vân Chu giữa đường bên cạnh một đầu tùy tiện loạn đạp, ngươi Lý Kính Hành lại có thể so Văn Miếu Tam Thánh mạnh đến mức nào? Ai? Lý Kính Hành bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng ý thức được chính mình ngoại trừ lớn là sơ suất bên ngoài, cũng có bỏ mặc phía dưới người quá lâu khuyết điểm. Thân làm Nho Gia thánh nhân, lại là học cung chi chủ, Lý Kính Hành kỳ thật đã sớm không thế nào để ý tới trong học cung những cái kia vụn vặt chuyện. Cái này cũng rất bình thường. Tới Nho Gia thánh nhân cấp độ này, Lý Kính Hành muốn làm chính là lĩnh hội bình thường nho sinh căn bản không cách nào tưởng tượng Nho Gia chí lý. Học cung rất nhiều công việc đều là từ đệ tử của mình cũng chính là lớn chấp khiến Chu Thượng Nguyên tính cả mấy vị khác chấp khiến đến lo liệu. Vạn Lê học cung tuy nói cũng tại phát triển không ngừng, có thể theo thời gian trôi qua, khó tránh khỏi cũng biết đã mất đi khởi đầu học cung ban đầu tâm. Theo cái gọi là mở rộng cửa cung, thu môn đồ khắp nơi, cũng biến thành bây giờ cần thế gia xuất thân, danh nho dẫn tiến khả năng bái nhập học cung vào học. Tuy nói Vạn Lê học cung vẫn như cũ sẽ cố định một cái thời gian đến tuyển nhận các phương đệ tử, nhưng ít nhiều vẫn là có chút biến vị. Vốn nên là thuần túy mà lỗi lạc nho gia học phủ, lại không duyên cớ nhiều hơn cái loại này thế tục bẩn thỉu. Hắn cái này Nho Gia thánh nhân tự nhiên là khó mà thoát tội. Hai anh em gái bọn họ về sau còn muốn tại học cung vào học, Mạnh Muội chỉ hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng tới huynh muội bọn họ. Về sau cũng chớ có lại có những chuyện tương tự xuất hiện. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Lý Kính Hành, ánh mắt thâm thúy, mang theo áp bách. Lý Kính Hành trong lòng siết chặt, đội vàng chắp tay hành lễ. Mạnh Võ Thánh yên tâm, Lý Mô tuyệt đối sẽ cẩn thận chiếu khán huynh muội bọn họ hai người. Huynh muội bọn họ việc học, Lý Mô cũng sẽ đích thân đốc thúc. Có Lý Kính Hành câu nói này, Mạnh Vân Chu cũng liền không nói thêm gì nữa. Nếu như thế, liền làm phiền Lý huynh. Mạnh Mô cáo tử, ngày khác lại đến tiếp Lý Minh. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu đã là bay lên không rời đi, Thiết Đản Nhi cũng là vội vàng đuổi theo. Cùng tiến Mạnh Võ Thánh. Lý Kính Hành hướng phía Mạnh Vân Chu rời đi phương hướng không mình hành lễ, đâu ra đấy không dám có chút buông lỏng. một người một chó, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Lý Kính Hành nhìn nơi xa, cao mày, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc không cách nào đạt được giải đáp. 200 năm võ thánh thọ nguyên gông cùng xiềng xích, lại bị vị này cho phá vỡ. Hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Chỉ là đứng trước mặt của hắn, ta cái này nho ra thánh nhân lại có một loại tâm thần sợ hãi cảm giác. Chu Mang Ngũ Thánh, coi là thật liền như vậy không thể tưởng tượng nổi sao? Mạnh Vân Chu cũng không có trực tiếp rời đi Vạn Lê học cung. Hắn một mực tại yên lặng chú ý Kiều gia huynh muội, cho đến hai huynh muội tiến vào Vạn Lê học cung, xác nhận đã dàn xếp lại sau mới lựa chọn rời đi. Mạnh Vân Chu về tới Thiên Trọng Hồ bờ Kiều gia thôn, vẫn như cũng là như thường ngày như thế nhàn nhã sống qua ngày, cùng các thôn dân ở chung hòa thuận, nhàn hạ thời điểm câu câu cá, thuận tay cho đi cầu y người trị chữa bệnh. Cứ như vậy lại qua 5 năm. Tính toán đâu ra đấy, Mạnh Vân Chu đi vào cái này Kiều gia thôn đã có 10 năm lâu. Thời gian bình tĩnh như trước, chỉ có điều cái này Kiều gia thôn người so trước kia ít đi rất nhiều. Trẻ tuổi một chút thôn dân top 5 top 3 đều rời đi, mà lớn tuổi một chút thì giữ lại trong thôn. Mạnh Vân Chu cũng nhìn ra được, tiếp qua 5 60 năm cái này Kiều gia thôn chỉ sợ cũng muốn không tồn tại nữa. Cuối cùng không có khả năng đời đời kiếp kiếp đều dựa vào lấy đánh cá mà sống. Một ngày này, mưa phùn mịt mờ. Mạnh Vân Chu mang theo một đỉnh mũ rộng bành ngồi ở bên hồ tĩnh tâm thả câu, mà Thiết Đảm Nhi cũng đã là chạy đến không biết nơi nào đi chơi. Mạnh Vân Chu cũng sẽ không ước thúc Thiết Đảm Nhi, tên chó chết này chỉ cần mỗi ngày mặt trời xuống núi trước trở về là được rồi. Khoảng cách Thiên Trọng Hồ hơn 50 dặm bên ngoài gò núi phía trên, Thiết Đảm Nhi đang nhàn nhã ghé vào trên một tảng đá mặt, miệng bên trong còn gặm một gốc không biết rõ từ chỗ nào tìm thấy linh dược. Ngay tại Thiết Đảm Nhi gặm đến say sưa ngon lành lúc, thiên cung phía trên đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Thiết Đảm Nhi ngửa đầu một nhìn, chỉ thấy một đầu toàn thân mọc ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lông vũ cự điểu, lôi kéo một khung lộng lẫy bất phàm bảo xa từ thiên khung chạy qua. Bảo xa mơ hồ tản ra quang hoa, quanh mình thiên địa linh khí tùy theo hội tụ, tựa hồ là một cái phi phàm bảo vật. Mà tại bảo xa hai bên, còn có 8 tên khí tức bất phàm hộ vệ tùy hành, bên trong một cái áo đỏ tỷ nữ càng là càng dễ thấy, tựa hồ là cái này 8 tên hộ vệ bên trong thực lực sâu nhất người. Thiết Đản Nhi liếc nhìn cũng không có nhìn nhiều, nhưng không ngờ kia bảo xa đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung phía trên, càng có một đạo thâm trầm như vực sâu ánh mắt tự bảo trong xe rơi xuống. Rơi xuống Thiết Đản Nhi trên thân. Luyện hư cảnh yêu thú. Tại Đông Bực chi địa cũng là hiếm thấy, đã gặp phải liền thuận tiện hàng phục mang đi a. Lãnh đạm nhưng lại từ tính thanh âm tự bảo trong xe truyền ra. Hồng Loan, đem này yêu chụp tới. Chương 403, Thiết Đản Nhi thực lực chương 403, Thiết Đản Nhi thực lực thuộc hạ tuân mệnh. Kia mặc áo đỏ thanh tú tỷ nữ lập tức ứng thành, một đôi thanh lãnh đôi mắt như mũi kiếm đồng dạng nhìn chăm chú lên phía dưới còn tại gặm linh dược Thiết Đản Nhi. Ánh mắt sắc bén, lộ hết tài năng. Như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, càng đem Thiết Đản Nhi coi là dễ như trở bàn tay con mồi. Trong chớp mắt, Hồng Loan thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Thiết Đản Nhi phía trên. Đưa tay ở giữa chính là trận trận hồng mang tàn mát, như là vô hình xiển xích đồng dạng vờn quanh tại Thiết Đản Nhi quanh thân. Mắt thấy Thiết Đản Nhi dường như không có phản kháng ý đồ, Hồng Loan kia thanh lãnh tú lệ gương mặt bên trên nổi lên vẻ hài lòng. Ngươi cái này nghiệt xúc có thể bị chủ nhân nhà ta nhìn trúng, cũng coi là cơ duyên của ngươi tới. Thiết Đản Nhi, không phải tỷ môn nhi ngươi từ đâu tới? Ta đặt chỗ này gặm cỏ đâu cũng không chiêu ngươi không chọc giận ngươi, đi lên ngay tại trên người của ta lạnh lùng thi pháp, còn nói cái gì bị chủ nhân nhà ngươi nhìn trúng là cơ duyên của ta. Ngươi mặt lớn có phải hay không? Ta mặc dù là con chó, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi cô gái này so ta còn muốn chó. Thiết Đản Nhi kia là một chút cũng không có lấy, trực tiếp trong nháy mắt lên nhảy, đón thêm cái trước hoàng cầu phi thiên, bằng vào man lực liền mạnh mẽ xông phá Hồng Loan thực hiện trói buộc thần thông. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền xông phá. Hồng Loan khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới đầu này đại hoàng cầu thế mà có thể trong nháy mắt xông phá thần thông của mình. Khá lắm nhiệt xúc, còn dám tránh thoát. Hồng Loan lệ quát một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng mang đuổi sát mà lên, đồng thời quanh thân hiện ra từng đạo xích hồng kiếm mang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Thiết Đản Nhi gào thét mà đến. Kiếm mang khí thế sắc bén, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể so với luyện hư cảnh đỉnh phong uy lực. Chỉ là chiêu này, cũng đủ để nhìn ra cái này Hồng Loan thực lực phi phàm. Ít nhất là luyện hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, thậm chí có thể là đại thừa cảnh cường giả. Dám truy sát ta Thiết Đản đại vương. Thiết Đản Nhi đột nhiên quay đầu, há mồm phun một cái ở giữa, cuồn cuộn hắc hỏa tự trong miệng phun ra. Trong nháy mắt quét sạch bát phương, đem đưa từng đạo đánh tới xích hồng kiếm mang toàn bộ nuốt hết tại hắc hỏa bên trong. Đồng thời những này ngọn lửa màu đen còn hướng về kia Hồng Loan tới gần mà đi. Hồng Loan thấy thế, đôi mắt đẹp có hơi hơi ngưng. Khá lắm nhiệt xúc, có chút bản lĩnh. Không chút do dự, Hồng Loan dừng lại thân hình đồng thời vỗ bên hông túi trữ vật, bỗng nhiên thấy hai thanh kim hồng song sắc trường kiếm chống rông xuất hiện. Song kiếm treo ngược, giáng chặt lấy Hồng Loan quanh thân lưu chuyển, trận trận bàng bạc nổi bật kiếm khí càng là không ngừng tăng vọt. Oeng! Hắc hỏa đánh tới, va chạm tại Hồng Loan quanh thân kiếm khí phía trên. Trong lúc nhất thời, thế lửa rào rạt, kiếm khí tùy ý, hai người không ngừng va chạm ở giữa bắn ra cường hành uy thế. Cùng lúc đó, ở đằng kia xa hoa bảo trong xe, một cái thân mặc xanh thảm cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đang nâng chén ngó nhìn. Dáng vẻ nhàn nhã, thần tình lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không lo lắng kết quả của trận chiến này. Chỉ thấy người này chậm rãi uống vào nước trà trong chén, tiện tay đem chén trà bỏ vào một bên. Cái này con yêu thú thực lực không tệ, mang về trong tộc điều giáo 30-50 năm, làm cái hộ tộc linh thú dư xài. Chỉ tiếc con thú này nhìn huyết mạch thường thường, cũng không phải là thái cổ yêu tộc hậu duệ. Hắn cũng không có muốn ý xuất thủ, trong lời nói cũng dường như tương đối tín nhiệm chính mình tỷ nữ một nhất định có thể cầm xuống Thiết Đản Nhi. Rầm rầm rầm. Thiết Đản Nhi phun ra hắc hỏa còn đang không ngừng bức bách Hồng Loan lấy kiếm khí để ngăn cản, nhưng rất nhanh Hồng Loan liền không có kiên nhẫn. Nàng đột nhiên cầm song kiếm, xoay người chém ngang ở giữa, hai đạo kinh khủng kiếm mang vậy mà trực tiếp phá vỡ đầy trời hắc hỏa. Có ý đồ. Thiết Đản Nhi thấy thế cũng là hơi kinh ngạc, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Hồng Loan thân hình cực nhanh, pháp lực lưu chuyển ở giữa đã là phát sau mà đến trước, trong nháy mắt ngăn cản mong muốn chạy trốn Thiết Đản Nhi. Ngươi bị lừa rồi. Thiết Đản Nhi lại là cười hắc hắc, đột nhiên trở lại cái mông đối với Hồng Loan. Phốc một cái càng vang dội chó má dâng lên mà ra, một đoàn hoàng vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, đem cái này Hồng Loan vây ở hoàng trong sương mù. Hồng Loan hơi biến sắc mặt, lập tức cảm giác được toàn thân pháp lực có chút vướng nhíu lên, đồng thời một cỗ buồn nôn bực bội cảm giác xông lên đầu. Ngươi cái gì ngươi? An bản đại gia một chảo. Thiết Đản Nhi trực tiếp một cái thế đại lực trầm tay chó mạnh mẽ đập vào Hồng Loan trên lồng ngực. Hồng Loan vốn định huy kiếm chống đỡ, nhưng cái này đoàn hoàng vụ ảnh hưởng thực có chút lợi hại, nhưng nàng không kịp phản ứng. Phanh! Hồng Loan bị một móng vuốt đập bay ra ngoài, lồng ngực chỗ quần áo cũng là bị xé toang một chút, lộ ra bên trong một tầng nội giáp. Thiết Đản Nhi một kích thành công, càng là không cho Hồng Loan bất kỳ thở dốc chỗ trống. Bốn con chó chân điên cùng đánh tới, như là gió táp mưa rào, mỗi một kích đều mang cực kỳ cường hoành lực đạo. Để ngươi cô gái này lãnh giáo một chút bản đại vương Thiết Đản thở bắt thức. Phanh 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 phanh. Tuy nói chiêu thức có chút ly kỳ, bốn con chó chân tề xuất dáng vẻ càng là lộ ra cổ quái, nhưng uy lực cái này cùng một chỗ thật đúng là không lời nói. Lốp bốp một hồi đuổi đánh tới cùng phía dưới, Hồng Loan lại là không có sức hoàn thủ. Nếu không phải có nội giáp hộ thân, bản thân tu vi cũng tương đối chi cao, nếu không một bộ này chân chó tấn công mạnh phía dưới sợ là muốn bị thương nặng. Ghê tởm. Hồng Loan rõ ràng là bị đánh có chút tâm nhãn. Năm ai nhan sắc khác nhau hình khuyên bảo vật cùng một chỗ theo nàng trong túi chứa vật bay ra, cùng nhau hướng phía Thiết Đản Nhi mà đến. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong chốc lát đã đến Thiết Đản Nhi phụ cận. Thiết Đản Nhi cấp tốc lui lại muốn chạy trốn, nhưng này năm mai vòng tròn cùng nhau quang hoa đại phóng, ngũ hành hội tụ chi lực trực tiếp đặt ở Thiết Đản Nhi trên thân. Thiết Đản Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn mạnh mẽ tránh thoát lại phát hiện căn bản không tránh thoát được. Cái này năm mai vòng tròn sức áp chế tương đối cường hãn, tựa hồ là có ngũ hành biến hóa chi lực, nhường Thiết Đản Nhi tựa như đưa thân vào một tòa ngũ hành đại trận bên trong khó mà tránh thoát. Nghiên xúc, một kiếm này liền coi như là đối ngươi hơi thi trừng trị. Mắt thấy Thiết Đản Nhi đã bị pháp bảo của mình bây khốn, Hồng Loan tay trái một kiếm vung ra, một đạo sắc bén phong mang thẳng đến Thiết Đản Nhi mà đến. Thiết Đản Nhi lại là không chút nào hoảng. Miệng chó đại trương ở giữa, một cỗ trận gió mãnh liệt theo trong miệng tuân ra hiện ra, lập tức đẩy trời cắt đuôi của ngũ. Vô tận cương phong, lôi cuốn lấy từng hạt đủ để mảnh vàng vụn liệt thạch cắt đuôi, toàn bộ thiên địa tựa như đều bị bao phủ. Hồng Loan vừa tới phụ cận liền bị cắt đuôi ngăn lại, kia mãnh liệt cương phong càng là không ngừng xung kích tại nàng quanh thân. Cho dù có pháp lực hộ thể, cái này lôi cuốn lấy cắt đuôi cuồng phong nhưng cũng nhường Hồng Loan cực kỳ khó chịu, tự thân pháp lực không ngừng kịch liệt tiêu hao, thậm chí liền thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không cách nào cảm ứng được quanh mình tình huống. Đây là thần thông gì? Hồng Loan cả kinh thất sắc, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đưa thân vào quần quần cắt đuôi bên trong, thả mắt nhìn đi trước người sau người đều là không ngừng không nghỉ trận gió mãnh liệt. Có phần có một loại kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng cảm giác. Không tốt. Hồng Loan rốt cục ý thức được không ổn, lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực duy trì quanh thân, đồng thời tế ra một mặt bảo kính che ở trước người. Bảo kính chiếu rọi ra nồng đậm quang hoa, ý đồ xua tan quanh mình cắt đuôi cương phong, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà ở phía xa lộc lấy bảo trên xe, kia ngồi ngay ngắn trong xe nam tử trẻ tuổi thấy một màn này, nguyên bản bình thản như nước thần sắc cũng có một chút biến hóa, trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái này cương phong dường như cùng nam vực cấm khu hoàng phong lĩnh bên trong càng tương tự. Chương 404, giá che đậy. Chương 404, giá che đậy. Cương phong gào thét, cắt vàng đầy trời, quét sạch một phương thiên cung, tựa như có thể phá hủy trong thiên địa tất cả sự vật. Mà thân ở cái này cương phong ở giữa tỷ nữ Hồng Loan, giờ phút này chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi cùng hộ thân bảo kính nỗ lực ngăn cản, vẫn như trước là giật gấu và bay, chớ nói chi là xông ra mảnh này kinh khủng cương phong. Không nghĩ tới cái này nghiệt xúc lại có thần thông như thế, tu vi của ta càng tại cái này nghiệt xúc phía trên, vậy mà đều không cách nào ứng đối. Mắt thấy tự thân pháp lực bị cương phong một chút xíu ăn mòn, hộ thân bảo kính lực lượng cũng đã vận chuyển tới cực hạn, mạnh hơn chống đỡ một lát chỉ sợ liền phải ngăn cản không nổi. Hồng Loan cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trong lòng bối rối càng thêm nồng đậm. Chủ nhân còn đang nhìn, ta tuyệt không thể ném đi chủ nhân mặt mũi. Hồng Loan cảm thấy quét ngang, dự định bất kể một cái giá lớn thi triển liều mạng chi thuật, liều mạng hao tổn tận tâm huyết tu vi cũng muốn xông ra cương phong. Lại vào lúc này, một đạo chỉ mang theo kia lộng lấy bảo trong xe chớp mắt đã tới. Chỉ mang nhìn như bình thản, lại ẩn chứa một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng, không có vào cương phong một phút này càng là trực tiếp đem nóng nảy mãnh liệt cương phong cho xua tán đi. Không chỉ có như thế, cái kia đạo chỉ mang vẫn có dư lực, trực tiếp liền sẽ rơi xuống Thiết Đản Nhi trên thân. Không nói võ đức làm tập kích bất ngờ. Thiết Đản Nhi quát to một tiếng, trong nháy mắt thân hình hóa thành một đạo ánh trăng tàn ảnh hướng nơi xa bỏ chạy. Hiểm mà lại hiểm tránh đi cái kia đạo chỉ mang. Cái này một thần thông, tự nhiên là sư tổng Tàn Nguyệt lão quái. Thiết Đản Nhi một thân bản lĩnh có thể nói là cổ quái kỳ lạ, tương đối lộn xộn. Một phần là tại Hoàng Phong lĩnh tu luyện những năm kia, đi theo Hoàng Phong lĩnh chỗ sâu đầu kia Hoàng Bỉ Háo tử xa quân học được. Một bộ phận, liền là theo chân Tàn Nguyệt lão quái học được. Cái trước học được bản lĩnh, lâm trận đấu pháp có thể nhìn ra tuyệt cường uy lực. Mà cái sau học được bản lĩnh, thì càng nhiều thể hiện tại bảo mệnh cái này cùng một chỗ. Cũng tỉ như Tàn Nguyệt lão quái cái này sở trường nguyệt ảnh độ thuật, có thể xưng thế gian độc đáo, Thiết Đản Nhi cũng chỉ là học được 6-7 thành mà thôi. Nhưng đã là đang lẩn trốn nhanh chóng. Mà bảo thuyền bên trong nam tử trẻ tuổi thấy một màn này, hai đầu lông mày vẻ kinh ngạc càng lớn. Cái này nghiệt xúc, không chỉ có sẽ thi triển nam vực cấm khu hoàng phong lĩnh vô tận cương phong, còn có lợi hại như thế độ thuật. Xem ra cũng là ta khinh thường nó, tuy không thượng cổ yêu tộc huyết mạch, nhưng cũng có bất phàm như thế chỗ. Như thế xem ra, cái này nghiệt xúc cũng là càng có hàng phục giá trị. Lời còn chưa dứt, bảo trong xe nam tử trẻ tuổi thân hình đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà kéo xe cái kiêm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điểu cũng là lập tức thu liễm cánh đỉnh chỉ ở giữa không trung, hộ vệ tại bảo xa quanh mình còn lại mấy tên hộ vệ cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Chủ nhân thân tự ra tay. Cùng lúc đó, Thiết Đản Nhi đang hóa thành một đạo ánh trăng tàn ảnh trốn bán sống bán chết. Nó mặc dù không sợ kia tỷ nữ Hồng Loan, nhưng bảo trong xe người kia một khi ra tay, mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Vẫn là tranh thủ thời gian đi đường bi diệu. Có thể Thiết Đản Nhi cuối cùng vẫn là không có Tàn Nguyệt lão quái như vậy kinh thế hai tộc đi đường năng lực. Hơn nữa lần này nó cũng hoàn toàn chính xác gặp một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Thực lực sai biệt chi lớn, đã không phải là dựa vào nguyệt ảnh độn có thể chạy thoát. Nghiên xúc, tại trước mặt bản tọa ngươi còn muốn trốn. Lạnh lùng âm thanh âm vang lên trong ngáy mắt, kia thân mang xanh thảm cẩm bảo nam tử trẻ tuổi đã xuất hiện ở Thiết Đản Nhi phía trước. Lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiết Đản Nhi, một tay bắt sau, một cái tay khác luốt luốt một chuỗi màu xanh nhạt chẳng hạn. Khuôn mặt bình tĩnh, trong lời nói dường như căn bản không đem Thiết Đản Nhi coi đó là vấn đề. Thiết Đản Nhi con ngươi co rụt lại, lập tức há miệng liền phải tiếp tục phun ra cương phong làm yểm hộ. Đáng tiếc còn không tới kịp thi triển đi ra, kia áo lam nam tử tùy ý bước ra một bước, một cái to lớn phong chữ liền trực tiếp xuất hiện tại Thiết Đản Nhi trên thân. Cái này phong chữ vừa ra, Thiết Đản Nhi không chỉ có là không thể động đậy, càng là liền quanh thân pháp lực đều không thể vận chuyển mảy may. Liên miệng bên trong vừa muốn phun ra ngoài vô tận cương phong đều hành quân lặng lẽ, hoàn toàn trấn áp. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, thậm chí nam tử mặc áo lam kia cũng không từng nghiêm túc, thời hợt ở giữa liền đem Thiết Đản Nhi cho hoàn toàn trấn áp. Nam tử áo lam tiện tay chảo một cái, Thiết Đản Nhi cũng đã là bị bắt lấy sau cái cổ, bị tùy ý xách trong tay, không thể động đậy, giống như chó chết. Ân, ngươi xuất sinh này cũng là cao minh, thể nội lại là lấy linh lực làm chủ, yêu lực làm phụ, tu vẫn là nhân tộc công pháp, còn hiểu được Hoàng Phong lĩnh bên trong thần thông, chẳng lẽ theo Hoàng Phong lĩnh trộm chạy đến yêu thú? Thiết Đản Nhi tự nhiên là không lên tiếng, con mắt quay tròn loạn chuyển, không biết rõ suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Chủ nhân thứ tội, nô tỳ thất thủ, còn muốn làm phiền chủ nhân thân tự ra tay. Lúc này, kia tỷ nữ Hồng Loan cũng là bay tới, mắt thấy nam tử áo lam đã bắt được Thiết Đản Nhi, lúc này tự hành tình tội, xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Không sao, nam tử áo lam cũng là không có cái gì trách tội ý tứ. Này yêu tu là mặc dù không bằng ngươi, nhưng thần thông đến thực lực bất phàm, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm xuống. Chỉ là lúc sau, chớ có khinh địch chủ quan, nếu ngươi ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, này yêu có lẽ dùng không ra những cái kia thần thông liền sẽ bị ngươi bắt giữ. Hồng Loan nghe vậy gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Chủ nhân dạy phải, nô tỳ ghi nhớ. Nam tử áo lam không cần phải nhiều lời nữa, lúc này hướng bảo xa phương hướng bay đi, Hồng Loan thì là túi đầu đi theo phía sau. Rất mau trở lại tới bảo xa nơi ở còn lại mấy tên hộ vệ cùng nhau tiến lên không mình hành lễ. Chúc mừng chủ nhân. Nam tử áo lam khẽ bước cằm, lại liếc mắt nhìn trong tay mang theo Thiết Đản Nhi, tâm tình coi như không tệ. Lần này vốn là đến thăm Thanh Phượng, không nghĩ tới còn có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là Thanh Phượng ưa thích lời nói, này yêu ngược là có thể đưa cho nàng. Ngay tại nam tử mặc áo lam này liền phải lách mình tiến vào bảo trong xe lúc. Đồng nhiên, nam tử áo lam thân hình không hiểu dừng lại, dừng ở bảo xa cẩm tú màn cửa trước đó, cũng không trực tiếp đi vào. Không chỉ có như thế, nam tử áo lam nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt giờ phút này lại cũng biến thành ngưng trọng lên. Ánh mắt tựa như đã xuyên thấu màn cửa, nhìn thấy bảo trong xe tất cả. Chủ nhân, thế nào? Một bên tỷ nữ Hồng Loan nghi hoặc mở miệng, còn lại mấy tên hộ vệ cũng giống nhau không rõ ràng cho lắm cùng nhau nhìn về phía nam tử áo lam. Nam tử áo lam cũng không nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũng là nhìn chằm chằm bảo trong xe. Thần sắc biến rồi lại biến, nhưng rất nhanh liền quy về trầm ổn. Chỉ thấy nam tử áo lam xốc lên cẩm tú màn cửa, đã thấy kia bảo trong xe đã ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lại là băng lãnh sừng sững, một đôi tròng mắt càng là mang theo hùng hổ dọa người vì thế. Đang cùng bảo xa bên ngoài nam tử áo lam ánh mắt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, bảo xa trong ngoài bầu không khí trong nháy mắt biến càng ngưng trọng mà khẩn trương. Tỷ nữ Hồng Loan cùng với khác mấy tên hộ vệ đều nhìn thấy bảo trong xe người kia, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn hắn vẫn luôn canh giữ ở bảo xa phụ cận, một khắc đều không hề rời đi qua. Hơn nữa theo nam tử áo lam ra tay bắt Thiết Đản Nhi, lại trở lại bảo xa nơi này trước sau liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có. Người này là như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào bảo trong xe. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân Hồng Loan vừa muốn rút kiếm tiến lên, cũng là bị nam tử áo lam mở miệng ngăn cản. Lùi ra. Là. Hồng Loan khẽ giật mình, lập tức lùi qua một bên. Nam tử áo lam một tay mang theo Thiết Đản Nhi, một cái tay khác không tự chủ được vuốt vuốt chính mình phải lông mày. Chẳng biết tại sao, hắn phải lông mày không hiểu có rúm hai lần. Tôn giá nam tử áo lam vừa định mở miệng, lại nghe kia ngồi ngay ngắn bảo trong xe nam tử cao lớn lạnh giọng mở miệng cường ngạnh cắt ngang. Con chó này, ta chết đậy. Chương 405, đã sớm đổ chết tiệt chương 405, đã sớm đổ chết tiệt cái này ngồi ngay ngắn ở bảo trong xe người, tự nhiên là Mạnh Vân Chu. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, bình thản đến cực điểm ngữ khí, nhưng từ Mạnh Vân Chu trong miệng nói lại mang theo một cỗ lớn lao cảm giác các bách, làm cho thực lực kia cao thâm mặt chắc nam tử áo lam cũng không khỏi tâm thần chầm xuống, hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng càng là rõ ràng. Mà bị sách nơi tay sách Thiết Đản Nhi thì là lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, còn quay đầu liếc nhìn nam tử mặc áo lam kia, một bộ ngươi muốn xong đời biểu lộ. "Này yêu, là Tôn Giá linh sủng." Nam tử áo lam vẻ mặt như thường, lộ ra tương đối trầm ổn, còn mang theo nghi ngờ hỏi một câu. "Không tệ." Mạnh Vân Chu ánh mắt 10 phần hung hăng nhìn chằm chằm nam tử mặc áo lam kia. Loại ánh mắt này, nhường nam tử áo lam trong lòng tự nhiên là tương đối không vui. Từ khi đặt chân lục địa tiên nhân chi cảnh sau, bất luận là ở nơi nào đều sẽ không có người dám không kiêng nể gì như thế nhìn thẳng dò xét chính mình. Tất cả mọi người mặt đối với mình đều phải gìn giữ 10 phần kính sợ. Có thể người trước mắt, quả thực là có chút quá mức làm cản, ánh mắt kia tựa như là ở trên cao nhìn xuống xem kỹ chính mình. Cho dù trong lòng không vui, nhưng nam tử áo lam cũng biết người trước mắt tuyệt không phải hạng người tầm thường, chính mình kia vô cùng cường đại lực lượng thần thức không cách nào xem thấu người này liền đủ để chứng minh hết thảy. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, nam tử áo lam luôn cảm thấy tướng mạo của người này có chút quen mắt, giống như tại cái gì điện tịch của họa bên trong từng nhìn thấy qua. Trong lòng suy tư lúc, nam tử áo lam cũng không có mất phân tức, lúc này hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Xem ra đây là một đợt hiểu lầm, là tại hạ đường đột. Chỉ thấy nam tử áo lam buông ra thiết đản nhi, nhưng cũng không thu hồi thêm tại thiết đản nhi trên người phong ấn chi lực. Đã thấy Mạnh Vân Chu tùy ý lấy tay, đem thiết đản nhi trực tiếp bắt vào bảo trong xe. Đồng thời tại chạm đến thiết đản nhi trong nháy mắt, dùng 10 phần đơn giản thô bạo phương thức bóp nát thiết đản nhi trên người phong ấn. Hơi hận, liền phảng phất tùy tiện xé rách một trang giấy đơn giản như vậy. Thiết đản nhi đến để khôi phục tự do, đội vàng dùng lực vung nít người, còn bất mãn hết sức hướng phía nam tử áo lam nhe răng trợn mắt. Mà Mạnh Vân Chu trong lúc lơ đãng trối triển lộ chiêu này, càng làm cho nam tử áo lam ánh mắt ngưng tụ. Người này là võ phu. Không chờ nam tử áo lam đặt câu hỏi, Mạnh Vân Chu thanh âm lại lần nữa vang lên. Người coi như thất thời, chó của ta cũng chưa thủ thường, liền đánh không chết ngươi. Lời vừa nói ra, nam tử áo lam sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có tại sau lưng cái tay kia trong nháy mắt nắm chặt. Tí nữ Hồng Loan càng là lông mày đứng đấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quả thực không thể tin được thế gian này lại có người dám như thế đối với mình chủ người nói chuyện. Quá làm càn, quá càn rỡ. Hắn chẳng lẽ không biết chủ nhân nhà ta là bực nào thân phận như thế nào tồn tại sao? Người này ngày bình thường cứ như vậy dũng cảm sao? Dù cho là mấy vị kia hoàng triều lão tổ, cùng thất đại thánh địa tiên nhân lão tổ, cũng tuyệt đối không có tư cách đối chủ nhân nhà ta nói như vậy. Hồng Loan cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn lấy từ gia chủ người chỉ là mặt âm trầm không nói một lời, nàng cũng không tốt bao biện làm thay. Mạnh Vân Chu lười nhắc nhiều lời, lúc này liền phải mang theo Thiết Đản Nhi rời đi. Đã thấy Thiết Đản Nhi đối với nam tử mặc áo lam kia hung ác kêu một tiếng, sau đó nâng lên một đầu chân sau. Ngay tại cái này lộng lẫy bất phàm bảo trong xe, ở trước mặt tất cả mọi người, hoa lệ lệ đi tiểu ngâm. Hơn nữa cái này đi tiểu lượng rất nhiều, đều ở trên thảm chảy xuôi. Không biết do cái này đi tiểu Thiết Đản Nhi nhẫn nhịn bao lâu, mà nam tử áo lam thấy một màn này, một mực đè nén lửa giận rốt cục nhịn không được. Khinh người quá đáng, si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Nhưng lại tại nam tử áo lam dự định ra tay dạy dỗ đối phương một chút lúc, một cỗ nặng nề vô cùng uy áp đống nhiên giáng lâm. Ông, chỉ một cái chớp mắt, bất luận là nam tử mặc áo lam này vẫn là Hồng Loan chờ hộ vệ, toàn bộ đều bị cỗ uy áp này trấn nhiếp. Hồng Loan bọn người cơ hồ ngất đi tại chỗ. Mà nam tử áo lam dù sao tu vi cao thâm có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng là không cách nào động đậy, tự thân chi lực cũng khó có thể vận chuyển. Loại này nặng nề đến cực hạn cảm giác áp bách, nhường nam tử áo lam sắc mặt biến càng tái nhợt, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Khí huyết áp chế, võ đạo thánh nhân. Đáng sợ như vậy khí huyết áp chế, nhường nam tử áo lam cảm nhận được đời này nhất là vô lực thời điểm. Cũng chính bởi vì khí huyết này áp chế giáng lâm, nhường nam tử áo lam trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Gương mặt này, võ đạo thánh nhân. Khó, chẳng lẽ hắn là Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu? Hắn rốt cục hồi tưởng lại, mình từng ở gia tộc điện tịch cùng một bức họa bên trong, nhìn thấy qua chương này mặt mũi quen thuộc. Chính mình muốn nên có ấn tượng, nhưng mới rồi cũng không có lập tức hồi tưởng lại. Có lẽ là bởi vì chính mình lúc trước trông thấy Chu Ma Ngũ Thánh chân dung lúc, càng thêm chú ý người chỉ có vị kia kinh diễm vô song nữ kiếm tiền, theo mà đối với bốn người khác ấn tượng tương đối mơ hồ một chút. Lại là hắn, lại là hắn. Nam tử áo lam trong lòng một hồi cuồng loạn, chấn kinh sau khi lại có một vẻ khó có thể tin. Mà Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ ngươi cái này kia, đối với Thiết Đản Nhi tùy chỗ đi tiểu hành vi cũng không có bất kỳ cái gì để ý nước tiểu ngâm lại như thế nào. Vẹn vẹn là đối phương mong muốn bắt đi Thiết Đản Nhi hành vi, Mạnh Vân Chu hoàn toàn có thể một quyền liền đem ngươi đánh chết. Không có ra tay, đã là Mạnh Vân Chu trong khoảng thời gian này tu thân dưỡng tính tính tình chuyển biến tốt nguyên nhân. Lại thêm nam tử mặc áo lam này không có mạnh miệng, trực tiếp liền bung ra Thiết Đản Nhi, này mới khiến Mạnh Vân Chu không có trực tiếp động thủ. Bất quá Thiết Đản Nhi vô duyên vô cớ bị người đuổi theo chân áp, cái này đi tiểu cũng coi là nho nhỏ báo thù một chút. Tại Mạnh Vân Chu nhìn đến tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Đừng nói nước tiểu ngâm, liền xem như Thiết Đản Nhi ở chỗ này kéo ngâm cũng không đáng kể. Đi. Mạnh Vân Chu trực tiếp mang theo Thiết Đản Nhi tiêu sái rời đi. Mà tại Mạnh Vân Chu rời đi sau một lát, kia cô thêm tại trên thân mọi người nặng nề uy áp cũng rốt cục tan đi. Hồng Loan bọn người khôi phục thanh tỉnh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch mở mịt vô phương ứng đối. Mà nam tử áo lam quay đầu nhìn qua Mạnh Vân Chu rời đi phương hướng, ánh mắt u ám, phải lông mày càng là một hồi co rúm không ngừng. Chủ nhân, vừa rồi Hồng Loan muốn nói chuyện, lại chú ý tới nhà mình mặt của chủ nhân sắc vô cùng khó coi, trong lòng không khỏi run lên, lúc này tức thời ngậm miệng lại. Mạnh Vân Chu, hắn quả thật là Mạnh Vân Chu. Nam tử áo lam ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nhất là nhìn xem bảo xa trên mặt thảm kia ngâm hơi ố vàng chó nước tiểu, càng là giận không chỗ phát tiết. Vâng, nam tử áo lam trực tiếp đưa tay, đem toàn bộ bảo xa trong nháy mắt oanh thành một biển. Hồng Loan bọn người dọa đến cùng nhau lui lại, vội vàng lăng không bị xuống đất. Chủ nhân bất giận. Nam tử áo lam đương nhiên sẽ không giận lây sang những ngày thủ hạ, chỉ là hắn lần này xuất hành lúc đầu tâm tình còn tốt, nghĩ đến lần này còn mang không ít lễ vật Vân An Thanh Trúc tông bị kia. Kết quả trên nửa đường liền gặp cái này việc chuyện. Không chỉ có đem hảo tâm tình của hắn tất cả đều làm hỏng, còn nhường hắn nghĩ tới chuyện năm đó. 10 năm trước, gia tộc của hắn phái đi trừ hơn cao thủ mai phục tại nửa đường, lấy nghịch võ tuyệt cương trận đối phó võ thánh mạnh Vân Chu. Kết quả thất bại. Phái đi gia tộc cao thủ cơ hồ thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại một người lấy tàn hồn dáng vẻ trốn về. Mà tại hơn 100 năm trước, hắn cùng mình hai cái thân đệ đệ đi hướng Nam vực Đại Ngu Hoàng Triều, yêu cầu nho thánh mà bảo. Vốn nên là cơ gia tam thánh dương danh thiên hạ, lập uy tại thế cơ hội thật tốt, kết quả lại là tao ngộ Long Hoàng. Thân làm tân tấn võ đạo thánh nhân nhị đệ bị Long Hoàng tại chỗ chém giết. Hắn cùng tam đệ cũng là bị dọa đến kẻ ra quần, một đường trốn về Đông vực. Việc này cũng vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại bởi vì một con chó, cùng cái này Mai Danh nhận tích nhiều năm Mạnh Vân Chu gặp, con lọt vào làm nhục như vậy. Long Hoàng, Mạnh Vân Chu, các ngươi Chu Ma Ngũ Thánh vì sao một mực muốn cùng ta cơ ra không qua được? Các ngươi những này đã sớm đổ chết tiệt, liền không thể cùng Ma Tôn cùng một chỗ vẫn diệt sao? Chương 406, Thanh Trúc Tông. Chương 406, Thanh Trúc Tông. Chủ nhân, vừa rồi người kia đến tột cùng là? Màu xanh cự điểu rộng lớn trên lưng, nam tử áo lam, tỷ nữ Hồng Loan bọn người đều là đón gió mà đứng. Bởi vì bảo sa bị Thiết Đản Nhi chó nước tiểu chỗ làm bẩn, nam tử áo lam trong cơn tức giận trực tiếp hủy đi bảo sa. Cho nên lôi kéo màu xanh cự điểu liền thành tọa kỵ, trở đi nam tử áo lam bọn người vẫn như cũ là dựa theo đường cũ tiến lên. Nam tử áo lam thần sắc dường như có lẽ đã khôi phục lại bình tĩnh, hai tay vác sau xa nhìn phương xa chân trời, theo khuôn mặt nhìn không ra hắn hỉ nộ. Mấy tên hộ vệ đều là câm như hến không dám phát ra bất kỳ thanh âm, đứng ở phía sau như là cọc gỗ như thế. Chỉ có Hồng Loan đứng nghiêng ở nam tử áo lam bên cạnh, lấy truyền âm phương thức thấp giọng hỏi thăm. Giờ này phút này, cũng chỉ có thân làm thiếp thân thị nữ Hồng Loan mới dám nói chuyện, những người còn lại đều không có cái loại này tư cách cùng đảm lượng. Thời đại trước di vật mà thôi, một cái đã sớm không nên tồn tại người. Nam tử áo lam nhàn nhạt nói, tay phải không tự chủ được tại lông mày xoa nhẹ hai lần. Chẳng biết tại sao, dọc theo con đường này hắn luôn cảm thấy phải lông mày một mực tại nhảy. Trong lòng càng là có một loại không hiểu bất an. Thân làm lục địa tiên nhân, loại cảm giác này tự nhiên không thể nào là không có lửa thì sao có khói, tất nhiên là từ nơi sâu xa có một tia đối với mình càng bất lợi nhân quả ràng buộc tại trên thân. Giờ phút này nghĩ đến, có lẽ đoạn đường này lông mày đều đang nhảy nguyên nhân, chính là đã định trước gặp được cái này đáng chết Mạnh Vân Chu. Cũng may đây hết thảy đều đi qua, chính mình cũng không cùng Mạnh Vân Chu xảy ra kịch liệt hơn xung đột. Nhưng ở nam tử áo lam trong lòng, hôm nay phần này đục nhã là tuyệt đối không cách nào xóa đi, tương lai như có cơ hội tất yếu đòi lại, cơ gia không thể nhục. Huống chi là hắn vị này cơ gia huyết mạch nhất là được trời ưu ái người, đã siêu việt cơ gia tổ tiên. Ma Tôn đã bại vong hơn 200 năm, thời đại này vốn nên là thuộc về bọn hắn cơ gia thời đại, là thuộc về hắn cơ gia tam thánh niên đại. Có thể hiện nay thế nhân vẫn như cũ truyền tụng lấy Chu Ma Ngũ Thánh mỹ danh. Chu Ma Ngũ Thánh Quang Mang vẫn như cũ như là kia giữa chưa thời điểm mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, ép được đương thời tất cả mọi người thở không nổi. Cho dù lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, lại như thế nào vạn người không được một, có thể chỉ cần Chu Ma Ngũ Thánh danh vọng tồn tại một ngày, bất luận kẻ nào đều muốn sống ở Chu Ma Ngũ Thánh bóng ma phía dưới. Cơ Chính Cản chính là cái kia một mực bị Chu Ma Ngũ Thánh Quang Mang che giấu người. Hắn là cơ gia trong tam thánh minh trưởng, thiên phú chi cao tư chất chi sâu, phóng nhãn cơ gia tổ tiên đều không ai có thể cùng sánh vai. Tu luyện đối với hắn mà nói quả thực là như là bẩm sinh bản năng. Tại đột phá nguyên anh lúc cơ gia các trưởng bối liền đã kết luận kẻ này có tiên nhân chi tư. Sự thật cũng đúng là như thế. Ngay tại Ma Tôn bại vong về sau trong mấy chục năm, Cơ Chính Càn liền lấy thế không thể đỡ chi tư bước vào lục địa tiên nhân trong hàng ngũ. Tuy nói chưa nói tới trên đời trẻ tuổi nhất lục địa tiên nhân, nhưng lấy tuổi của hắn cũng tuyệt đối xem như đứng đầu nhất hàng ngũ. Xưng là nhân vật tuyệt thế đều chút nào không đủ. Có thể tại thế nhân trong mắt, ngươi Cơ Chính Càn lại như thế nào ưu tú cũng so ra kém Chu Ma Ngũ Thánh. Nhất là ở đằng kia vị tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc trước mặt, bất kỳ lục địa tiên nhân đều muốn ảm đạm phai mờ. Cũng bao quát hắn Cơ Chính Càn. Cơ Chính Càn vẫn luôn hy vọng thế nhân sớm đi lãng quên Chu Ma Ngũ Thánh, dạng này chính mình mới có thể đứng ngạo nghễ tại chúng sinh chi đỉnh. Cơ gia làm việc bá đạo, năm đó Tam Thánh cùng nhau đi hướng Đại Ngu Hoàng Triều cưỡng ép yêu cầu món kia Nho Thánh Mặc Bảo, không chỉ là vì để cho lão Tam Cơ Chính Văn lĩnh hội Nho Thánh Mặc Bảo bước vào Nho Thánh chi cảnh, càng là vì đánh ra Cơ gia Tam Thánh tên tuổi, nhường thế người biết được Cơ gia Tam Thánh lợi hại. Kết quả lại là bị đột nhiên hiện thân Long Hoàng bạo ngược một phen. Thân làm tân tấn võ thánh lao nhị Cơ Chính Dương tại chỗ bất lạc, Cơ Chính Càn mang theo Cơ Chính Văn hốt hoảng mà chạy. Trải qua chuyện này, đừng nói đánh ra Cơ gia Tam Thánh danh tiếng, hoàn toàn là bị hung hăng làm nhục một phen. Cơ gia Tam Thánh biến thành hai thánh. Cơ Chính Càn càng không có nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Mạnh Vân Chu. Lại là một phen đục nhã. Vị Chu Ma Ngũ Thánh bên trong hai vị liên tiếp đục nhã hai lần, hắn Cơ Chính Càn cũng coi là phần độc nhất. Trong lòng phẫn hận tức giận có thể nghĩ, chỉ có điều đều bị hắn Cơ Chính Càn toàn bộ đè ép xuống. Mạnh Vân Chu quả nhiên còn sống, 10 năm trước liền đã tại đại trận hoàng triều náo loạn một trận, còn giết ta Cơ gia số vị cao thủ, phá nghịch võ tuyệt cương trận. Xem ra hắn không chỉ có phá vỡ võ thánh 200 năm thọ nguyên công cùng xiển xích, thực lực so với năm đó Chu Sát Ma Tôn thời điểm lại mạnh không ít. Cơ Chính Càn áo lam tung bay theo gió, hai đầu lông mày có một vẻ thâm trầm chi sắc. Lục Vân Trúc chính là lục địa kiếm tiên, nàng thọ nguyên vốn nên càng dài dằng dặc, có thể nàng lại tại Chu Sát Ma Tôn sau không đến 100 năm liền vội vàng bất lạc. Tu Di Phật chủ cũng tại Tây vực Thiên Tiền tự vội vàng biên tịch. Kia Nho Thánh Khổng Huyền càng là liền trăm tuổi thời gian cũng không từng sống qua, ba người này vẫn lạc đều lộ ra cổ quái. Nghĩ tới đây, Cơ Chính Càn đôi mắt có chút nheo lại, tựa hồ là đã bắt lấy cái gì trọng điểm. Vốn nên sống sót càng lâu người nhưng đã chết, vốn nên chỉ có 200 năm thọ nguyên Mạnh Vân Chu, lại sống đến nay, thậm chí không thấy chút nào già yếu. Còn có kia Long Hoàng, dường như cũng đã xảy ra rất lớn biến cố, một lần còn trở thành yêu tộc công địch. Chu Ma Ngũ Thánh mỗi người đều không thích hợp, bọn hắn nhất định chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cũng cùng Ma Tôn trận chiến kia có quan hệ. Cơ Chính Càn hít sâu một hơi, lập tức lại đem cái này một mạch chậm rãi phun ra, trong lồng ngực phẫn uất có thể giãn ra. Mà thôi, Chu Ma Ngũ Thánh cuối cùng chỉ còn lại hai người, bất luận là Mạnh Vân Chu vẫn là Long Hoàng, ta Cơ gia đều có thủ đoạn có thể ứng phó. Tầm nửa ngày sau, Cơ Chính Càn một đoàn người liền đi tới một chỗ tông môn Thanh Trúc Tông. Liên tại loại này đầy xanh biết Thanh Trúc Sơn môn trước đó, Cơ Chính Càn một đoàn người nhận lấy đến từ Thanh Trúc Tông tiếp đãi. Cung nên Cơ gia quý khách đến bị tông, lão thân đại biểu Thanh Trúc Tông hoan nên chư vị. Thanh Trúc Tông người cầm đầu chính là một cái tóc trắng lão hầu, tu vi không cao không thấp, cũng có luyện hư cảnh hậu kỳ. Cái này tóc trắng lão hầu tự nhiên không phải Thanh Trúc Tông tông chủ Liễu Thanh Vượng, mà là Thanh Trúc Tông đại trưởng lão. Ở sau lưng hắn, chính là Thanh Trúc Tông mười mấy vị trưởng lão, tu vi cao thấp không đều. Mà bao quát tóc trắng lão hầu ở bên trong, Thanh Trúc Tông tất cả mọi người là thần sắc có chút phức tạp, trên mặt vẻ cung kính rõ ràng là mạnh giả bờ. Đối với Cơ gia người đến, Thanh Trúc Tông trên dưới không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ có thật sâu bất đắc dĩ cùng bài xích. Cơ Chính Càn cũng không nhìn thấy mình muốn gặp người kia, vẻ mặt cũng là hơi có lãnh đạm. Một bên tỷ nữ Hồng Loan càng là trực tiếp đứng dậy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thanh Trúc Tông đám người. Chủ nhân nhà ta tự mình tới thăm, ngươi Thanh Trúc Tông chi chủ vì sao không tiến đến đó lấy? Như thế lãnh đạm thật vô lễ. Quý khách bất giận. Tóc trắng lao hầu đội vàng mở miệng giải thích, tuyệt không phải ta Thanh Trúc Tông tận lực lãnh đạm, nếu là bình thường tông chủ tất nhiên sẽ đích thân đó lấy, chỉ là tông chủ tại mấy ngày trước đã bế quan, bây giờ đúng là không cách nào bước ra. Mong rằng quý khách thứ lỗi. Lời vừa nói ra, Cơ Chính Càn ánh mắt lập tức hướng phía Thanh Trúc Tông chỗ sâu nhìn lại, trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, độc thuộc tại lục địa tiên nhân thần thức quét qua ở giữa, toàn bộ Thanh Trúc Tông tình huống sớm đã nhìn một cái không sót gì. Bế quan. Ha ha. Cơ Chính Càn cười nhạt một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Tông phía sau núi một chỗ Thanh Vũ động phủ bên ngoài, Cơ Chính Càn thân ảnh đống nhiên xuất hiện. Liêu Tông chủ lấy bế quan chi từ không đến đó lấy, không phải là không nguyện ý nhìn thấy Cơ Mộ sao? Thanh âm bình thản, lại là mang theo một cỗ thượng bị người chất vấn cảm giác, đồng thời thẳng đến kia động phủ chỗ sâu. Không đến một lát, động phủ cửa đã dâng lên, một đạo thân mang áo tím cung trang bóng hình xinh đẹp tự động phủ bên trong chậm rãi đi ra. Một thân khói tử sắc cung trang kéo trên đất, cổ áo, ống tay áo thêu lên ngân tuyến phát họa tế trúc ám văn, tiểu tóc là cực độc đáo mây rừng trúc búi tóc kéo cao búi tóc ở giữa nghiêng cắm ba chi dương chi ngọc trúc châm, châm đầu khắc đâm chồi non trúc. Mặt mày là thành thục nữ tử đặc lưu phong tình, mắt phượng đôi mắt có chút thượng thiếu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần xa cách. Nàng này đi ra động phủ, cùng Cơ Chính Càn cách xa nhau mấy chục bước đứng vững, nhìn về phía Cơ Chính Càn ánh mắt mang theo phức tạp, bất đắc dĩ cùng. Bài xích. Cơ đạo hữu chính là nhân trung trí lòng, tu vi tạo hóa che trời, cần gì phải? Đối ta một giới đại thừa cảnh tu sĩ như thế nhớ mãi không quên. Chương 407, hảo nữ sợ quấn lang chương 407, hảo nữ sợ quấn lang Cơ Chính Càn nghe vậy cười nhạt, lại cất bước hướng phía kia váy tím nữ tử chậm rãi đi đến. Ta Cơ Chính Càn chú ý trung nhân, tự nhiên là sẽ không để ý tu vi của nàng cao thấp. Dù cho là một kẻ phàm nhân cũng không sao. Huống chi, ngươi từng là kiếm tiên lục vân trúc truyền nhân, tự nhiên không phải cô gái tầm thường có thể so sánh. Những lời này ôn hòa lại mang theo vài phần bá đạo. Đổi lại là bình thường nữ tu sợ là đã sớm bị những lời này nói đến thân thể mềm mại mềm nhũn, hận không thể lập tức đầu nhập Cơ Chính Càn trong lồng ngực. Có thể nghe vào cái này váy tím nữ tử trong hai, lại là làm nàng trong lòng mâu thuẫn chi ý càng lớn, lại cũng không tốt trực tiếp biểu lộ ra. Loại này nhất định phải cưỡng ép nhẫn mại cảm giác, nhường váy tím nữ tử tương đối khó chịu. Cái này váy tím nữ tử thân phận tự nhiên là Thanh Trúc Tông tông chủ Liễu Thanh Vượng, đã từng kiếm tiên lục vân trúc du lịch đông được tu ký danh đệ tử. Vật đổi sao rời, Liễu Thanh Vượng cũng đã là đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, tại cái này đông được chi địa khai tông lập phái, cũng coi là có thành tựu. Chỉ là bây giờ, Liêu Thanh Phượng gặp trước nay chưa từng có phiền toái, mà phiền toái căn nguyên dĩ nhiên chính là trước mắt cái này Cơ Chính Càn. Lúc trước Cơ Chính Càn không để ý Liêu Thanh Phượng ý nguyện, muốn mạnh mẽ Liêu Thanh Phượng thành đạo lữ, thuận tiện theo Liêu Thanh Phượng trên thân lấy tới cái gọi là kiếm tiên truyền thừa. Kết quả Liêu Thanh Phượng không theo, Cơ gia liền đối với Thanh Trúc Tông ra tay, một lần nhường Thanh Trúc Tông lâm vào nguy vong chi cảnh. Nếu không phải Liêu Thanh Phượng thân truyền đệ tử liều mạng trọng thương chạy ra tông môn, đi hướng Thái Hy Thánh địa cầu tới biên thủ, chỉ sợ Thanh Trúc Tông sớm đã không còn tồn tại, Liêu Thanh Phượng cũng biết biến thành Cơ Chính Càn độc chiếm. Đương nhiên, nơi này đầu còn có Mạnh Vân Chu một ít chuyện. Lúc trước Mạnh Vân Chu theo Thái Hy Thánh địa trở về trấn Hải Minh Nguyệt cắt trên đường, liền từng gặp bị Cơ gia truy sát Liêu Thanh Phượng đệ tử. Thuận tay liền diệt những truy binh kia, nhường Liêu Thanh Phượng đệ tử có thể thành công đến Thái Hy Thánh địa cầu được biện minh. Cũng coi là gián tiếp giúp Thanh Trúc Tông một thành. Thái Hy Thánh địa chi chủ Hạng Viêm nể tình năm đó cùng kiếm tiên Lục Vân Trúc giao tình, đương nhiên sẽ không đối Lục Vân Trúc đã từng truyền nhân khoanh tay đứng nhìn, lựa chọn ra tay che chở. Đúng là có Thái Hy Thánh địa che chở, Cơ gia mới không có tiếp tục dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách Liêu Thanh Phượng trở thành Cơ Chính Càn đạo lữ. Nhưng Cơ gia cũng không phải là e ngại Thái Hy Thánh địa, chỉ là không hy vọng cùng Thái Hy Thánh địa quan hệ viên náo quá cương mà thôi. Đồng thời Đông Ngực Tam Đại Thánh địa cho tới nay quan hệ mật thiết, có vinh cùng bình có nhục cùng đục, bất luận là cùng cái nào một nhà thánh địa khai chiến, mặt khác hai phe thánh địa đều sẽ không để lại dư lực trợ trận. Đắc tội một cái thánh địa, chẳng khác gì là lập tức đắc tội ba cái thánh địa. Dù cho là thân làm đông vực cổ xưa nhất thế gia Cơ gia, cũng là tuyệt đối không dám đắc tội tam đại thánh địa. Bất quá cho dù là có Thái Hy thánh địa che chở, Cơ Chính Càn cũng chưa từ bỏ đối Liêu Thanh Phượng suy nghĩ. Đến cứng rắn không được, vậy thì đến mềm. Cơ Chính Càn liền thường xuyên phái người đưa tới một chút tu hành tài nguyên, xem như đối Liêu Thanh Phượng một loại lấy lòng. Mà chính hắn cũng biết thường thường tự mình sang đây xem nhìn Liêu Thanh Phượng, dáng vẻ xem như thả rất thấp, cũng làm cho Thanh Trúc Tông bên này căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao Cơ Chính Càn thân phận cùng tu vi bày ở chỗ này, còn tự thân sang đây xem nhìn, Thanh Trúc Tông bên này liền xem như lại không vui, chẳng lẽ còn có thể đem người nhà cho cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Có thể Cơ Chính Càn mỗi một lần đến, đều sẽ nhường Thanh Trúc Tông trên dưới 10 phần lo lắng bất an, Liêu Thanh Phượng càng là không chịu nổi kỳ nhiễu, mỗi một lần đều muốn trái lương tâm ứng phó Cơ Chính Càn. Mà lần này, Liêu Thanh Phượng vốn định lấy bế quan danh nghĩa cự tuyệt cùng Cơ Chính Càn gặp nhau, có thể không chịu nổi người ta lục địa tiên nhân thần thức vô cùng cường đại, quét qua ở giữa liền biết ngươi Liêu Thanh Phượng có hay không bế quan. Cũng hoàn toàn ngăn không được Cơ Chính Càn trực tiếp đi vào Thanh Trúc Tông bên trong. Cơ đạo hữu quá khen rồi, Thanh Phượng chỉ là sư tôn ký danh đệ tử, cũng không phải là chân chính truyền nhân, không xứng kiếm tiên truyền nhân danh hiệu. Liêu Thanh Phượng hạ thấp người hành lễ, luôn ngữ bình thản, ánh mắt cũng chưa nhìn về phía Cơ Chính Càn. Mà Cơ Chính Càn cũng đã là đi tới phụ cận, một ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem Liêu Thanh Phượng. Cho dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng kiếm tiên lục vân trúc như thế nào tồn tại? Thế gian ngoại trừ vị kia Thanh Ngọc Thánh Nữ bên ngoài, có thể cùng có sư đồ danh phận cũng chỉ có Liêu Tông Chủ. Liêu Tông Chủ cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu? Liêu Thanh Phượng không có ứng thanh. Cơ Chính Càn tự nhiên cũng nhìn ra được Liêu Thanh Phượng không quá trở thấy mình. Nhưng thì tính sao đâu? Phàm nhân ở giữa đều có một câu chuyện xưa hảo nữ sợ của lang. Húng chi ta Cơ Chính Càn chính là lục địa tiên nhân, sau lưng lại có vạn cổ thế gia bối cảnh, dung mạo càng là bất phàm. Có thể nói là thế gian hoàn mỹ nhất nam tử. Ngươi Liêu Thanh Phượng có thể bị ta Cơ Chính Càn để mắt, kia là phúc khí của ngươi, nếu thật là kết làm đạo lữ cũng thuần túy là ngươi Liêu Thanh Phượng trèo cao. Cho dù ngươi nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng dần dần, ngươi Liêu Thanh Phượng liền sẽ biết hôm nay thái độ là bực nào ngu xuẩn buồn cười. Đúng rồi, đây là ta nhường gia tộc luyện đan sư cố ý luyện chế thông thiên tạo hóa đan, đối với đại thừa cảnh tu sĩ rất có ích. Cái này một bình tổng cộng có 7 viên, Liêu Tông Chủ chỉ cần cách mỗi 10 năm phục thêm một viên tiếp theo, nghĩ đến trong vòng 100 năm liền có 7-8 phần cơ hội bước vào đại thừa cảnh trung kỳ. Cơ Chính Càn lấy ra một bình đan dược, đưa tới Liêu Thanh Phượng trước mặt. Liêu Thanh Phượng nhìn thoáng qua Cơ Chính Càn bình ngọc trong tay, nhưng lại chưa tiếp nhận. Cơ đạo hữu ý tốt, Thanh Phượng tâm lĩnh. Chỉ là cái này thông thiên tạo hóa đan quả thực chân quý, phần nhân tình này Thanh Phượng khó mà tiêu thụ, vẫn là mời Cơ đạo hữu thu trở về đi. Lời vừa nói ra, Cơ Chính Càn hơi híp mắt lại, phải lông mày lại không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút. Người hôm nay cự tuyệt, kia trước đó ta phái người đưa tới tu hành tài nguyên lại vì sao muốn nhận lấy? Liêu Thanh Phượng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Chính Càn. Trước đó Cơ đạo hữu phái người đưa tới tất cả tu hành tài nguyên, ta Thanh Trúc Tông cũng không từng vận dụng mảy may. Hôm nay cũng mời Cơ đạo hữu toàn bộ thu hồi. Đang khi nói chuyện, Liêu Thanh Phượng đem bên hông một cái túi đựng đồ cầm xuống dưới, hai tay dâng lên. Nhìn xem Liêu Thanh Phượng hai tay đưa tới túi trữ vật, Cơ Chính Càn sắc mặt tự nhiên là rất khó coi. Chính mình phái người đưa tới tu hành tài nguyên, kết quả cái này Liêu Thanh Phượng mảy may không động muốn trả lại cho mình. Đây không phải rõ ràng không muốn cùng chính mình có bất kỳ liên lụy sao? Như thế hành vi, đối với Cơ Chính Càn mà nói không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt, nhường mặt mũi đều có chút không nhịn được. Liêu Tông Chủ cái này là ý gì? Cơ Chính Càn đến cùng cũng là chú thân phận người, mặc dù trong lòng nổi nóng nhưng cũng không có phát ra. Liêu Thanh Phượng hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên cũng vô đối Cơ Chính Càn bị này lục địa tiên nhân kính sợ, chỉ có một vẻ kiên định. Cơ đạo hữu thứ lỗi, Thanh Phượng cũng không phải là lừa dối, đời này cũng không có muốn cùng bất luận kẻ nào kết làm đạo lữ suy nghĩ. Cho nên, còn mời Cơ đạo hữu về sau chớ có lại đến Thanh Trúc Tông. Nàng đây coi như là đem lời nói rõ. Rõ ràng từ chối Cơ Chính Càn lấy lòng cùng dây dưa. Cử động lần này có thể nói là tương đối hung hiểm, dù sao nếu là Cơ Chính Càn dưới cơn thịnh nộ ra tay diệt toàn bộ Thanh Trúc Tông đều là có khả năng. Mà Liêu Thanh Phượng cũng là biết mình nói như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng có mấy lời. Muộn nói không bằng nói sớm. Nàng càng không nguyện ý chính mình ngầm đồng ý sẽ cho Cơ Chính Càn mang đến một chút không thiết thực hy vọng. Cơ Chính Càn cũng không tiếp nhận túi chữ vật, thần tình trên mặt có chút băng lãnh, nhưng lại chưa có bất kỳ nổi giận hơn dấu hiệu. Liêu Tông Chủ, có đôi khi vẫn là không nên tùy tiện làm ra một chút chính mình không thể thừa nhận quyết định. Nghĩ đến Liêu Tông Chủ cũng không hy vọng, tông môn của mình luân lạc tới cùng đường mặt lộ hoàn cảnh A. Chương 408, tại sao lại là hắn? Chương 408, tại sao lại là hắn? Cơ Chính Càn lời vừa nói ra, Liêu Thanh Phượng khuôn mặt khẽ biến, nhưng cũng không có cái gì bối rối. Ngược lại là 10 phần chấn định cùng Cơ Chính Càn ánh mắt đối mặt. Tuy là lục địa tiên nhân, Liêu Thanh Phượng trong lòng cũng không sợ hãi. Cơ đạo hữu tu vi vô biên, tự nhiên là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, nếu như tại hạ trong lời nói có cái gì đắc tội địa phương, cũng mong rằng cơ đạo hữu thứ tội. Chớ có liên lụy ta tông môn những cái kia người vô tội. Liêu Thanh Phượng trầm giọng nói rằng, đồng thời không để lại dấu vết lui lại hai bước, thả tại sau lưng một cái tay sớm đã cầm một cái ngọc giản. Nàng những này nhỏ cử động, lại há có thể giấu giếm được Cơ Chính Càn. Đừng nói là Liêu Thanh Phượng, cái này Thanh Trúc Tông trong ngoài tất cả gió thổi cỏ lay đều hoàn toàn chạy không khỏi Cơ Chính Càn thần thức. Thậm chí chỉ cần Cơ Chính Càn bằng lòng, Thanh Trúc Tông bên trong có người bí mật truyền âm hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đứng tại tu sĩ đỉnh điểm lục địa tiên nhân đúng là như thế không giảm đạo lý. Một ý niệm, hắn có thể không cần tốn nhiều sức đem toàn bộ Thanh Trúc Tông chém tận giết tuyệt. Muốn liên lạc với Thái Hy Thánh Địa người, Liêu Tông chủ cứ việc liên hệ tốt, ta Cơ Mỗ người lại không lại ở chỗ này đại khai sát giới, cho dù Thái Hy Thánh Địa người đến lại có thể thế nào? Cơ Chính Cản từ tốn nói, hoàn toàn không đem Liêu Thanh Phượng tiểu động tác coi đó là vấn đề. Liêu Thanh Phượng đôi mi thành tú cao lại, Cơ đạo hữu tự nhiên là không sợ Thái Hy Thánh Địa, nhưng nên cũng muốn bận tâm Cơ gia thanh danh. Cơ gia vốn là đông ngược thứ nhất vạn cổ thế gia, Cơ đạo hữu lại là người người kính ý lục địa thiên nhân, nếu là tùy ý ức hiếp ta cái này nho nhỏ Thanh Trúc Tông, lan truyền ra ngoài khó tránh khỏi có chút rơi tiếng người trôi. Cơ Chính Cản không có lên tiếng, nhưng Liêu Thanh Phượng lời nói cũng đúng là làm ra tác dụng, nhường Cơ Chính Cản không thể không có chỗ lo lắng. Cơ gia thân làm đông ngược đệ nhất thế gia, tồn tại tuế nguyệt càng xa xưa, thậm chí so đông ngược tam đại thánh địa đều càng thêm cổ lão một chút. Bởi vì Cơ gia lão tổ tông cùng tam đại thánh địa kia ba vị tiên nhân lão tổ xem như cùng thế hệ người, tuổi tác còn muốn già hơn một chút. Tồn tại như thế xa xưa gia tộc, tại đông ngược sừng sững cái này 5 tháng dài đằng đẵng, tự nhiên là muốn chú trọng mặt mũi. Nhất là đông ngược thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, các nhà đều sẽ bảo hộ chính mình mặt mũi cùng danh vọng, tận lực sẽ không làm có hại thể diện chuyện. Cơ gia cũng giống như thế, nhiều năm qua thanh danh vẫn luôn còn tính là không tệ, bất luận là đông ngược vẫn là nam ngược, tây ngược rất nhiều thế lực đề cập đông ngược Cơ gia đều muốn tán thưởng hai tiếng. Có thể cái này 1-200 năm, Cơ gia thanh danh là càng thêm không chịu nổi. Cũng không phải bởi vì Cơ gia không có thực lực, ngược lại là bởi vì Cơ gia những năm này thực lực tăng trưởng, đến mức gia tộc làm việc phương diện có chút không chút kiêng kỵ. Theo trước đó Cơ gia Tam Thánh đi Nam vực Đại Ngu Hoàng Triều yêu cầu Nho Thánh Mặc Bảo chuyện này liền có thể thể hiện ra. Lại đến vây khốn Thanh Trúc Tông, bước bách Liêu Thanh Phượng đi vào khuôn khổ chuyện này, càng có thể nhìn ra Cơ gia bây giờ phong cách hành sự tương đối hung hăng cùng bá đạo. Cái này còn bèn bèn chỉ là tương đối trương dương hai chuyện, còn lại một ít chuyện càng làm cho Cơ gia thanh danh càng thêm không tốt. Tại Đông vực rất nhiều trong mắt người, hiện nay Cơ gia ngược không giống như là một cái lắng đọng vạn năm lâu nội tình thế gia, ngược lại là như cái tân tấn quật khởi nhà giàu mới nổi. Mà Cơ gia chi cho nên sẽ có như thế chuyển biến, một mặt là bởi vì Cơ gia những năm gần đây đúng là tới hậu tích bạc phát thời điểm, gia tộc thực lực đã khá là khủng bố, trở thành đông được hết sức quan trọng, thậm chí có thể chi phối thiên hạ thế cục tồn tại. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Cơ gia tại quá khứ gần vạn năm tuế nguyệt bên trong cầu quá lâu. Bắc vực ma tôn vô địch vạn năm, đánh được thiên hạ một đám cường giả, thế lực khắp nơi cũng bị mất tính tình, chết tại Bắc vực ma tôn trong tay cao thủ càng là vô số kể. Cơ gia một đời nào đó lao tổ đã từng đi theo mấy cái đông vực cường giả cùng đi Bắc vực đối phó ma tôn, kết quả bị đánh đến tìm không ra bắc, tính mệnh cũng nhét vào Bắc vực. Từ đó về sau, Cơ gia liền hoàn toàn sợ. Chỉ cần ma tôn tại thế một ngày, Cơ gia cũng không dám có bất kỳ trương dương, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí điệu thấp làm người, sợ ngày nào quá mức cao điệu đem ma tôn cho đưa tới. Cuộc sống như vậy, một mực duy trì liên tục tới ma tôn bại vong. Có câu nói rất hay, đè nén quá lâu, phát tiết thời điểm liền sẽ phá lệ điên cuồng. Cơ gia chính là như thế. Liêu Tông chủ nói không sai, ta Cơ gia tự nhiên là coi trọng thanh danh, sẽ không đối quý tông có chỗ bức bách. Chỉ là Liêu Tông chủ vẫn là phải thận trọng suy tính một chút, có đôi khi quá mức cố chấp không phải chuyện tốt, nếu là Liêu Tông chủ buông xuống thành kiến, có lẽ Thanh Trúc Tông cũng có thể bởi vậy được ích lợi vô cùng. Hơn nữa lấy Liêu Tông chủ thiên tư, tu luyện đến đại thừa cảnh đã là không dễ, mong muốn bước vào độ kiếp cảnh càng là khó như lên trời. Nhưng ta Cơ gia có bí pháp cùng tài nguyên, đủ để cho Liêu Tông chủ trở thành độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Thanh Trúc Tông cũng có thể mượn ta Cơ gia chi thế lên như diều gặp gió, trở thành đông vực đại tông. Những này đều là Thái Hy Thánh Địa không cho được Liêu Tông chủ. Liêu Thanh Phượng lắc đầu, đối với Cơ Chính Cản nói tới những này cũng không cái gì hào hứng. Cơ đạo hữu nhân vật bậc nào, muốn cái gì dạng đạo lữ đều là triệu chi tức đến, vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta Liêu Thanh Phượng? Cơ Chính Cản đột nhiên đưa tay nắm Liêu Thanh Phượng cái cằm, thô bạo tiến hành làm cho Liêu Thanh Phượng khuôn mặt tái đi, nhưng cũng không dám phản kháng. Bởi vì ngươi là kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân. Cơ Chính Cản đúng là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể đối Liêu Thanh Phượng nhớ mãi không quên. Nhưng trên thực tế, Cơ Chính Cản chân chính muốn có được nữ nhân chính là kiếm tiên Lục Vân Trúc. Trong mắt hắn, thế gian chỉ có Lục Vân Trúc mới xứng làm đạo lữ của mình. Đáng tiếc Lục Vân Trúc đã vẫn lạc, nhưng loại này chiếm làm của riêng suy nghĩ cũng không tản đi hết. Cơ Chính Cản mong muốn đem kiếm tiên Lục Vân Trúc truyền nhân đem tới tay, trở thành trong lòng bàn tay của mình đồ chơi. Sở dĩ lựa chọn Liêu Thanh Phượng mà không phải nam vực bên kia Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên, là bởi vì Liêu Thanh Phượng tu vi cao hơn, thân ở đồng vực tốt hơn nắm. Ngoài ra, Thanh Ngọc Thánh Địa tuy nói mặt trời lặn phía tây, nhưng đến cùng vẫn là thất đại thánh địa một trong, Cơ gia nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Nắm một cái Thanh Trúc Tông, so ứng phó Thanh Ngọc Thánh Địa cần phải dễ dàng hơn nhiều. Nếu là ngươi sư tôn tại thế, ta há lại sẽ để ý ngươi. Lời vừa nói ra, Liêu Thanh Phượng hoa dung thất sắc, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Cơ Chính Cản. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cơ Chính Cản vậy mà lại là nghĩ như vậy. Cơ đạo hữu, còn xin tự trọng. Cơ Chính Cản lạnh lùng nhìn xem Liêu Thanh Phượng, lại là quanh thân uy thế càng thêm cường thịnh, đã là ép tới Liêu Thanh Phượng không thở nổi. Nhưng sau một khắc, Cơ Chính Cản sắc mặt dây lát biến, một loại bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, phải lông mày lại lần nữa không bị khống chế nhảy lên. Hơn nữa lần này khiêu động càng kịch liệt, loại kia cảm giác bất an giống như rắn độc cấp tốc lan tràn, làm cho Cơ Chính Cản tâm thần cũng không khỏi có chỗ kinh hãi. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Trúc Tông bên ngoài, một người một chó nện bước lục thân không nhận bộ pháp dọc theo tông môn xuống núi đường đi tới, không biết rõ còn tưởng rằng là chỗ nào tản bộ tới đường phố máng. Nhất là đầu kia đại hoàng cầu, đi trên đường đầu chó cao, mũi bệnh lên trời, cái đuôi lúc la lúc lắc càng phách lối. Ngay tiếp theo cái đuôi phía dưới vung vẩy hai viên ma hoàn đều lộ ra một cô vương bá chi khí. chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái này cùng một chỗ bị đầu này đại hoàng cầu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như thế nào là hắn? Tại sao lại là hắn? Cơ Chính Càn thần thức nhìn thấy đang hướng Thanh Trúc Tông mà đến một người một chó, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Nhưng sau một khắc, Cơ Chính Càn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phụ cận Liễu Thanh Phượng. Không phải là ngươi? Liễu Thanh Phượng vẻ mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao nhìn xem Cơ Chính Càn. Nàng không biết rõ Cơ Chính Càn sắc mặt tại sao lại bỗng nhiên biến khó coi như vậy, càng không rõ Cơ Chính Càn cái này không đầu không đuôi lời nói là có ý gì. Liêu tông chủ cũng là sẽ tìm chỗ dựa, một cái Thái Hy Thánh Địa còn chưa đủ, lại vẫn có thể dính vào cái này chờ đại nhân vật. Cơ Chính Càn lạnh giọng niệm ai, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tiếp tục dừng lại ở đây suy nghĩ. Hồng Loan, các ngươi nhanh chóng theo ta rời đi. Ngay tại sơn môn chỗ chờ Hồng Loan bọn người nghe được truyền âm, đều là khẽ giật mình. Chủ nhân ngữ khí là sao như thế gấp rút? Lúc này mới vừa tới Thanh Trúc Tông không đầy một lát thế nào đột nhiên liền phải như thế vội vã rời đi. Chủ nhân, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian theo ta đi. Chương 409, không có việc gì ta tản bộ. Chương 409, không có việc gì ta tản bộ. Cơ Chính Càn bung ra Liễu Thanh Phượng, không nói thêm gì nữa trực tiếp quay người bay đi. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Loan chờ 8 tên hộ vệ cũng là vội vàng đuổi theo Cơ Chính Càn thân ảnh, chủ tớ 9 người cứ như vậy vẻ mặt hoảng hốt rời đi Thanh Trúc Tông. Thậm chí có thể dùng thoát đi hai chữ để hình dung. Bởi vì Liễu Thanh Phượng chú ý tới Cơ Chính Càn trên mặt chỗ nổi lên vẻ kinh hoàng, tựa như là nhìn thấy cái gì thứ cực kỳ đáng sợ muốn phải nhanh rời xa như thế. Liêu Thanh Phượng quay đầu nhìn về phía Cơ Chính Càn bọn người rời đi chân trời, vẻn vẹn chỉ là thời gian qua một lát Cơ Chính Càn bọn người cũng đã là bay không thấy hình bóng. Cuối cùng là đi. Tuy nói có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Cơ Chính Càn nếu là một mực tại nơi này dây dưa không rõ, Liêu Thanh Phượng cũng không có cách nào. Còn tốt hắn vội vã đi, quả thực là nhường Liêu Thanh Phượng thở dài một hơi. Cái này Cơ Chính Càn tại sao lại như thế vội vàng rời đi? Hắn lời nói mới rồi lại là ý gì? Liêu Thanh Phượng đôi mi thanh tú cao lại, mang trên mặt mấy phần vẻ nghi hoặc. Ta Thanh Trúc Tông khi nào bảng thượng đại nhân vật gì? Nhưng vào lúc này, một gã cô gái trẻ tuổi đi tới Liêu Thanh Phượng trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Kia Cơ Chính Càn có thể từng vì khó sư tôn. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là Liêu Thanh Phượng thân truyền đệ tử Kim Đàn Nhi. Lúc trước Thanh Trúc Tông bị Cơ Gia vây khốn lâm vào hiểm cảnh thời điểm, chính là cái này Kim Đàn Nhi phấn đấu quên mình liều chết xông ra Thanh Trúc Tông, một đường tiến về Thái Hy Thánh Địa cầu viện. Đường xa phía trên còn bị Cơ Gia cao thủ cắt ngang một cánh tay, cơ hồ chết ở nửa đường bên trên. Bất quá cũng may là bảo vệ tính mệnh. Hữu Kinh vô hiểm đã tới Thái Hy Thánh Địa, là Thanh Trúc Tông cầu tới Thái Hy Thánh Địa che chở. Không sao, hắn lần này cũng không có khó xử sư tôn, chỉ là Liêu Thanh Phượng nói đến đây, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Cũng chẳng biết tại sao, Cơ Chính Càn đột nhiên vội vàng rời đi. Tựa như là cảm giác được cái gì. Kim Đàn Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác được cái gì? Có thể khiến cho một tôn hàng thật giá thật lục địa tiên nhân vội vàng rời đi Thanh Trúc Tông. Sư tôn, kia Cơ gia như thế ra mặt dạy, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là sẽ đối với sư tôn bất lợi, sư tôn vẫn là phải lại tính toán sau. Kim Đàn Nhi mở miệng khuyên, không bằng từ bỏ tông môn, mang theo đám người cử tông di chuyển tới Thái Hy Thánh Địa phụ cận, kể từ đó có Thái Hy Thánh Địa láng giềng xem như uy hiếp, nghĩ đến Cơ gia cũng không dám được voi đòi tiền nữa. Liêu Thanh Phượng lại là lắc đầu. Thái Hy Thánh Địa có thể xem ở sư tổ ngươi phương diện tình cảm đối ta Thanh Trúc Tông che chở một hai đã là không dễ, há có thể hoàn toàn phụ thuộc vào Thái Hy Thánh Địa. Hạ Viêm Thánh Chủ tất nhiên nhớ tới tình cũ, nhưng ta Thanh Trúc Tông nếu như không biết phân tức, chỉ sợ Thái Hy Thánh Địa cao tầng cũng sẽ có điều lo lắng. Kim Đàn Nhi ha to miệng, nhưng cũng muốn nói lại thôi. Nàng rõ ràng chính mình sư tôn lời nói có lý, Thái Hy Thánh Địa có thể cấp cho che chở là xem ở Thánh Chủ Hạng Viêm năm đó cùng Kiếm Tiên Lục Vân Trúc giao tình phía trên. Nhưng bằng vào giao tình, Thanh Trúc Tông nếu là không biết tiến thối mặt dày mày dạn, hung hăng phiền phái Thái Hy Thánh Địa, cũng chỉ sẽ gặp đến Thái Hy Thánh Địa ngại ghét. Nói trắng ra là, người ta Thái Hy Thánh Địa giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận, cũng không thể đem chính mình quá coi đó là vấn đề. Sư tôn, có thể tiếp tục như vậy ngươi nên như thế nào tự xử? Thật chẳng lẽ muốn ủy thân cho Kim Đàn Nhi? Hốc mắt có chút phím hồng, trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Liêu Thanh Phượng cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Kim Đàn Nhi gương mặt. Vi sư tự có tính toán. Lời còn chưa dứt, đã thấy một vị Thanh Trúc Tông trưởng lão vội vàng mà đến, mang trên mặt mấy phần vẻ cổ quái. Tông chủ, có người trước tới bái phòng. A, là ai? Liêu Thanh Phượng đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Dù sao có Cơ gia người đống nhiên tới thăm phía trước, làm cho Liêu Thanh Phượng giờ phút này vô ý thức cảm thấy cái này đống nhiên đến nhà tới thăm người hẳn là kẻ đến không thiện. Là một cái tuổi trẻ nam tử mang theo một đầu đại hoàng cầu. Đến đây bẩm báo trưởng lão hơi có vẻ chần chờ nói. Nam tử trẻ tuổi. Mang theo một đầu đại hoàng cầu. Liêu Thanh Phượng, Kim Đàn Nhi sư đồ hai người đều nghe mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Chúng ta cái này Thanh Trúc Tông cũng không đến nỗi luân lạc tới cái gì kỳ kỳ quái quái người đều đến tìm phiền phải à? Khởi bẩm tông chủ, người kia còn nói. Hắn họ Mạnh, cùng tông chủ ngài sư tôn. Chính là bạn tri kỷ. Cái gì? Liêu Thanh Phượng nghe vậy trong nháy mắt kinh ngạc, con người cũng không khỏi co rụt lại. Họ Mạnh, cùng sư tôn ta chính là bạn cũ. Trong lòng của nàng phanh phanh trực nhảy, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến một người võ thánh Mạnh Vân Chu. Chính mình sư tôn chính là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc, mà có thể trở thành Lục Vân Trúc bạn tri kỷ họ Mạnh người cũng chỉ có cái này một vị. Cái này sao có thể? Võ Thánh Mạnh Vân Chu sớm đã vẫn lạc nam vực, hắn không có khả năng còn sống mới là. Không phải là có người đến giả danh lừa bịp, hoặc là Mạnh Võ Thánh hậu nhân. Mang càng tâm tình nghi ngờ, Liêu Thanh Phượng lúc này để cho người ta đem kia một người một chó tiếp dẫn tới. Kim Đàn Nhi cũng là rất là tò mò, yên lặng đứng tại Liêu Thanh Phượng sau lưng. Chẳng được bao lâu, tại vị trưởng lão kia dẫn dắt phía dưới, một người một chó từ xa mà đến gần mà đến, rất nhanh liền ánh vào Liêu Thanh Phượng sư đồ hai người tầm mắt. Lại là hắn. Liêu Thanh Phượng còn chưa có phản ứng gì lúc, sau lưng Kim Đàn Nhi lại là đột nhiên kinh hô một tiếng. Liêu Thanh Phượng quay đầu nhìn về phía Kim Đàn Nhi, thế nào? Kim Đàn Nhi khắp khuôn mặt là kinh sợ, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua kia đang chậm chậm đi tới nam tử cao lớn. Sư tôn, năm đó đệ tử đi hướng Thái Hy Thánh Địa trên đường bị đuổi giết, cơ hồ mất mạng thời điểm, chính là người này xuất thủ tương trợ cứu được đệ tử một mạng. Còn hộ tống đệ tử đã tới Thái Hy Thánh Địa, chính là hắn. Lời vừa nói ra, Liêu Thanh Phong cũng ngây mẩn cả người. Năm đó Kim Đàn Nhi tại đi hướng Thái Hy Thánh Địa trên đường tao ngộ người thần bí cứu giúp chuyện, nàng cũng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đã từng đã cứu đồ đệ mình người thế mà đi thẳng tới Thanh Trúc Tông. Thật chẳng lẽ chính là Liêu Thanh Phượng đè xuống trong lòng rất nhiều suy đoán, chấn định tâm thần cất bước nên đón tiếp lấy. Tại hạ Thanh Trúc Tông chi chủ Liêu Thanh Phượng, lại không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Đến ta Thanh Trúc Tông có gì muốn làm? Mạnh Vân Chu nhìn lên trước mặt cái này thân mang váy tím cung trang xinh đẹp nữ tử, cười nhạt một tiếng. Năm đó ta từng cùng ngươi sư tôn kể vai chiến đấu trung phạt ma tôn, Liêu Tông chủ hẳn là còn không biết ta là ai không? Liêu Thanh Phượng nghe vậy kinh hãi, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tôn giá, chẳng lẽ là võ thánh Mạnh Vân Chu? Không tệ. Mạnh Vân Chu thản nhiên ứng thanh. Liêu Thanh Phượng sư đồ trực tiếp choáng váng. Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu, theo lý thuyết cũng sớm đã vẫn lạc nam vực. Bây giờ cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở đây, lấy thật làm người khác khó mà tin được. Mạnh Vân Chu cũng không có làm nhiều giải thích, đồng thời cũng chú ý tới đứng tại Liêu Thanh Phượng sau lưng Kim Đàn Nhi. Lập tức liền nhớ lại tới đây nữ liền là năm đó tiện đường cứu cái kia tay cụt nữ tử. Tiền bối. Kim Đàn Nhi đổi bước lên phía trước, hướng phía Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối năm đó xuất thủ cứu giúp, vạn bối Kim Đàn Nhi gõ tạ tiền bối đại ân. Đang khi nói chuyện liền phải cho Mạnh Vân Chu quỳ xuống hành lễ. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, thu Kim Đàn Nhi đại lễ. Liêu Thanh Phượng cũng theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia hồ nghi. Tôn giá, quả nhiên là Mạnh Võ Thánh. Có thể ta nghe nói, Võ Thánh Mạnh Vân Chu đã ở Nam vực binh giải quy thiên kia là lời đồn. Liêu Thanh Phượng, chuyện lớn như vậy, thì ra vẹn vẹn chỉ là lời đồn sao? Vậy Tôn giá hôm nay đến đây, thật là có cái gì việc quan trọng? Không có việc gì, ta liền tản bộ. Chương 410, cơ chính cản tâm tư chương 410, cơ chính cản tâm tư Liêu Thanh Phượng là phi thường thông minh lại có phần có năng lực nữ tử. Theo nàng có thể sức một mình từ không tới có thành lập cái này Thanh Trúc Tông liền có thể nhìn ra được. Cho nên Liêu Thanh Phượng cũng rất nhanh liền biết rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, trước mắt cái này cái trẻ tuổi cao lớn nam tử đích đích xác xác liền là năm đó Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu, cũng là chính mình sư tôn Lục Vân Trúc bạn cũ bạn tri kỷ. Chuyện thứ hai, Mạnh Vân Chu mang theo đầu này đại hoàng cầu đích thật là tới tàn bộ, cũng không có chuyện gì gấp. Thuần túy chính là nhất thời hưng khởi tới đi dạo một chút. Vô cùng giản dị tự nhiên. Bất quá có thể nhìn thấy sống sờ sờ võ thánh Mạnh Vân Chu, cũng là nhường Liêu Thanh Phượng càng kích động. Lúc này mang theo đồ đệ quỳ hành lễ. Vạn bối Liêu Thanh Phượng, bái kiến Mạnh tiền bối. Vạn bối Kim Đàn Nhi, bái kiến Mạnh tiền bối. Sư đồ hai người quỳ hành lễ, kích động sau khi cũng không có tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên có bất kỳ không chu toàn. Mà Mạnh Vân Chu cũng chưa già mồm, thật sự thụ Liêu Thanh Phượng sư đồ hai người quỳ lễ đại lễ. Liêu Thanh Phượng dù sao cũng là Lục Vân Trúc năm đó thu ký danh đệ tử, tại bối phận trên đúng là Mạnh Vân Chu vạn bối. Về sau không cần xưng hô tiền bối, ngươi ở xa Thanh Ngọc Thánh Địa sư muội Lục Vân Yên xưng hô ta là sư thúc, ngươi cũng như thế. Mạnh Vân Chu nói như thế. Là, sư thúc. Liêu Thanh Phượng nghe vậy ứng thanh, đôi mắt lại là hơi động một chút. Nàng đã sớm nghe nói chính mình vị kia chưa từng thấy qua mặt sư muội Lục Vân Yên, cùng võ thánh Mạnh Vân Chu quan hệ không ít. Năm đó Âm Minh giáo lại lần nữa làm loạn Nam vực, Thanh Ngọc Thánh Địa một lần tình thế nguy cấp, liền Thanh Ngọc Thánh Địa lao tổ đều bởi vậy vẫn lạc. Kết quả vẫn là võ thánh Mạnh Vân Chu hiện thân ra tay, một quyền chi lực oanh sát Âm Minh giáo chủ, võ thánh chi uy lại xuất hiện có trận. Cái này mới cởi Thanh Ngọc Thánh Địa nguy cơ. Võ thánh Mạnh Vân Chu nhiều năm chưa từng hiện thân, lại tại Thanh Ngọc Thánh Địa nguy cấp tồn vong lúc lựa chọn ra tay, một quyền kinh thế. Thấy thế nào cũng là vì Lục Vân Yên mới ra tay. Vâng. Nhưng vào lúc này, một mực tại trên mặt đất người tới người lui Thiết Đản Nhi đột nhiên ngẩng đầu đối với Mạnh Vân Chu kêu một tiếng. Mạnh Vân Chu nhìn Thiết Đản Nhi một cái, trước đó bắt người của ngươi cũng từng tới nơi này. Gâu gâu. Thiết Đản Nhi liền gọi hai tiếng đáp lại, Mạnh Vân Chu cũng minh bạch Thiết Đản Nhi ý tứ. Liêu Tông chủ, trước đó có thể là có người tới thăm. Mạnh Vân Chu trực tiếp hỏi. Không tệ. Liêu Thanh Phượng thần sắc phức tạp, ánh mắt bên trong càng có ảm đạm cùng mọi bệnh. Mà một bên Kim Đàn Nhi thì là song quyền nắm chặt cắn răng, lập tức bịch một tiếng lại quỳ gối Mạnh Vân Chu trước mặt. Khẩn cầu Mạnh tiền bối có thể nể tình cùng sư tổ tình cảm bên trên, giúp một tay sư tôn a. Vạn bối Kim Đàn Nhi vô cùng cảm kích, bằng lòng cả đời phụng dưỡng tiền bối. Lời vừa nói ra, Liêu Thanh Phượng kinh hãi. Im ngay, đừng muốn tại Mạnh tiền bối trước mặt nói bậy. Kim Đàn Nhi lại là không muốn đứng dậy, cố chấp quỳ gối Mạnh Vân Chu trước mặt, nước mắt càng là lạch cạch rơi trên mặt đất. Sư tôn bị kia cơ gia cơ chính càng liên tục dây dưa, hôm nay người kia lại tới ta Thanh Trúc Tông, còn đối sư tôn cực kỳ vô lễ. Nếu không phải là tiền bối đến, mới sợ quá chạy đi kia cơ chính cản, nếu không kia cơ chính cản chắc chắn sẽ dây dưa không ngớt. Nhưng nếu cứ thế mãi, sư tôn tất nhiên muốn rơi vào kia cơ chính cản chi thủ, Thanh Trúc Tông cũng khó có thể tự vệ. Vạn bối biết rõ này mời đường đột, chỉ là vạn bối thật sự là không đành lòng nhìn thấy sư tôn nói đến chỗ này, Kim Đàn Nhi lại nhất thời nghẹn ngào. Liêu Thanh Phượng có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không có trách cứ Kim Đản Nhi cái gì, chỉ là hướng phía Mạnh Bần Chu không người cúi đầu. "Sư thúc thứ lỗi, tiểu đồ vô lễ không lựa lời nói, còn mời sư thúc chớ nên trách tội, cũng không cần thiết để ở trong lòng." Mạnh sư thúc có thể đi vào bị tông, Thanh Phượng đã rất là vui vẻ, tuyệt không dám năn nỉ Mạnh sư thúc cái gì. Mạnh Bần Chu nhìn một chút quỳ trên mặt đất Kim Đản Nhi, lại nhìn một chút trước mặt không mình hành lễ Liêu Thanh Phượng. "Chuyện của ngươi, Mạnh Mộ cũng hơi có nghe thấy. Thái Hy Thánh Địa không phải đã bằng lòng che chở Thanh Trúc Tông, vì sao kia cơ gia sẽ còn dây dưa không ngớt?" Mạnh Bần Chu hỏi như thế nói. Liêu Thanh Phượng khẽ gật đầu, Thái Hy Thánh Địa hoàn toàn chính xác bằng lòng che chở Thanh Trúc Tông, cơ gia cũng không dám lại đối ta Thanh Trúc Tông cưỡng ép bức bách. Chỉ là, kia cơ chính cản thân làm lục địa tiên nhân thường xuyên đến đây dây dưa, Thái Hy Thánh Địa cho dù biết được việc này lại cũng không thể tránh được. Dù sao kia cơ chính cản có lục địa tiên nhân tu vi, cũng không có chân chính vượt qua làm việc, cho nên Mạnh Bần Chu xem như nghe rõ. Liêu Thanh Phượng đây là gặp phải si hán. Bởi vì Thanh Trúc Tông có Thái Hy Thánh Địa che chở, cơ gia cũng không tốt dùng thủ đoạn cường ngạnh tới đối phó Thanh Trúc Tông. Đến cứng rắn không được liền đến mềm. Cơ chính cản tới như thế một tay ra mặt dày, nhìn như không có ép buộc, kỳ thực lại là âm hiểm hơn bị ổi, nhường Thái Hy Thánh Địa đều không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao người ta cơ chính cản đường đường lục địa tiên nhân cũng chỉ là lúc nào cũng đến Thanh Trúc Tông thăm hỏi Liêu Thanh Phượng, thuận tiện đưa chút đồ vật mà thôi, lại không làm chuyện gì khác. Người ta Liêu Thanh Phượng trở ngại mặt mũi đều không có cách nào cưỡng ép cự tuyệt, người Thái Hy Thánh Địa lại há có thể nhúng tay. Chiêu này mặc dù có chút vô lại, nhưng không thể không nói xác thực cao minh. Liêu Thanh Phượng hôm nay cũng là lấy dũng khí từ chối thẳng thắn, hy vọng có thể bỏ đi cơ chính cản một chút không thiết thực suy nghĩ. Có thể hiện tại xem ra, cơ chính cản chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, thậm chí khả năng thế công sẽ càng thêm mãnh liệt. Hôm nay cũng là Mạnh Bần Chu vừa lúc mang theo Thiết Đản Nhi nhàn rỗi không chuyện gì, lân cận tới Thanh Trúc Tông tản bộ một chút, mới đem kia cơ chính cản cho sợ chạy. Nếu không phải như thế, cục diện hôm nay Liêu Thanh Phượng cũng không tốt ứng phó. Kia cơ chính cản vì sao đối ngươi cố chấp như thế nhớ mãi không quên? Không phải là ham cái gọi là kiếm tiên truyền thừa? Mạnh Bần Chu thuận miệng hỏi một tiếng. Hắn thấy, cái này cơ chính cản đều đã là lục địa tiên nhân, cần gì phải tham nhu đồ gì kiếm tiên truyền thừa. Coi như thực sự tới, đối với cơ chính cản mà nói lại có thể lớn bao nhiêu tăng lên đâu. Liêu Thanh Phượng nghe vậy cười khổ, sư thúc nói đùa, Thanh Phượng năm đó chỉ là sư tôn ký danh đệ tử, cũng không đạt được sư tôn chân truyền. Căn bản không có cái gì kiếm tiên truyền thừa. Mạnh Bần Chu nhìn chằm chằm Liêu Thanh Phượng một cái, lại trên dưới dò xét lại một phen, đem Liêu Thanh Phượng thấy có chút hai gò má phím hồng. Ta đại khái hiểu, kia cơ chính cản 89 phần 10 là coi trọng ngươi người này. Liêu Thanh Phượng khẽ giật mình. Nàng còn thật không có hướng phương diện này suy nghĩ qua, vẫn luôn cảm thấy cơ chính cản như thế dây dưa không ngớt là có mưu đồ khác. Căn bản không thể nào là thật coi trọng chính mình. Dù sao lấy cơ chính cản thân phận địa vị, muốn cái gì dạng nữ tử không phải dễ như trở bàn tay. Nói câu không dễ nghe, cơ chính cản chỉ cần bắn tiếng mong muốn một vị đạo nữ, kia cơ ra bên ngoài cửa chính tới cửa tự tiến cử nữ tu đến bài xuất đi 10 dặm. Cái này cũng bởi vì nàng là nữ tử, không cách nào như nam tử như thế đi đối đãi cơ chính cản ý đồ. Nhưng Mạnh Bần Chu cũng không đồng dạng. Hắn dù sao cũng là nam nhân, nghe Liêu Thanh Phượng kiểu nói này về sau liền có thể đại khái đoán được cơ chính cản tâm tư. Muốn lấy được kiếm tiên truyền thừa hơn phân nửa chỉ là một cái nguy trang. Cơ chính cản cách trước khi đi từng nói, nếu là sư tôn tại thế, sao lại để ý ta? Chẳng lẽ hắn vậy mà như thế lớn mật? Đối sư tôn lại cũng có cái loại này ý nghĩ xấu. Chương 411, ta đã cho bọn hắn cơ hội chương 411, ta đã cho bọn hắn cơ hội Thanh Trúc Tông, phía sau núi một gian một mạc phòng trúc bên trong. Mạnh Bần Chu chắp tay sau lưng đi theo Liêu Thanh Phượng cùng một chỗ đi vào tòa này phòng trúc, đập vào mắt liền nhìn thấy một chương bàn thờ. Phía trên trưng bày một cái bắt mắt linh bài ân sư Lục Vân Trúc chi linh bị. Cung cấp trên bàn còn có một số cấm phẩm, lư hương, hương nến. Cái này rõ ràng chính là một chỗ tế bái sử dụng từ đường. Chịu tế bái người, tự nhiên là kia trên linh bài viết danh tự Lục Vân Trúc. Mạnh Bần Chu đứng tại bàn thờ trước đó, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này trên linh bài danh tự, thần sắc hơi có hoảng hốt. Liêu Thanh Phượng đứng ở một bên, hai tay gấp lại trước người, quần áo phiêu động, một đôi mắt đẹp giống nhau nhìn xem linh bài. Năm đó ta phải tri ân sư đã vất lạc, trong lòng bi thống không thôi, từng muốn đi hướng Nam vực tế bái ân sư. Nhưng lúc kia Thanh Trúc Tông đã bị cơ gia chỗ chú ý, ta có kiêng kỵ cho nên không dám khởi hành. Chỉ có thể ở đây dựng phòng trúc linh đường, ngày ngày tế bái ân sư linh vị. Nói, Liêu Thanh Phượng tự rêu cười một tiếng. Ta từng thử muốn vẽ một bức sư tôn chân dung, đáng tiếc ta sẽ không màu vẽ, vẽ lên mấy lần đều họa không xuất sư tôn thần vận. Mạnh Bần Chu nhẹ gật đầu. Ngươi tuy chỉ là Vân Trúc ký danh đệ tử, nhưng sư đồ tình nghĩa không cạn, nàng bây giờ đã không tại nhân thế, có thể có ngươi cùng Vân Yên hai cái chuyển nhân cũng có thể an ủi. Mạnh Bần Chu vừa nói, một bên chậm rãi đi tới bàn thờ trước đó, điểm ba nén hương cắm vào hương trong lò. Lập tức đối với Lục Vân Trúc linh vị không người cúi đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng Mạnh Bần Chu cùng Lục Vân Trúc ở giữa tình nghĩa sớm đã không nói nữa bên trong. Người sư tôn mộ ngay tại Nam vực đảo Nguyên Sơn bên trên, nơi đó là nàng cố thổ. Mạnh Bần Chu quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Phượng. Nếu ngươi muốn đi tế bái, qua một thời gian ngắn có thể theo ta cùng nhau đi tới. Liêu Thanh Phượng liên tục gật đầu, lại lần nữa trịnh trọng hành lễ, đa tạ Mạnh sư thúc. Sau đó, Liêu Thanh Phượng đem Mạnh Bần Chu mời đến cái này phòng trúc phụ cận một chỗ vách núi đỉnh nghỉ mát. Nơi đây phong cảnh rất tốt, cách đó không xa chính là một mảng lớn rừng trúc, mà nơi xa thì là quan sát quần sơn, có phần có ý cảnh. Mạnh sư thúc, mời dùng trà. Ân. Liêu Thanh Phượng tự thân vì Mạnh Bần Chu châm trà, dáng vẻ thong dong, ngôn ngữ bình hòa. Tuy là một tông chi chủ, cũng tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng ở Mạnh Vân Chu trước mặt nàng vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối. Đây đều là nàng chuyện nên làm. Trong lúc đó Liêu Thanh Phượng cũng nói một chút năm đó Lục Vân Trúc tại Đông Bực một ít chuyện, bao quát Lục Vân Trúc như thế nào thu Liêu Thanh Phượng làm đồ đệ. Mạnh Vân Chu một bên thưởng thức trà, một bên yên lặng nghe. Hắn nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực lại là đối Lục Vân Trúc quá khứ có chút để ý. Lục Vân Trúc còn tại thế lúc, Mạnh Vân Chu luôn cảm thấy tuế nguyệt ung dung, Lục Vân Trúc mọi thứ đều có thể chậm rãi đi tìm hiểu. Có thể thẳng đến Lục Vân Trúc vội vàng bất lạc, Mạnh Vân Chu mới dần dần ý thức được chính mình bỏ qua rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nhiều ít cũng là có chút hối hận. Mạnh sư thúc, xin thứ cho Thanh Phượng vô lễ, sư tôn nàng tu vi cái thế, tại sao lại vẫn là sớm như vậy? Mắt thấy Mạnh Vân Chu vẫn luôn không nói lời nào, Liêu Thanh Phượng hơi do dự, cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng chuyện muốn biết nhất. Lúc trước kiếm tiên Lục Vân Trúc vẫn là tin tức truyền đến đông được thời điểm, Liêu Thanh Phượng chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là không thể nào tiếp thu được. Nàng không thể tin được chính mình sư tôn sẽ vội vàng vẫn lạc, chỉ cảm thấy đây nhất định là lời đồn. Cho đến càng ngày càng nhiều thuyết pháp truyền đến, Liêu Thanh Phượng cũng không thể không tin. Nhưng Liêu Thanh Phượng những năm này vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng sư tôn là như thế nào vẫn lạc. Thật chẳng lẽ là như ngoại giới truyền lại nói như thế, là bởi vì cùng ma tôn một trận chiến tương thế quá nặng, mới sẽ như thế tráng niên mất sớm. Liêu Thanh Phượng không thể nào tin được thuyết pháp này, nàng vẫn cảm thấy sư tôn Lục Vân Trúc chết khác có nguyên do. Mạnh Vân Chu buông xuống chén trà, ánh mắt nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ quần sơn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem tình hình thực tế cáo chi. Người sư tôn cái chết là bởi vì ma tôn trước khi chết thi triển đại đạo chi chú. Không chỉ có là ngươi sư tôn, bao quát ta ở bên trong Chu Ma Ngũ Thánh đều chúng cái này cái gọi là đại đạo chi chú. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Cái gì? Liêu Thanh Phượng mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đại đạo chi chú. Đối với tu luyện tới đại thừa cảnh Liêu Thanh Phượng mà nói, nàng tự nhiên không có khả năng đối đại đạo chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Có thể Liêu Thanh Phượng quả thực không tưởng tượng nổi, Chu Ma Ngũ Thánh vậy mà đều là thân chúng đại đạo chi chú. Sư tôn là bởi vì đại đạo chi chú mà chết. Liêu Thanh Phượng tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu bi thống. Chu Ma Ngũ Thánh như thế nào công tích vĩ đại, đánh giết ma tôn nhường người trong thiên hạ đều không cần sống ở ma tôn bóng ma phía dưới. Có thể Chu Ma Ngũ Thánh nhưng cũng bỏ ra dạng này lớn một cái giá lớn. Như thế nào lòng chua xót? Kia mạnh sư thúc trên người ngươi đại đạo chi chú sẽ có ảnh hưởng gì sao? Liêu Thanh Phượng có chút ân cần hỏi han. Không nói những thứ này, nếu như kia cơ chính cản lại đến Thanh Trúc Tông, ngươi làm ứng đối ra sao? Mạnh Vân Chu không muốn nói cùng chính mình, lắc đầu rời đi chủ đề. Ta sẽ mời Quá Hy Thánh chủ Hạng Viêm phái một vị thánh địa trưởng lão tọa trấn ta Thanh Trúc Tông, nếu như kia cơ chính cản lại đến, có Thái Hy Thánh địa trưởng lão ở đây nghĩ đến hắn cũng sẽ có điều thu liễm. Không gặp qua tại làm càn. Liêu Thanh Phượng nhẹ nhàng luốt luốt gương mặt rủ xuống một sợi tóc đen, trong luôn ngữ dường như cũng không lo sầu. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn đá gõ hai lần. Nếu ngươi sư tôn tại thế, gặp ngươi bị cơ gia như thế dây dưa ức hiếp, nàng sẽ như thế nào? Liêu Thanh Phượng khẽ giật mình, trong lòng trong nháy mắt biến chua xót khó chịu, hốc mắt cũng không khỏi phiếm hồng lên. Nếu như chính mình sư tôn tại thế, kia cơ gia làm sao dám đến dây dưa ức hiếp chính mình? Nhưng hôm nay sư tôn đã qua đời, chính mình chỉ có kiếm tiên đệ tử tên tuổi, lại tựa như lục bình cũng dễ. Liên tự vệ đều giật gấu và bay, chớ nói chi đến che chở tông môn đệ tử. Sư tôn đã không có ở đây. Liêu Thanh Phượng nhẹ nói, trong giọng nói nhiều ít có một ít ủy khuất cùng bất lực. Mạnh Vân Chu gật đầu một cái. Nếu như thế, ta liền thay ngươi giải quyết hết những phiền toái này. Liêu Thanh Phượng vội vàng quát tay. Mạnh sư thúc ý tốt Thanh Phượng tâm lĩnh, nhưng không thể bởi vì Thanh Phượng sự tình mà làm phiền Mạnh sư thúc ra tay. Càng không thể nhường Mạnh sư thúc cùng kia cơ ra kết thù kết toán, nếu là bởi vậy liên lụy Mạnh sư thúc, Thanh Phượng trong lòng khó có thể bình an. Liêu Thanh Phượng lời ấy cũng là phát ra từ chân tâm. Nàng thật cao hứng hôm nay có thể nhìn thấy sư tôn bạn cũ, hơn nữa cũng là Mạnh Vân Chu đến sợ chạy kia cơ chính cản, xem như cho mình giải vây. Có thể Liêu Thanh Phượng hoàn toàn chính xác không hy vọng Mạnh Vân Chu cuốn vào việc này, càng không hy vọng hắn bởi vậy cùng cơ gia kết thù. Có lẽ tại Liêu Thanh Phượng xem ra, Mạnh Vân Chu tuy là ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong, nhưng thâm thụ đại đạo chi chú ảnh hưởng, lại là lẻ loi một mình, há có thể đấu qua được kia vạn cổ nội tình cơ gia. Phải biết, cơ gia cũng không chỉ cơ chính cản một vị lục địa tiên nhân, tại vài ngàn năm trước một vị cơ gia tiên nhân lão tổ vẫn tại thế. Còn có thứ ba đệ cơ chính văn càng là nho gia thánh nhân. Nói cách khác, kia cơ gia bên ngoài liền có ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Như thế nội tình, toàn bộ Đông Bực duy này một nhà, thực lực mạnh có thể xưng kinh khủng. Việc này, nói cho cùng vẫn là Long Hoàng giá hỏa này sai lầm. Liêu Thanh Phượng động. Nơi này đầu thế nào còn có Long Hoàng chuyện. Mạnh Vân Chu chậm rãi đứng dậy đứng chắc tay, một mực ghé vào đỉnh nghỉ mát bên trên Thiết Đản Nhi cũng là đi theo thần đến. Một người một chó, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cơ gia vị trí. Năm đó hắn tại Đại Ngu Hoàng triều chỉ giết một cái cơ gia lão nhị, hắn nếu là thuận tay đem cơ chính cản cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ giết chết, liền không có nhiều chuyện như vậy. Liêu Thanh Phượng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Mạnh sư thúc Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Phượng. Năm đó Long Hoàng móng vuốt không đủ nhanh, càng không đủ hung ác. Cơ gia Tam Thánh còn thừa lại hai, ta Mạnh Vân Chu liền thay hắn thu thập. Hắn nói rất tùy ý, dường như đối Mạnh Vân Chu mà nói thu thập cơ gia hai đại cao thủ cũng chính là hạ bút thành văn chuyện. Có thể lời này lại là nhường Liêu Thanh Phượng cả kinh thất sắc. Cả người lập tức liền luống cuống. Cơ gia cao thủ nhiều như mây, cho dù Mạnh sư thúc thực lực cao cường, chỉ sợ cũng Mạnh Vân Chu khoát tay áo. Ngươi không cần có chỗ lo lắng. Cơ gia cao thủ cũng tốt, người tầm thường cũng được, ta hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Ta 10 năm trước đã cho cơ gia một cơ hội, là chính bọn hắn không chân quý. Chương 412, Trung Chu Mạnh Vân Chu. Chương 412, Trung Chu Mạnh Vân Chu. Đại Dận Hoàng Triều, Tây Nam Chi Địa. Bao La Thảo Nguyên, mênh mông ngàn dặm. Nơi đây lệ thuộc vào Đại Dận Hoàng Triều cương vực, nguyên bản vô danh, nhưng bởi vì một tòa hùng vĩ thành trì đứng sững ở mảnh này thảo nguyên phía trên, bởi vậy được thế nhân xưng là Vạn Cổ Nguyên. Mà đứng sững ở mảnh này Vạn Cổ Nguyên phía trên, dĩ nhiên chính là tòa kia nghe tiếng đông vực, uy trấn thiên hạ cơ gia tộc địa Vạn Cổ Thành. Vạn Cổ Nguyên chỗ sâu, một tòa hùng vĩ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một đầu ẩn nút vô số tuế nguyệt cổ thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Lộ ra nguy nga hùng tráng. Cổ thành chiếm diện tích cực lớn, nếu là đứng trên mặt đất nhìn lại, chỉ cảm thấy tựa như một tòa núi lớn che lại nửa bên tương cung. Chỉ có bay đến thiên khung chỗ cao xa xa quan sát xuống dưới, mới có thể thấy rõ ràng tòa này Vạn Cổ Thành toàn bộ diện mạo. Trong thành nhân khẩu đã có trăm vạn, lớn tiểu gia tộc chừng hơn 30, cầm quyền thì là bát đại thế gia. Mà cơ gia xem như Vạn Cổ Thành thực tế trưởng khống giả, siêu nhiên vật ngoại cao cao tại thượng, bất luận là bát đại thế gia vẫn là kia 20-30 gia tộc, đều muốn lấy cơ gia vi tôn. Cái này không chỉ có riêng là một phương thổ hoàng đế đơn giản như vậy. Tại đông được thế lực khác trong mắt, cơ gia tuyệt đối là một đầu ẩn nút tại dưới vực sâu thương long. Không ra huyên thì đã, một khi tiềm long xuất huyên, đông được tất cả thế lực đều muốn đối với nó kiêng dè không thôi. Thậm chí sẽ trực tiếp đánh vỡ bây giờ đông được tạo thế chân bạc cách cục. Vạn Cổ Thành bên trong, hơn 30 mặt cờ xí đón gió phiêu diêu, mỗi một lá cờ phía trên đều có lệ thuộc vào mỗi cái gia tộc tộc huy ân ký. Trong đó là dễ thấy nhất tự nhiên là 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn cờ xí cũng so gia tộc khác càng lớn càng cao một chút. Nhưng ở Vạn Cổ Thành trên không, còn có một tòa lăng không lơ lửng phủ đệ, bị trùng điệp trận pháp bao phủ. Tòa phủ đệ này chính là cơ gia chỗ. Treo cao tại Vạn Cổ Thành bên trên, đại biểu cho cơ gia quân lâm Vạn Cổ, khinh thường quần hùng dáng vẻ, làm cho tất cả thân ở Vạn Cổ Thành bên trong người đều muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ cơ gia. Dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng ra cơ gia siêu nhiên các nhà cao thượng địa vị. Tuy nói loại này đem gia tộc khác dẫm tại dưới chân hành vi có chút bá đạo, nhưng tại bất luận cái gì người xem ra cái này cũng không có bất kỳ không ổn nào. Vạn Cổ Thế gia, Tiềm Long Tại Uyên, lẽ ra nên như vậy. Vào lúc giữa trưa, ngày treo cao. Giống. Một đạo trầm thấp nhưng lại hùng hồn sư hống tiếng vang triệt tại Vạn Cổ Nguyên bên trên, tiếng giống càng là trực tiếp truyền vào Vạn Cổ Thành bên trong, làm cho thành nội mọi người đều là một hồi kinh hãi không hiểu. Từ đâu tới sư hống âm thanh? Như thế làm người chấn động cả hồn phách. Tựa như là theo ngoài thành truyền đến. Chẳng lẽ Vạn Cổ Thành phụ cận tới yêu thú nào? Liên ở trong thành đám người không rõ ràng cho lắm lúc, một đầu uy vũ hùng tráng lông trắng sư tử đạp không mà đến, sau lưng còn lôi kéo một chiếc vàng son lộng lẫy long đuổi. Long đuổi hai bên, riêng phần mình đứng đấy năm đạo khí tức thâm trầm thân ảnh, hộ vệ lấy long đuổi mà đi. Mà ở đằng kia long liễn phía trên, thình lình đứng thẳng lấy một cây cờ lớn giận. Giận chữ hoàng kỳ. Long đuổi. Bạch sư. Đủ để cho người biết được kia long liễn bên trong ngồi người tất nhiên là Đại Dận Hoàng Triều đại nhân vật. Hơn nữa 89/10, chính là khai sáng Đại Dận Hoàng Triều Khương gia lão tổ Khương Nhân Phượng. Bởi vì kia lông trắng sư tử chính là Khương Nhân Phượng tọa kỵ Tam Mục Huyền Tinh Sư. Cực kỳ hiếm thấy yêu thú biến dị, toàn bộ Đại Dận Hoàng Triều chỉ này một đầu. Đầu này Tam Mục Huyền Tinh Sư xuất hiện thời điểm, bình thường đều đại biểu cho Đại Dận Hoàng Triều lão tổ Khương Nhân Phượng như thân. Hẳn là thật sự là Đại Dận Hoàng Triều lão tổ tới Vạn Cổ Thành. T. Đây là xảy ra đại sự gì sao? Sao sẽ kinh động cái này tôn đại nhân vật? Tranh thủ thời gian thu liêm ánh mắt. Vị này chính là Hoàng Triều lão tổ, không thể lâu dài nhìn thẳng. Mà tại Tam Mục Huyền Tinh Sư lôi kéo long đuổi bay vào Vạn Cổ Thành đồng thời, kia treo cao tại thành trì phía trên cơ gia trong phủ đệ cũng không ít người bay ra, tựa hồ là đi nên đón. Quả nhiên, song phương tụ hợp về sau, cơ gia đám người liền mặt mũi tràn đầy cùng kính đem long đuổi một đoàn người đón vào cơ gia trong phủ đệ. Cử động lần này cũng làm cho trong thành đám người càng thêm nghi hoặc. Khương gia lão tổ đột nhiên đích thân tới cơ gia, đến tột cùng là Đại Dận Hoàng Triều xảy ra chuyện gì? Vẫn là cơ gia bên này xảy ra chuyện gì? Vì sao trước đó một chút gió thổi cỏ lay đều không có? Cơ gia phủ đệ, chính đường bên ngoài, Cơ Chính Cần một thân xanh thảm áo bào tím, thần sắc trầm ổn, dáng vẻ thẳng tắp, cùng thân mang trắng thuần trường bào Khương Nhân Phượng sóng vai mà đi. Tiền bối, mời. Đi vào đường bên ngoài, Cơ Chính Cần chủ động làm ra cung đình chi lễ, đồng thời xưng hô Khương Nhân Phượng là tiền bối. Cái này cũng rất bình thường. Tuy nói hai người cùng là lục địa tiên nhân, nhưng Khương Nhân Phượng niên kỷ so Cơ Chính Cần phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Khương Nhân Phượng đạo lữ cũng là cơ gia nữ tử. Bất luận là tuổi tác vẫn là bối phận, Khương Nhân Phượng đều là Cơ Chính Cần trưởng bối. Đang làm khách khí, Khương Nhân Phượng khẽ bước cẩm, lập tức cất bước đi vào chính đường bên trong. Mà tại chính đường bên trong, cũng sớm có người chờ nơi này, nhìn thấy Khương Nhân Phượng đến nhao nhao tiến lên hành lễ. Bái kiến tiền bối. Khương Nhân Phượng ôm quyền hoàn lễ, ánh mắt thì là rơi xuống một người trong đó trên thân. Người này trung niên nhân tướng mạo, khuôn mặt nho nhã, thân mang áo xanh trường bào, trên cằm có một sợi chỉnh tề sợi râu. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền lộ ra không giống bình thường, quanh thân hạo nhiên nho khí tự nhiên mà thành, mọi cử động dường như mang theo lớn lao ý vị. Cái này lục bào nam tử, chính là Cơ Chính Cản thân đệ đệ, cũng là đã từng cơ gia trong Tam Thánh lão Tam Cơ Chính Văn. Năm đó cơ gia trong Tam Thánh, lão đại Cơ Chính Cản sắp thành tiểu lục địa tiên nhân, lão nhị Cơ Chính Dương đã là bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh, lão tam Cơ Chính Văn cũng là cách xa một bước liền có thể thành tiểu nho gia thánh nhân. Tam Thánh chi danh, tuy có chút có tiếng mà không có miếng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà hiện nay, lão nhị Cơ Chính Dương mộ phần thảo đều lao cao, lão đại Cơ Chính Cản cùng lão tam Cơ Chính Văn đều đã riêng phần mình có thành tiểu, sừng sững tại đông vực cường giả tầm cao nhất. Hiện nay cơ gia, Cơ Chính Cản cùng Cơ Chính Văn chính là hai trụ cột lớn, cũng là cơ gia hùng ngồi đông vực, ngồi xem thiên hạ lực lượng chỗ. Chính Văn, mấy năm không thấy. Tiền bối phong thái càng lớn, vạn bối lưu lễ, hôm nay cố ý làm phiền tiền bối đi cái này một lần, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội.
Không sao, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng người Cơ gia thương nghị.
Tiền bối mời ngồi.
Hơi làm hàn huyên, đám người liền nhao nhao ngồi xuống tới. Ngoại trừ Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn huynh đệ hai người bên ngoài, có thể ở này tiếp khách người cũng chỉ có Cơ gia đương đại gia chủ Cơ Trường Thanh, đám người còn lại nhao nhao lui ra ngoài. Cơ Trường Thanh tuy nói là gia chủ, nhưng bàn luận địa vị là kém xa Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn hai người huynh đệ. Hơn nữa Cơ gia chi chủ cách mỗi 300 năm đều sẽ đổi một lần, từ Cơ gia chi nhánh riêng phần mình tuyển người đảm nhiệm. Cũng coi là một loại cân bằng Cơ gia nội bộ phương pháp, không lại bởi vì vị trí gia chủ bị nào đó một chi mạch trưởng kỳ cầm giữ mà dẫn tới trong gia tộc loạn. Bất quá tại hai cái lục địa tiên nhân, một vị nho gia thánh nhân trước mặt, thân làm gia chủ Cơ Trường Thành chỉ có thể là xem như người tiếp khách, nói chuyện đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Khương tiền bối, hôm nay xin ngài đến đây chỉ vì một việc. Cơ Chính Cản ngồi xuống về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
A,
xin lắng hay nghe. Khương Nhân Phượng ánh mắt nhìn về phía Cơ Chính Cản, trong lòng lại là đang suy đoán Cơ gia có phải hay không muốn tiệm lộ phong mang, dự định ra tay tả hữu đông đột thế cục. Cơ Chính Cản quay đầu cùng Cơ Chính Văn liếc nhau một cái sau khẽ gật đầu, nghiễm nhiên là đang ủng hộ Cơ Chính Cản. Chỉ thấy Cơ Chính Cản có chút hít thở, trầm giọng mở miệng, huynh đệ của ta hai người mong muốn mời Khương tiền bối cùng chúng ta liên thủ. Trung Chu Mạnh Vân Chu. Chương 413, phần thắng tám thành. Chương 413, phần thắng tám thành. Trung Chu Mạnh Vân Chu. Nghe nói như thế, Khương Nhân Phượng nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi, vừa mới cầm lấy chén trà cũng không khỏi run lên một cái. Toàn bộ đại đường không khí lập tức biến có chút nghiêm trọng. Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn cùng Cơ gia chi chủ Cơ Trường Thành cũng là đều rất bình tĩnh, duy nhất kinh ngạc người chỉ có đến đây làm khách Khương Nhân Phượng. Khương Nhân Phượng ánh mắt càng sắc bén nhìn xem Cơ Chính Cản. Người điên rồi sao? 10 năm trước chuyện chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên? Trong miệng hắn lời nói 10 năm trước sự tình, dĩ nhiên chính là Mạnh Vân Chu tại Đại Dận Hoàng Đô đại náo một trận, đi theo sau hướng Cơ gia trên đường tao nộ Cơ gia cao thủ chặn đường, đồng thời cưỡng ép bài trừ Lịch Võ Tuyệt Cương trận, chém giết Cơ gia số vị cao thủ chuyện. Khi biết được Mạnh Vân Chu có thể phá mất Lịch Võ Tuyệt Cương trận thời điểm, bất luận là Cơ gia vẫn là Khương gia đều phá lệ chấn kinh hãi nhiên. Cũng bởi vì này hai nhà đều hết sức ăn ý lựa chọn che giấu Mạnh Vân Chu hiện thân chuyện, xem như không chuyện phát sinh như thế. Cũng bởi vì này, đâu được các thế lực lớn cũng không hiểu biết ngày xưa võ thánh Mạnh Vân Chu vẫn tại thế chuyện này. Nhưng đối với Cơ gia, Khương gia mà nói, Mạnh Vân Chu còn sống ở thế sớm đã không phải bí mật. 10 năm trước chuyện, đang làm đương nhiên sẽ không quên. Cơ Chính Cản trầm giọng nói rằng, hơn nữa ngay tại mấy ngày trước, ta cùng kia Mạnh Vân Chu cũng từng có đối mặt.
Cái gì?
Nghe được Cơ Chính Cản nói như vậy, Khương Nhân Vượng vẻ mặt càng khiếp sợ hơn. Ngươi cũng cùng Mạnh Vân Chu đối mặt?
Hẳn là ngươi giao thủ với hắn.
Khương Nhân Vượng lời nói ở giữa mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn thấy Cơ Chính Cản nếu là cùng Mạnh Vân Chu giao thủ rồi không thể nào là trước mắt như vậy hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Dù sao hắn Khương Nhân Phượng 10 năm trước thật là lĩnh giáo qua Mạnh Vân Chu thủ đoạn, thiếu chút nữa đã bị Mạnh Vân Chu cho trực tiếp đánh chết tươi. Tuy nói Khương Nhân Phượng cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng không phải là hắn Khương Nhân Phượng lợi hại đến mức nào. Thuần túy là Mạnh Vân Chu muốn tìm được huyết linh ma tướng, đồng thời biết được huyết linh ma tướng là Khương Nhân Phượng nhi tử về sau, cái này mới không có hạ tử thủ lưu lại Khương Nhân Phượng một mạng. Dù vậy, Khương Nhân Phượng vị này hoàng triều lão tổ tại Mạnh Vân Chu trong tay cũng là bị lao tội. Thương thế đến nay đều không có khỏi hẳn nhiều ít, cách ba trên lệnh ngũ âm thiên hạ mưa liền toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Tuy nói ngươi Cơ Chính Cản chính là hàng thật giá thật lục địa tiên nhân, thực lực có lẽ so ta Khương Nhân Phượng muốn càng mạnh nửa bậc, nhưng cũng không đến nỗi có thể tại Mạnh Vân Chu trong tay lông tóc không tổn hao gì à. Vạn bối chưa từng cùng Mạnh Vân Chu giao thủ, nhưng cũng hiểu biết người này lợi hại, nếu như đơn đả độc đấu. Thiên hạ hôm nay ngoại trừ vị kia Mai danh nhận tích nhiều năm Long Hoàng bên ngoài, chỉ sợ không người có thể là đối thủ. Cơ Chính Cản vẫn là phải mặt mũi, không có đem chính mình tao ngộ Mạnh Vân Chu trải qua toàn bộ nói ra. Dù sao thời kém bị Mạnh Vân Chu dọa nước tiểu loại chuyện này, nói ra quả thực là có chút quá mất mặt. Mà hắn đem Long Hoàng lấy ra cùng Mạnh Vân Chu so sánh, cũng là không gì đáng trách sự tình. Không chỉ là bởi vì Long Hoàng cùng là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, càng bởi vì là Cơ Chính Cản cũng thấy tận mắt Long Hoàng thực lực. Nhị đệ của mình, đường đường tân tấn võ đạo thánh nhân Cơ Chính Dương, chính là bị Long Hoàng hai móng đuốt trực tiếp liền cho trục chết. Năm đó thiếu chút nữa nhi bị Long Hoàng cho sợ tè ra quần. Đây cũng là Cơ Chính Cản trong lòng như thế oán hận Chu Ma Ngũ Thánh nguyên nhân. Vốn nên chính mình bộc lộ tài năng thời đại, kết quả Chu Ma Ngũ Thánh quang mang bạc trượng. Hắn Cơ Chính Cản tại Chu Ma Ngũ Thánh trước mặt liền cùng tiểu lưu manh như thế, không có chút nào tồn tại cảm. Về sau thật vất vả nhịn đến Chu Ma Ngũ Thánh chết mất 2 cái, cái khác 3 cái cũng đều không thế nào lộ diện, hắn Cơ gia tam thánh thanh danh dần dần lên phong mang hiển lộ. Kết quả Long Hoàng hiện thân, tuy tiện lộ 2 tay liền đem Cơ Chính Cản huynh đệ 3 cái đánh về nguyên hình. Hiện tại Mạnh Vân Chu lại để cho Cơ Chính Cản rất mất thể diện 2 lần. Chu Ma Ngũ Thánh, nghiễm nhiên thành Cơ Chính Cản trong lòng không vòng qua được đi một đạo cảm. Tuy nói lục địa tiên nhân sớm đã không còn tâm ma chướng ngại, nhưng Cơ Chính Cản lại cảm giác nếu là Mạnh Vân Chu tiếp tục sống trên đời, hắn ngược lại là muốn sinh ra tâm ma. Hơn nữa võ thánh Mạnh Vân Chu trên thân còn có đánh vỡ võ thánh 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích bí ẩn chỗ, Cơ gia tự nhiên cũng là muốn đạt được. Cái này có thể so sánh đạt được các đại gia tộc gia truyền bí kỹ thú vị được nhiều. Người đã biết được người này lợi hại, còn nói cái gì Trung Chu Mạnh Vân Chu, chẳng phải là cho cười? Khương Mô cũng sẽ không đổi tiếp hai người các ngươi hồi nháo. Khương Nhân Phượng giọng nói có chút bất mãn nói. Cơ Chính Cản không nói gì, mà là nhìn về phía một bên tam đệ Cơ Chính Văn. Cơ Chính Văn khẽ bước cằm, lúc này nhận lấy câu chuyện. huynh đệ của ta hai người xin tiền bối đến thương nghị việc này, đương nhiên sẽ không là hồi náo, kia Mạnh Vân Chu lại như thế nào đến cũng cuối cùng chỉ là võ phu, không có bất kỳ cái gì thần thông phép thuật, chỉ có vũ lực mà thôi. Ta Cơ Giang địch võ tuyệt cương trận đối với nó cũng không phải vô hiệu, chỉ là 10 năm trước trận pháp chi lực còn chưa đủ mạnh, nếu là lại nhiều ra gấp đôi người đến thi triển trận này, tuyệt đối có thể nhường thực lực đại tổn. Chỉ cần trận này có thể có hiệu quả, bằng vào ta hai người minh đệ chi lực, lại thêm Khương tiền bối xuất thủ tương trợ, ta đám ba người liền dưới tay, đủ có thể trấn áp Mạnh Vân Chu. Ngoài ra, ta Cơ Gia năm đó ở Vẫn Tiên Tháp bên trong đoạt được một cái cổ bảo, cũng có thể đối võ phu có chỗ khắc chế chi dụng. Văn bối cũng nhớ kỹ, Khương tiền bối năm đó đã từng đi qua kia Vẫn Tiên Tháp, còn từ đó tìm được một loại chuyên môn thôn vệ huyết nhục tinh hoa quỷ dị linh trùng. Nay chúng bị tiền bối nuôi dưỡng nhiều năm, nghĩ đến bây giờ số lượng hẳn là 10 phần khổng lồ, nếu là có thể lấy ra đối phó Mạnh Vân Chu, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Khương Nhân Phượng nghe vậy mày nhăn lại, mặt lộ vẻ do dự. Hắn năm đó từng đi qua Vẫn Tiên Tháp, kinh nghiệm không ít hung hiểm, nhưng thu hoạch quả thực là không nhỏ. Trong đó nhường nhi tử Khương Ngọc Minh tu luyện bí pháp huyết luyện thần quyết, chính là theo Vẫn Tiên Tháp bên trong lấy được. Nhưng bởi vì phương pháp này thiếu hụt quá lớn, nhường con hắn Khương Ngọc Minh không thể không thường xuyên thay máu đặc thể, cuối cùng mới có huyết linh ma tướng sinh ra. Cũng coi là một cọc nhân quả. Mà kia thôn vệ huyết nhục tinh hoa linh trùng, tự nhiên cũng là theo Vẫn Tiên Tháp ở bên trong lấy được. Kia linh trùng hoàn toàn chính xác bị Khương Nhân Phượng bí ẩn nuôi dưỡng nhiều năm, hôm nay đã sớm là số lượng vô cùng to lớn. Chỉ là vật này trải qua nhiều đời thủy biến, sớm đã xưa đâu bằng nay, thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời khống chế lại đã vô cùng không dễ. 10 năm trước ta bị Mạnh Vân Chu gây thương tích, đến nay thương thế đều không có bao nhiêu khởi sắc, chỉ sợ cũng không giúp được các ngươi cái gì." Khương Nhân Vượng nói như thế. Cơ Chính Càn mỉm cười, đưa tay chính là lấy ra một cái hộp ngọc. "Đây là ta Cơ gia trước đây không lâu đoạt được một gốc vạn năm linh dược, tiền bối cứ việc cầm đi chữa thương chính là." "Vạn năm linh dược?" Khương Nhân Vượng con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, ánh mắt trong lúc nhất thời đều có chút không rời ra. Võ Thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, Khương Nhân Vượng thương thế trên người quả thực không nhẹ. Dựa theo chính hắn tính ra cho dù là mượn nhờ hoàng triều khí vận, ít nhất cũng phải có mấy trăm năm thời gian mới có thể có chuyển biến tốt. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, đặt cơ sở cũng muốn ngàn năm cất bước. Nhưng nếu là có vạn năm linh dược liền không giống như vậy, nhất là có chữa thương chi dụng vạn năm linh dược, hiệu quả càng là xuất chúng. Coi như không có cách nào hoàn toàn khôi phục, khỏi hẳn 7-8 phần hẳn là không có vấn đề. Vạn năm linh dược chân quý như thế, Khương Mộ Khương Nhân Phượng động tâm rồi, nhưng dù sao thân làm trưởng bối, cuối cùng vẫn là có chút ngượng nhụy mặt. Tiền bối không cần nói như vậy, chúng ta hai nhà vốn là một nhà, cái này linh dược dùng ở tiền bối trên thân phù hợp. Về phần huynh đệ của ta hai người đề nghị, cũng hy vọng tiền bối cân nhắc một phen. Đang khi nói chuyện, Cơ Chính Càn đem hộp ngọc này đẩy lên Khương Nhân Phượng trước mặt. Đúng rồi, ta Cơ gia còn có một ít vạn năm linh hoại thụ cây dịch bảo tồn, chí ít có thể lại vào Vẫn Tiên Tháp 3 lần. Chỉ cần tiền bối bằng lòng tương trợ, sau đó ta Cơ Chính Càn tự mình Vẫn Tiên Tháp, là tiền bối chi tử tìm tới hóa giải ma khí nhuộm dần phương pháp. Cơ Chính Càn tựa hồ sợ Khương Nhân Phượng sẽ còn do dự, lập tức lại tăng thêm một đạo thẻ đánh bạc. Từ đầu tới đuôi, đều là Cơ Chính Càn, Cơ Chính Văn huynh đệ hai người tại mở miệng, về phần kia Cơ gia chi chủ Cơ Trường Thanh chỉ có thể ngồi ở một bên liên tiếp gật đầu, không có gì cơ hội mở miệng. Khương Nhân Phượng nhìn một chút hai người huynh đệ, lại liếc mắt nhìn trước mặt hộp ngọc, lại vừa nghĩ tới chính mình cái kia bây giờ sống không bằng chết như tử, không khỏi nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở ra, hai cái lục địa tiên nhân, một vị nho gia thánh nhân, lại thêm cơ gia của bảo, cùng ta Khương Mộ Nhân nuôi dưỡng nhiều năm linh trùng, còn có nghịch võ tuyệt cương trận, trấn áp Mạnh Vân Chu phần thắng, có ít nhất 8 thành. Chương 414, vô biên cự trưởng. Chương 414, vô biên cự trưởng. Nếu như thế, Khương Mộ bằng lòng là huynh đệ các người trợ quyền. Trung Chu Mạnh Vân Chu. Khương Nhân Vượng một cái tay đặt ở kia chứa vạn năm linh dược hộp ngọc phía trên, thanh âm trầm ổn hữu lực. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Thân làm sống mấy ngàn năm hoàng triều lão tổ, dứt khoát cái này cùng một chỗ tự nhiên vẫn phải có. Tuy nói 10 năm trước bị Mạnh Vân Chu đánh thành ven đường một đầu, nhưng dưới mắt có cơ gia hai người huynh đệ trợ trận, còn có nghịch võ tuyệt cương trận, cơ gia cổ bảo cùng chính mình môi dưỡng linh trùng, nhiều như vậy át chủ bài nơi tay, chẳng lẽ còn không đối phó được Mạnh Vân Chu? Cho dù kia Mạnh Vân Chu lại như thế nào lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là một giới võ phu mà thôi. Chỉ phải có điều đề phòng, không để cho quá mức tiếp cận thi triển khí huyết áp chế, bọn hắn bên này liền đã đứng ở thế bất bại. Phần thắng rất lớn. Ưu thế tại. Đa tạ tiền bối. Mắt thấy Khương Nhân Phượng đáp ứng, cơ gia ba người cùng nhau đứng dậy, hướng phía Khương Nhân Phượng ôm quyền hành lễ. Nếu có thể bắt sống kia Mạnh Vân Chu, ta cơ gia nhất định sẽ cùng tiền bối chia sẻ trên người người này tất cả bí ẩn. Cơ Chính Càn vẫn không quên làm ra cái loại này hứa hẹn. Khương Nhân Phượng khẽ bước cằm, hộp ngọc cầm trong tay. Bất quá cái này linh dược tuy tốt, còn cần mượn nhờ ngươi cơ gia tiên tiên linh chỉ chữa thương, như thế phương có thể làm ít công to. Đây là tự nhiên, cho dù tiền bối không đề cập tới, vạn bối từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, liền xin tiền bối tại Tiên Thiên Linh Chỉ bên trong chữa thương. Cơ Chính Càn nụ cười sán lạn nói. Một bên cơ gia chi chủ Cơ Trường Thanh rốt cục có cơ hội nói chuyện, đổi đội mở miệng. Liên từ tại hạ dẫn đầu Khương tiền bối đi hướng Linh Chỉ. Ân, làm phiền. Khương Nhân Vượng lúc này đi theo Cơ Trường Thanh đi hướng Linh Chỉ. Mà Cơ Chính Càn cùng Cơ Chính Văn liếc nhau một cái, huynh đệ hai người đều là buông lòng rất nhiều. Tam đệ, kể từ đó ngươi cảm thấy chúng ta có mấy phần thắng? Cơ Chính Càn mở miệng hỏi. Mọi thứ không có tuyệt đối, bất quá lần này chủ tính đã xem như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lấy cái loại này chiến trận liền xem như đối mặt ngày xưa ma tôn đều có lực đánh một trận. Huống chi là kia Mạnh Vân Chu. Cơ Chính Văn nuốt nuốt trên cằm một sợi sợi râu, trong đôi mắt tràn đầy tự tin cùng cơ trí. dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Cơ Chính Càn gật gật đầu, nắm đấm không khỏi âm thầm nắm chặt lên. Thù mới thù cũ, nhất định phải cùng kia Mạnh Bần Chu thật tốt thanh toán. Sau một ngày, tám đạo thân ảnh tuần tự bước vào cơ gia trong hành lang. Tám người này cũng không phải là cơ gia người, lẫn nhau ở giữa nhưng tựa hồ cũng nhận biết, lẫn nhau đánh giá một phen, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Mà đi tới đại đường về sau, tám người này liền riêng phần mình đứng tại một chỗ ngồi, lẫn nhau bí mật truyền âm trò chuyện. Bọn hắn tám người chính là cái này vạn cổ thành tám gia tộc lớn nhất, cao thủ đứng đầu nhất, tu vi cao nhất đã tới độ kiếp cảnh tam trọng, kém nhất cũng có độ kiếp cảnh nhất trọng tu vi. Tám độ kiếp cảnh cao thủ tề tụ một đường, chiến trận quả thực không nhỏ, cho nên bọn hắn tám người cũng đều trong lòng có chỗ nghi hoặc. Cơ gia đột nhiên đem mấy người bọn hắn kêu đến là làm cái gì? Không phải là có chuyện khẩn cấp gì? Một phen bí mật truyền âm, kết quả ai cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là nhẫn mại tính tình chờ đợi. Không có một lát sau, một thân áo lam Cơ Chính Càn từ sau đường chậm rãi mà đến, xuất hiện ở tám người này trước mặt. Tám trong lòng người run lên, vội vàng cùng nhau không người hạ bái. Bái kiến tiền bối. Tuy nói Cơ Chính Càn niên kỷ chưa chắc so với bọn hắn tám người đều lớn, nhưng ở tu hành giới cuối cùng vẫn là lấy tu vi bàn luận bối phận. Lục Điệu Tiên Nhân đứng tại trước mặt, ai dám không hành lễ tôn sưng một tiếng tiền bối? Chỉ là hướng nơi vừa đứng uy áp, cũng đủ để cho mấy người bọn hắn tâm thần run rẩy, phía sau lưng đổ mồ hôi. Tám trong lòng người đều không hiểu khẩn trương lên. Cuối cùng là nhiều đại sự con a. Không chỉ có đem bọn hắn tám người cùng một chỗ gọi đi qua, liền cơ ra trong Tam Thánh Lục Điệu Tiên Nhân đều hiện thân. Chuyện này nhất định không nhỏ. Làm phiền chư vị đến đây, có một chuyện cần mấy vị xuất thủ tương trợ. Cơ Chính Càn vừa nói, phất tay tám cái ngọc giản bay đến mỗi người bọn họ trước mặt. Cái này trong ngọc giản chính là nghịch võ tuyệt cương trận bảy trận phương pháp, còn nhìn các ngươi mấy vị cấp tốc lĩnh hội. Không lâu sau đó, cần muốn các ngươi mấy vị cùng ta cơ ra mặt khác tám người cùng một chỗ liên thủ bố trí trận này. Lời vừa nói ra, tám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là phi thường chấn kinh. Nghịch võ tuyệt cương trận, bọn hắn tám người đều là quy thuận tại cơ gia bát đại thế gia cường giả, tự nhiên là biết được cơ gia có như thế một môn lợi hại trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó võ đạo cường giả. Liền xem như võ đạo thánh nhân gặp phải trận này cũng phải bị thua thiệt. Đây là cơ gia bí ẩn một trong, a hôm nay làm sao lại đem bố trí phương pháp truyền thụ cho mấy người bọn hắn ngoại tộc người? Hơn nữa nghe Cơ Chính Càn lời giải thích, ngoại trừ bọn hắn tám người bên ngoài, cơ gia còn có tám người cũng biết cùng bọn hắn cùng một chỗ bố trí trận này. 16 người cùng một chỗ bố trí cái này nghịch võ tuyệt cương trận, ta là tao vừa, trận pháp này uy lực sẽ kinh khủng cỡ nào? Hơn nữa muốn 16 người liên thủ bố trí trận này, đây là muốn đi đối phó dạng gì cường giả? Quả thực không dám tưởng tượng. Cơ Chính Càn cũng sẽ không quản trong lòng bọn họ đầu nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần tám người này thành thành thật thật nghe theo chính mình phân phó là được rồi. Nhớ kỹ, trận này phương pháp mấy người các ngươi chính mình nắm giữ là được rồi, nếu là dám tự mình truyền thụ cho gia tộc người, chớ trách Cơ Mô ra tay tàn nhẫn. Cơ Chính Càn từ tốn nói, chúng ta ghi nhớ. Tám người không dám thất lễ, vội vàng cùng một chỗ ứng thanh. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tám người liền cùng một chỗ lưu tại ta cơ gia hảo hảo lĩnh hội trận pháp. Tuân mệnh. Tám người lui xuống, mà Cơ Chính Văn giờ phút này cũng đi tới Cơ Chính Càn sau lưng. Đại ca đem trận pháp này truyền cho bọn họ, nếu là Cơ Chính Văn hơi có lo lắng âm thầm. Không sao. Cơ Chính Càn lắc đầu, khắp khuôn mặt là hờ hững chi sắc. Đợi đến trấn áp Mạnh Bần Chu, tám người này tự nhiên cũng không cần thiết còn sống, nghịch võ tuyệt cương trận chính là ta cơ gia đòn sát thủ, há có thể nhường bên ngoài người biết được. Cơ Chính Văn khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Huynh trưởng anh minh. Ba ngày sau, vạn cổ thành gió êm sóng lặng, tất cả như trước. Nhưng ngay tại giữa trưa thời điểm, nguyên bản sáng sủa vô cùng lớn mặt trời đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Càng có quần quận như sấm rền thanh âm từ thiên khung chỗ sâu nổ vang, làm cho vạn cổ thành rất nhiều người đều kinh hãi bất an. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đột nhiên tối xuống? Tình huống gì? Vì sao trong lòng cảm giác mau mau? Các ngươi mau nhìn, trên trời đó là vật gì? Trong thành rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy bọn họ đời này kinh khủng nhất, kinh hãi nhất một màn. Một cái kinh khủng vô biên cương khí cự trường tự trên trời cao toàn vẹn đè xuống. Thiên khung trong nháy mắt thất sắc, đại địa vì đó rung động. Thương khung chỗ càng sâu, một đạo cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía liệt dương phía dưới, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn sừng sững, thân ảnh càng lộ vẻ uy áp thâm trầm, tựa như giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Mà cái này cương khí cự trường rơi xuống phương vị, chính là vạn cổ thành chỗ. Lớn như vậy một tòa vạn cổ thành, cơ hội hoàn toàn ở vào cái này cương khí cự trường trấn áp phạm vi bên trong. Kinh khủng uy áp mãnh liệt mà xuống trong nháy mắt đó, tựa như vĩnh dạ giáng lâm, lại như cùng thiên thai diệt thế. Toàn bộ vạn cổ thành tất cả mọi người, bất luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều rất giống bàn tay khổng lồ kia phía dưới sâu kiến. Không có bất kỳ cái gì dãy rủa phản kháng chỗ trống, chỉ có bị một trường chôn vùi kết quả. Chương 415, một phát bắt được chương 415, một phát bắt được cự trường tiến đến, che khuất bầu trời. Vạn cổ thành như là dưới lòng bàn tay sâu kiến, hủy diệt dường như chỉ ở trong khoảnh khắc. Một màn này, đủ để cho vạn cổ thành bên trong tất cả mọi người lưu lại cả đời đều không thể ma diệt bóng ma. Mà một trường này nếu vô pháp ngăn lại, trong thành mọi thứ đều sẽ tại hôm nay hóa thành hư không, trong thành tính mạng của tất cả mọi người cũng sẽ tại hôm nay tuyên cáo chung kết. Một trường mà diệt thành, từ xưa đến nay đều có chi. Gần nhất một lần, chính là Bắc vực Ma Tôn tại hơn 1000 năm trước lật trong bàn tay tàn sát Tây vực một tòa cổ xưa Phật thành. Nhưng ở hôm nay, Ma Tôn chuyện xưa dường như liền phải tái hiện đông vực. Siêu siêu. Hai thân ảnh dẫn đầu tự cơ ra trong phủ đệ bay ra, ngước đầu nhìn lên cái kia đạo quần quần mà xuống cương khí cự trường. Hai sắc mặt người trong nháy mắt biến. không nghĩ tới lại là hắn tới trước đối ta Cơ Gia động thủ. Cơ Chính Càn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhiều ngày chưa từng khiêu động phải lông mày, giờ phút này càng là rung động kịch liệt lên. Một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng ở giữa. Huynh trưởng, nhanh chóng ra tay. Một bên Cơ Chính Văn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thanh âm đều so ngày bình thường dồn dập không ít, quanh thân hạo nhiên nho khí ngưng luyện vô cùng, cơ hồ biến thành một đầu vòng thân mà động màu trắng long ảnh. Ra tay. Cơ Chính Càn hét lớn một tiếng, tiên nhân chi lực bàng bạc mà ra, phù diêu bay thẳng thiên khung mà đi. Ong ong ong. Một tòa hoàn toàn do tiên nhân chi lực ngưng tụ mà thành sơn phong chống rông hiện hiện. Đây là Cơ Chính Càn tiên nhân thần thông, uy thế kinh người, đủ động thiên hám địa. Mà Cơ Chính Văn thì là thôi động chính khí thương long, lôi cuốn lấy nho ra thánh khí xông lên trời cao. Sơn phong cùng thương long hợp lực một chỗ, đối cứng kia cương khí cự trưởng. Một màn này làm cho trong thành mọi người đều là cảm thấy cực kỳ chấn động, sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đời này còn có thể nhìn thấy cái loại này cường giả tuyệt thế giao phong. Ầm vang ở giữa, sơn phong cùng thương long đụng phải kia cương khí cự trưởng, bán ra đinh thái nhức góc tiếng nổ lớn, tựa như kình thiên cự nhân nội trống, lại như hám địa cổ thú gào thét. Phạm vi ngàn dặm chi địa đều có thể cảm nhận được cỗ này cường hành vô cùng khuấy động chi lực. Đã thấy Cơ Chính Càn, Cơ Chính Văn đều là mặt lộ vẻ gian nan chi sắc, riêng phần mình cắn chặt răng kiệt lực thi triển. Nhưng này cương khí cự trưởng uy thế vẫn như cũ cường thịnh, ép tới tiên khí sơn phong cùng thánh khí thương long có chút chống đỡ không được. Tốt vào lúc này, Cơ gia trong phủ đệ lại có một đạo cường thịnh chi lực của tới. Đồng dạng cũng là tiên nhân chi lực, nhưng còn hôn tạp một cỗ phi phàm hoàng triều khí vận chi lực. Và anh, cỗ lực lượng này hóa thành một thanh cự kiếm, uy thế rồi rào bất phàm, không kém chút nào Cơ gia huynh đệ ra tay. Đến hay lắm. Cơ gia huynh đệ tâm thần chấn động, quanh thân chi lực cũng càng thêm bành trướng lên. Sơn phong, thương long, cự kiếm, ba hợp lực cùng kia cương khí cự trưởng kịch liệt giao phong. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy liên tiếp buộc phát nổ rung trời, kia cương khí cự trưởng rốt cục vết rách trải rộng, lập tức sụp đổ. Chưa thể rơi xuống vạn cổ thành bên trong. Chỉ nghe vạn cổ thành bên trong cũng lập tức hiện ra một hồi tiếng hoan hô. Chặn, chặn. Cái này tai họa ngập đầu trung quy là trừ thử. Cơ gia song thánh, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Cuối cùng xuất hiện cái kia đạo cự kiếm chi lực, nên là trước đó vài ngày đến đây Cơ gia Khương gia lão tổ phát ra. Bất quá bàn tay lớn này quả thực kinh khủng như vậy, lại muốn tam đại cường giả đỉnh cao liên thủ khả năng đánh tan. Đối với vạn cổ thành bên trong đám người mà nói, giờ phút này tự nhiên là rất cảm thấy may mắn, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà vào lúc này, Khương Nhân Phượng thân ảnh cũng xuất hiện ở Cơ gia huynh đệ bên cạnh. Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn thương khung chỗ sâu cái kia đạo đưa lưng về phía mặt trời cao lớn thân ảnh, cảm nhận được người này hờ hững ánh mắt, tam đại cường giả đỉnh cao đều là cảm nhận được cực kỳ áp lực nặng nề. Hắn chính là võ thánh Mạnh Vân Chu. Cơ Chính Văn con ngươi rung động, trong miệng thì thào. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Mạnh Vân Chu, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt tiếp xúc trong chớp nhoáng này, thân làm nho gia thánh nhân Cơ Chính Văn liền đã xuất phát từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Mà Khương Nhân Phượng tại 10 năm trước liền lĩnh giáo qua Mạnh Vân Chu lợi hại, giờ phút này vẫn như cũ rất cảm thấy nặng nề, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Về phần Cơ Chính Càn, phản ứng của hắn càng đặc sắc. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin, trong mắt lại là mang theo âm trầm tàn nhẫn, song quyền càng là nắm thật chặt. Chu Ma Ngũ Thánh một trong, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới hắn không chỉ có phá vỡ võ thánh thọ nguyên gông cùng xiềng xích, thực lực càng là cường hãn tới tình trạng như thế. Cơ Chính Càn trầm giọng mở miệng, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Khương Nhân Phượng. Tiền bối thương thế như thế nào? Chưa từng khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần. Nghe được Khương Nhân Phượng đã khôi phục 7-8 phần, Cơ gia hai trong lòng người đều là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ai cũng không ngờ tới Mạnh Vân Chu thế mà lại bỗng nhiên giết tới vạn cổ thành, Khương Nhân Phượng có thể có cái 7-8 phần thực lực xem là khá. Hừ, cái này Mạnh Vân Chu cũng không gì hơn cái này. Cơ Chính Càn lạnh giọng nói rằng, lời còn chưa dứt lúc, đã thấy kia thương khung chỗ sâu lại lần nữa một trường tiến đến. Lần này, uy thế mạnh hơn, thế tới càng nhanh. Cương khí toàn vẹn, rõ ràng lúc trước một trường kia phía trên, uy lực tăng lên trọn vẹn hơn 2 lần. Vừa rồi lại còn không phải hắn toàn lực ra tay. Cảm nhận được một trường này tiến đến khí tức, ba người trong nháy mắt hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn muốn cho rằng vừa rồi một trường kia uy lực như thế, liền ba người bọn họ đều muốn đem hết toàn lực khả năng đánh tan. Cho dù không phải Mạnh Vân Chu toàn lực đánh ra một trường, ít ra cũng hẳn là có Mạnh Vân Chu 8 thành thực lực. Dạng này so sánh lời nói, ba người bọn họ liên thủ là hoàn toàn có cùng Mạnh Vân Chu có lực đánh một trận. Kết quả cái này thứ hai dưới lòng bàn tay đến, trực tiếp liền để ba người bọn họ choáng váng. Bọn hắn liều mạng ngăn lại thứ nhất trưởng, Mạnh Vân Chu hiển nhiên là chưa từng làm thật đã đồng loạt ra tay. Không cho do dự, Cơ gia huynh đệ, Khương Nhân Phượng lại lần nữa ra tay, riêng phần mình phi thân mà lên. Cùng lúc đó, vạn cổ thành bên trong lại bay ra ngoài 16 thân ảnh, đồng thời tại cấm chế chi lực yểm hộ phía dưới lặng yên không một tiếng động tới gần Mạnh Vân Chu. Thấy một màn này, Cơ gia huynh đệ cùng Khương Nhân Phượng đều là trong lòng vui mừng. Chỉ cần cái này 16 người có thể thành công thi triển ra nghịch võ tuyệt cương trận, đem Mạnh Vân Chu vây ở trong trận pháp, đến lúc đó hắn tất nhiên thực lực đại tổn. Trận chiến này liền vô cùng ổn thỏa. Cơ gia huynh đệ cùng Khương Nhân Phượng hợp lực ngăn cản kia đạo thứ hai rơi xuống cự trường, chỉ đợi kia 16 người có thể thi triển ra nghịch võ tuyệt cương trận, chính là bọn hắn phủ đầu phản kích, trọng thương ma đầu kia Mạnh Vân Chu thời cơ. Ngay tại kia 16 người dựa vào cấm chế chi lực lặng lẽ sờ sờ bay tới bầu trời, liền phải liên thủ bố trí nghịch võ tuyệt cương trận thời điểm. Ông, trong chớp mắt, khí huyết áp chế đã giáng lâm. Cái này 16 người mặc kệ tu vi như thế nào, căn bản không có chống đỡ chi lực, trong chớp mắt liền đã bị cỗ này khí huyết áp chế lực lượng hoàn toàn trấn áp. 16 người đều là tâm thần hoảng hốt, khí huyết áp chế. Cách xa nhau như thế xa, vì sao người này liền có thể phát động khí huyết áp chế? Không có khả năng a. Liền xem như võ đạo thánh nhân, cũng không có khả năng đem khí huyết áp chế phóng thích tới khoảng cách xa như vậy a. Người này đến tuột cùng là ai? Như thế nào khủng bố như thế? Sau một khắc, Mạnh Vân Chu bước chân có hơi hơi đạp. Oeng! Khí huyết áp chế bi lực trong nháy mắt bạo tăng, giữa thiên địa như có một đôi vô hình cự thủ, đem kia 16 người thân thể đồng thời bóp nát. Phốc 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 phốc. Thân thể sụp đổ thanh âm vang vọng chân trời, huyết nhục xương vỡ vang tứ phía, một hồi tinh hồng huyết vũ vương bay xuống. Một màn này, tựa như luyện ngục. Cái gì? Cơ gia huynh đệ, Khương Nhân Vượng còn ở phía dưới cắn răng ngạnh kháng kia đạo thứ hai cự trường, kết quả vừa vặn thấy được kia 16 người thân thể sụp đổ, huyết vũ tung bay một màn. Trong nháy mắt dọa đến ba người linh hồn đều bốc lên. Chuyện hoàn toàn không có dựa theo bọn hắn đoán nghĩ như vậy phát triển. Lịch võ tuyệt cương trận cũng không từng thi triển, bảy trận 16 người liền trực tiếp bị Mạnh Vân Chu khí huyết chi lực sinh sinh nghiền nát. Liên cung nghiền chết mấy cái tiểu côn trùng như thế tùy ý không chờ Cơ Gia huynh đệ cùng Khương Nhân Phượng kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu đã là như là thiên thần hạ phàm xuất hiện ở ba người phụ cận. Không tốt. Phanh. Mạnh Vân Chu một cái giản dị tự nhiên đã bay, trực tiếp đem Khương Nhân Phượng đạp thổ huyết lật bay ra ngoài, cả người thân thể đều bị đạp vặn bẹo biến hình, toàn thân phun huyết. Cho dù không chết cũng phế đi. Ngay sau đó, Mạnh Vân Chu hai tay giọ ra bắt lại Cơ Gia huynh đệ cái cổ. Huynh đệ hai người không có lực phản kháng chút nào, bị Mạnh Vân Chu nhấc trong tay tựa như xách theo hai con chó chết. Chương 416, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 416, khoảnh khắc luyện hóa. Cho đến bị Mạnh Vân Chu một tay một cái xách trong tay thời điểm, Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn huynh đệ hai người mới ý thức được cái gì gọi là không biết lượng sức. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi tất cả tính toán, thủ đoạn, chủ tính, hết thảy đều chỉ là trò cười mà thôi. Cái gì phần thắng tám thành? Cái gì có lực đánh một trận? Cái gì trấn áp Mạnh Vân Chu? Căn bản chính là người si nói mộng mà thôi. Liên bọn hắn cái gọi là át chủ bài cũng không từng tới kịp thi triển, trận này giao phong liền đã im bặt mà dừng. Bị Mạnh Vân Chu tùy tiện liền giữ lại vận mệnh kết hầu, đây chính là bọn họ Cơ Gia huynh đệ kết quả. Lục địa tiên nhân, Nho Gia thánh nhân. Tại bây giờ Mạnh Vân Chu trước mặt, đơn giản chính là hai cái hơi hơi chịu đánh một chút ven đường chó hoang mà thôi. Thật muốn làm một chút kình, trực tiếp một cước liền cho đạp chết tại ven đường. Cũng tỉ như kia Khương Nhân Vượng, vừa mới liền bị Mạnh Vân Chu trực tiếp cho đạp thành ven đường một đầu. Nhìn xem gần trong gang tấc Mạnh Vân Chu, cảm thụ được trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc tỏ khắp đi ra kinh khủng uy áp, Cơ Gia huynh đệ sắc mặt đều là trắng bệnh không máu, trong mắt trợn thật lớn. Trong lòng sợ hãi càng là tột đỉnh. Đây chính là Chu Ma Ngũ Thánh một trong thực lực sao? Không khỏi cũng mạnh quá bất hợp lý. Huynh đệ mình hai người tốt xấu cũng coi là cái này đông vực cường giả đỉnh cao, nói là tiếu ngạo đông vực, nhìn xuống thương sinh đều không đủ. Nhưng tại Mạnh Vân Chu trước mặt, lại là lộ ra như thế miểu nhóc đáng thương. Căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Có lẽ năm đó những cường giả kia đối mặt Ma Tôn lúc cảm thụ, liền cùng huynh đệ mình hai người giờ phút này cảm thụ không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí có thể là huynh đệ bọn họ hai người giờ phút này cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực mãnh liệt hơn một chút. Mà tại Vạn Cổ Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều là chính mắt thấy một màn này. Khương gia lão tổ bị một cước đạp bay, Cơ Gia hai thánh bị trong nháy mắt bắt. Bất thình lình kết quả, nhường trong thành tất cả mọi người xa vào đến một loại không cách nào hình dung mở mịt trong kinh ngạc. Đây là ảo giác sao? Vẫn là đang nằm mộng giữa ban ngày. Hai cái nhân tiên một cái nho thánh, làm sao lại bị bại thê thảm như thế? Người kia đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Thế gian coi là thật có như thế nhân vật cường đại sao? Chẳng lẽ là Ma Tôn chưa chết ngóc đầu trở lại? Mạnh Vân Chu xách theo Cơ Gia huynh đệ hai người, nhìn xem hai người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng là lộ ra rất là nhạt. Cũng không có cảm thấy một chiêu bắt cái này Cơ Gia song thánh đến cỡ nào đáng giá tự ngạo. Tại Mạnh Vân Chu xem ra, cái này Cơ Gia huynh đệ thực lực của hai người quả nhiên là qua quýt bình bình. Cơ Chính Cản cái này lục địa tiên nhân chi cảnh thực lực, nhiều lắm là cũng liền so với cái kia dựa vào hoàng triều khí vận thành tựu lục địa tiên nhân hoàng triều lão tổ hơi mạnh một chút thôi. Về phần cái này Cơ Chính Văn, một thân nho gia chính khí thật cũng không bình thường. So với Đông Đực Tam Đại học cùng ba vị nho thánh đoán chừng cũng chỉ là hơi thua nửa bậc. Tại cái này Đông Đực chi địa, cái này huynh đệ thực lực của hai người đúng là vô cùng lợi hại, không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh phong. Huynh đệ hai người liên thủ, lại thêm một cái khôi phục thực lực 7-8 phần hoàng triều lao tổ Khương Nhân Vượng, đúng là đủ để tiếu ngạo Đông Đực. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không rõ ràng Mạnh Vân Chu là bậc nào cường đại. Xem ra coi như Mạnh Mỗ người hôm nay không đến các ngươi Cơ Gia, các ngươi hẳn là cũng nghĩ kỹ muốn thế nào đối phó ta Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, hai cánh tay có chút phát lực phía dưới, cũng đã là bóp đến hai huynh đệ người mắt trợn trắng. Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ hai anh em họ chịu hay không chịu được, bàn tay vẫn tại không ngừng phát lực. Mười năm trước, ta đã cho các ngươi Cơ Gia cơ hội, chỉ tiếc các ngươi Cơ Gia giống như cũng không thế nào chân quý. Nhất là ngươi, Cơ Chính Cản. Mạnh Vân Chu mắt sáng như đuốc nhìn xem Cơ Chính Cản. Bắt đi Mạnh Mỗ linh sủng, cũng là không tính toán với ngươi cái gì. Chỉ là kia Thanh Trúc Tông chủ Liễu Thanh Phượng, trung quy là ta bạn cũ đệ tử, bạn cũ mặc dù đã qua đời, nhưng phần này hương hỏa tình còn tại. Mạnh Mỗ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bạn cũ hậu bối bị ngươi ức hiếp như vậy. Thúng chi, trong lòng ngươi đầu còn có một số không có chút ý nghĩa nào bẩn tiểu ý niệm. Mạnh Vân Chu vừa dứt tiếng, bàn tay liền phải phát lực. Lại vào lúc này, ông kia Cơ Gia trong phủ đệ một đạo bảo quang đống nhiên bay ra, tại tới gần Mạnh Vân Chu trước đó hóa thành một chiếc gương cổ. Mặt kính nhắm ngay Mạnh Vân Chu, một cỗ phi phàm chi lực trực tiếp giáng lâm tại Mạnh Vân Chu trên thân. Mạnh Vân Chu dường như cũng không dị dạng, giữ mắt nhìn một chút kia cổ kính. Cùng lúc đó, một thanh âm tự Cơ Gia trong phủ đệ truyền ra. Tôn gia đã ở ta Cơ Gia chi địa đại triển thần uy, người cũng giết không ít, còn mời Tôn Giá dơ cao đánh khẽ, buông tha ta Cơ Gia hai cái tiểu bối. Hai người bọn họ có được hôm nay thành tựu là thật không dễ, mong rằng Tôn Giá có thể cho lão phu một chút chút tình mọn a. Mạnh Vân Chu ánh mắt chuyển hướng Cơ Gia trong phủ đệ, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, dường như cũng không đem đạo thanh âm này coi đó là vấn đề. Ngươi chút tình mọn, ngươi là cái thá gì? Lời vừa nói ra, kia Cơ Gia trong phủ đệ thanh âm cũng không động giận. Lão hủ chỉ là một giới Cơ Gia lão ông mà thôi, không tính đại nhân vật gì, chỉ có điều lão hủ thúc dục mặt này âm dương bát bảo kính, có khắc chế võ phu huyền diệu chi lực. Cho dù Tôn Giá vũ lực ngập trời tuyệt thế hiếm thấy, nhưng ở bảo vật này phía dưới so sánh cũng không chịu nổi, lão hủ như lúc này cùng Tôn Giá giao thủ, chỉ sợ Tôn Giá chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Cho nên, còn mời Tôn Giá cho chút thể diện, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cái này thanh âm giản mua lời nói mặc dù bình thản, nhìn như yếu thế, lại ẩn hàm một cố ý uy hiếp. Dường như tại cái này người nói chuyện xem ra, chỉ cần có mặt này cái gọi là âm dương bát bảo kính nơi tay, liền có cùng Mạnh Vân Chu nói chuyện ngang hàng cùng có kẻ mặc cả tư cách. Âm dương bát bảo kính. Mạnh Vân Chu nhìn xem kia mặt lóe ra tám sắc bảo quang cổ kính, trong mắt không có chút nào để ý liền chân thân cũng không dám hiện lộ, chỉ bằng lấy như vậy một kiện phá loạn ý nhi, cũng nghĩ để cho ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi là cái thá gì? Mạnh Vân Chu không chút do dự, hoàn toàn không có muốn thả qua Cơ Gia huynh đệ dự định. Hai tay cùng nhau một nắm. Phúc. Tại một hồi thống khổ to lớn bên trong, Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn hai người huynh đệ thân thể đột nhiên bị bóp nát. Tiên nhân chi thể, nho thánh chi thể nổ vỡ đi ra, hai cỗ khí thế mênh mông phóng lên tận trời, nhưng ở trong khoảnh khắc liền bị Mạnh Vân Chu quanh thân khí huyết chi lực chôn bụi. Bất quá hai người hồn phách cũng không chôn bụi, mà là mượn nhục thân vẫn diệt lúc tán phát ra tuyệt cảnh chi lực mong muốn vùng vây dây chết. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu há lại sẽ cho bọn họ hai hồn phách bỏ chạy cơ hội. Khí huyết áp chế từ đầu đến cuối tồn tại, hai đạo hồn phách còn không tới kịp chạy trốn liền bị Mạnh Vân Chu lại là một thanh bắt được. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo cái này hai đạo tàn hồn trong miệng phát ra, nghe được người tê cả da đầu. Mạnh Vân Chu lực lượng quá mức kinh khủng, cái này hai đạo hồn phách tuy nói đều càng cường đại, nhưng tại Mạnh Vân Chu trong tay lại là không ngừng bị bóp vết dạn trải rộng. Tựa như lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Mắt thấy Cơ Gia hai người huynh đệ nhục thân vẫn diệt, hồn phách tiêu vong cũng tại trong một sớm một chiều, kia Cơ Gia trong phủ đệ thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Lại là mang theo tức giận. Hảo hảo càn rỡ. Các hạ hôm nay thật muốn cùng ta Cơ Gia không chết không thôi sao? Chương 417, mềm mại bất lực chương 417, mềm mại bất lực không chết không thôi. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, khoe miệng lại là nổi lên một vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi Cơ Gia cái này mấy cây hành cứng tỏi, cũng xứng nói với ta cái gì không chết không thôi. Mạnh Vân Chu không có chút nào chần chờ, tại chỗ liền đem Cơ Gia hai người huynh đệ hồn phách bóp nát. Ầm ầm. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Cơ Chính Càn, Cơ Chính Văn riêng phần mình hồn phách phá thành mảnh nhỏ tứ tán ra. Bất quá đến cùng là lục địa tiên nhân cùng nho ra thánh nhân hồn phách, cho dù là thành từng đạo tàn hồn cũng mười phần cứng cỏi, cũng không tại chỗ phiêu tán, mà là hóa thành một đạo nói nhỏ bé tàn hồn hướng phía chạy trốn từ phía. Tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, không nói trước thực lực thế nào, nhưng bảo mệnh năng lực cái này cùng một chỗ là thật là kéo căng. Mạnh Vân Chu đánh bọn hắn hai liền cùng bóp gà con như thế, nhưng muốn nói trực tiếp vừa lên đến liền để cái này hai huynh đệ thân hình câu diệt thật đúng là không được. Đương nhiên, đây hết thảy tiền để còn muốn xây dựng ở Mạnh Vân Chu có bao nhiêu sát ý còn muốn trốn. Mạnh Vân Chu hôm nay tới đây chính là vì Chu Diệt Cơ Gia, há lại sẽ cho Cơ Gia huynh đệ hai người kéo dài hơi tàn cơ hội. Liền xem như hóa thành vô số đạo tàn hồn cũng khó thoát Mạnh Vân Chu ma trưởng. Ông khí huyết áp chế hóa thành vô hình lồng giam, lại là nhường Mạnh Vân Chu quanh thân trăm trượng chi địa cũng không thành được có thể vượt qua lệch trời. Thần tiên tới cũng trốn không thoát. Tất cả tàn hồn mảnh vỡ đều chưa kịp chạy ra bao xa, cũng đã là bị Mạnh Vân Chu một mực giam cầm ngay tại chỗ. Dừng tay. Mắt thấy Cơ Gia huynh đệ tàn hồn đều muốn giữ không được, kia một mực cẩn thân tại Cơ Gia trong phủ đệ người thần bí rốt cục không cầm được. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang hiện thân. Đồng thời thôi động kia âm dương bát bảo kính đối với Mạnh Vân Chu mãnh mạnh mẽ bỗng nhiên chiếu xạ. Chỉ thấy kia trong mặt gương toát ra từng đạo kim sắc đường vân, mà những này kim sắc đường vân cũng giống nhau xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trên thân. Gương mặt, cái cổ, trên bàn tay đều xuất hiện cùng trong mặt gương giống nhau kim sắc đường vân. Mà theo những này kim sắc đường vân xuất hiện, Mạnh Vân Chu dường như cũng cảm giác được cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay xuất hiện kim sắc đường vân. Cùng lúc đó, một cái thân mặc thanh bảo lão giả gầy gò xuất hiện ở kia âm dương bát bảo kính phía sau. Cái này lão giả gầy gò khí tức cường thịnh, quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu tinh thuần tiên nhân khí tức. Thinh linh cũng là một tôn lục địa tiên nhân. Hơn nữa vẹn vẹn là theo tiên nhân chi khí hùng hậu trình độ đến xem, cái này thanh bảo lão giả thực lực tuyệt đối phải so Cơ Chính Càn cường hãn không ít. Lão tổ xuất thủ, quá tốt rồi. Lão tổ ra tay liền được cứu rồi. Đã bao nhiêu năm, ta Cơ Gia lão tổ rốt cục lại muốn độ kinh diễm thế nhân. Thanh bảo lão giả xuất hiện, làm cho Cơ Gia trong phủ đệ những cái kia bị sợ vỡ mật Cơ Gia người nhao nhao hưng phấn kích động lên. Cơ Gia chân chính có thể ngăn cơn sóng dữ định hải thần châm, cũng không phải là Cơ Gia huynh đệ hai người, mà là vị này Cơ Gia lão tổ. Mặc dù không phải Cơ Gia nhiều tuổi nhất lão tổ, nhưng là Cơ Gia tổ tiên bên trong thực lực cao nhất sâu một vị. Thanh hữu lục địa tiên nhân đã có 5000 năm lâu, từng có không chỉ một lần chiến thắng cùng cảnh giới lục địa tiên nhân chiến tích, còn từng diệt sát qua một vị đắc tội Cơ Gia võ đạo thánh nhân. Có thể nói là chiến tích dũng mãnh. Đông vực uy tín lâu năm cường giả tuyệt đỉnh bên trong, vị này Cơ Gia lão tổ tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Tôn Giá đã trúng kim huyền chú, đây là âm dương bát bảo kính bị thêm vào thái cổ thần thông, uy lực khó lường, chuyên khắc võ đạo cường giả. Thanh bảo lão giả một tay cầm âm dương bát bảo kính, một cái tay khác thì là lấy ra một cái ngọc hồ lô. Như Tôn Giá cưỡng ép ra tay, cái này kim huyền chú sẽ xé rách tôn giá ra thịt gân cốt, tổn hại tôn giá võ đạo thể phách. Ta cơ ra hai cái tiểu bối nhục thân đã bị ngươi vẫn diệt, hồn phách cũng bị trọng thương, cho dù bọn hắn có đắc tội tôn giá địa phương, cũng nên nhường tôn giá hạ giận. Vẫn là đến đây dừng tay a, chớ có đem chuyện làm việc mất. Cho lão hủ đem bọn hắn tàn hồn thu nhập này trong hồ lô, liền vì tôn giá giải khai kia kim huyền chú, nhường tôn giá tự động rời đi. Mạnh Vân Chu vẫn không để ý tới cái này thanh bảo lão giả chi ngôn, hắn tùy ý vung tay lên. Trên thân những cái kia kim sắc đường vân trong nháy mắt tán loạn. Đừng nói xe rách Mạnh Vân Chu thân thể, ngay cả hơi hơi hạn chế một chút đều không thể làm được. Như là không có gì. Cái gì? Mắt thấy kim huyền chú vậy mà không hề có tác dụng, thanh bảo lão giả con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng đột nhiên cuồng loạn lên. Không cho chần chờ, thanh bảo lão giả đem càng nhiều tiên nhân chi lực rót vào âm dương bát bảo kính bên trong. Ông. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu trên thân tình lình xuất hiện càng nhiều kim sắc đường vân, trừ cái đó ra còn có từng đạo cổ lão tối nghĩa cấm chế. Mỗi một đạo cấm chế đều càng cường lực. Không chỉ có như thế, một cây đen như mực phi châm xuất hiện ở thanh bảo lão giả phía trên, tràn ngập ra cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí, làm cho cái này đen nhánh phi châm quanh mình không gian đều bắt đầu vặn mèo. Đi. Thanh bảo lão giả đem tự thân tiên nhân chân nguyên rót vào kia đen nhánh phi châm bên trong, khiến cho phi châm uy lực bạo tăng. Oanh. Khí tức mạnh, làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Tựa như tất cả tồn tại cũng sẽ ở căn này đen nhánh phi châm trước đó bị tại chỗ chu diệt. Thiên nhân thật bảo, cái này màu đen phi châm rõ ràng là người này luyện chế bản mệnh thật bảo, có thể theo tự thân tu vi tinh tiến uy lực không ngừng tăng lên, có thể phát huy ra lục địa tiên nhân đòn đánh mạnh nhất. Phi châm bảo vật vốn là các loại bảo vật bên trong lực sát thương kinh người nhất một loại, nhất là khắc chế võ đạo cường giả, võ phu thể phách cường thịnh, nhưng đối mặt loại này phi châm bảo vật luôn luôn đều không có biện pháp quá tốt. Huống chi là cái này tiên nhân thật bảo, lớn lao uy lực quả nhiên là có thể trọng thương thậm chí giết chết một tôn võ đạo thánh nhân. Màu đen phi châm xuyên thủng hư không, hoàn toàn nhìn không thấy phi đội quy tích. Cơ hồ là tại thanh bảo lão giả trong miệng quát chói hai đi âm thanh trong nháy mắt, cái này màu đen phi châm liền trực tiếp đánh vào Mạnh Vân Chu mi tâm ở giữa. Ông. Màu đen phi châm xoay tròn như rồng, điên cuồng đánh thẳng vào Mạnh Vân Chu mi tâm chỗ. Hắn không thể lập tức liền đem Mạnh Vân Chu đầu lâu xuyên thấu, nhưng kết quả lại là Mạnh Vân Chu không hư hao chút nào. Kia hắc châm chi lực tất nhiên hung mãnh kinh khủng, nhưng tại Mạnh Vân Chu cái này cụ thể phách trước mặt như là kiến càng lấy cây, căn bản không đả thương được Mạnh Vân Chu. Người cái này phi châm, quả nhiên là mềm mại bất lực. Mạnh Vân Chu mây trôi nước chảy, thân thể hơi động một chút, những cái kia kim sắc đường vân cùng cái khác các loại cấm chế chi lực chớp mắt sụp đổ. Ngay sau đó, Mạnh Vân Chu hai ngón bóp, liền bóp lại cây kia còn tại mảnh mảnh hướng mi tâm chui màu đen phi châm. Răng rác một tiếng, màu đen phi châm bị Mạnh Vân Chu trực tiếp bóp gãy, vỡ thành mấy đoạn. Đây không có khả năng, bản mệnh thật bảo tổn hại. Ngay tiếp theo kia thanh bảo lão giả cũng giống nhau gặp liên lụy, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt nổi lên tơ máu. Cái này vẫn chưa xong, Mạnh Vân Chu thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở kia âm dương bát bảo kính trước đó. Tay trái tìm tòi liền đem nó nắm ở trong tay, mặc cho cái này bảo kính không ngừng giãy giụa, tại Mạnh Vân Chu trong tay cũng căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Vật này không tệ, lấy về cho Thiết Đản Nhi làm đĩa nem chơi. Mạnh Vân Chu ánh mắt vừa nhìn về phía kia thanh bảo lão giả, không tốt. Thanh bảo lão giả bỗng cảm giác không ổn, quay đầu vừa định chạy trốn, lại nghĩ đến cơ gia đám người còn tại vạn cổ thành bên trong, không khỏi do dự một chút. Kết quả cái này một do dự, liền đã hoàn toàn mất đi bỏ chạy cơ hội. Mạnh Vân Chu thân hình cao lớn giống như quỷ mị xuất hiện ở thanh bảo sau lưng lão giả. Không chờ thanh bảo lão giả làm ra cái gì ứng đối, Mạnh Vân Chu nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào thanh bảo lão giả trên đỉnh đầu. Thanh bảo lão giả liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đầu bị một quyền này trực tiếp nện vào trong lồng ngực đầu. Chương 418, diệt ngươi cơ gia cả nhà. Chương 418, diệt ngươi cơ gia cả nhà. Làm Mạnh Vân Chu một quyền này nện xuống lúc đến, vị này cơ gia lão tổ lập tức cũng có chút không nghĩ ra được. Bất quá tuy nói không nghĩ ra, nhưng vị này cơ gia lão tổ đến cùng vẫn là so kia hai người huynh đệ phải có chút thủ đoạn. Tại cái này sinh tử một cái chớp mắt trong lúc nguy cấp, cái này cơ gia lão tổ quả quyết thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Tiên nhân chi hồn đã là theo trong thân thể biến mất không thấy. Cũng liền tại tiên nhân chi hồn trong nháy mắt thoát đi sau một khắc, Mạnh Vân Chu giản dị tự nhiên quyền thứ hai rơi xuống. Phúc. Một quyền này càng là gọn gàng mà linh hoạt, đem cái này thanh bảo thân thể của ông lão ẩm vang đánh nát. Vô số thịt nát bể ra ra. Mạnh Vân Chu trực tiếp vận chuyển tự thân cương khí, đem cái này thanh bảo thân thể của ông lão khối vụn toàn bộ gạt bỏ. Một bộ sống mấy ngàn năm tiên nhân thân thể cứ như vậy thịt nát xương tan. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng phát hiện cái này thanh bảo lão đầu hồn phách thế mà chạy trốn, hơn nữa còn là tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Mạnh Vân Chu cho đến đánh nát cái này thanh bảo thân thể của ông lão mới phát hiện điểm này, mà trước đó cũng không trông thấy cái này thanh bảo lão giả hồn phách bỏ chạy tình hình. Giải thích rõ người này hồn phách bỏ chạy là trong nháy mắt liền hoàn thành, cũng là có chút đồ vật. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu vây tay một cái võ thánh cương khí như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch quanh mình. Đem cơ chính cản, cơ chính văn bị tức huyết áp chế chỗ giam cầm tàn hồn toàn bộ rào sát. A a a. Tha mạng. Tha mạng. Mạnh võ thánh tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta thật sai lầm, ta không muốn hồn phi phách tán a. Cơ chính cản, cơ chính văn tàn hồn tại cương khí phía dưới không ngừng trừ khử, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp vang lên. Nhất là cơ chính cản, cảm nhận được tự thân hồn phách mảnh vỡ từng khối trừ khử, hắn sớm đã hoảng sợ tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta rõ ràng đã là lục địa tiên nhân, rõ ràng làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì sao vẫn là như thế không chịu nổi một kích? Mạnh Vân Chu, hắn đến cùng vì sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là Chu Ma Ngũ Thánh một trong sao? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Ta Cơ Chính Càn mới là thiên chi tiêu tử, mới là thời đại này chói mắt nhất tồn tại. Người người hẳn là truyền tụng Ta Cơ Chính Càn danh tự, có thể hết lần này tới lần khác tại sao là Chu Ma Ngũ Thánh? Vì cái gì ta sẽ bị bại thảm như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Ta Cơ Chính Càn muốn hồn phi phách tán? Không. Lại nhiều không cam lòng, lại nhiều phẫn hận, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt đều chỉ có thể hóa thành hư không. Cho dù Cơ Chính Càn tại hồn phi phách tán lúc mở miệng cầu xin tha thứ từ lâu không có bất cứ ý nghĩa gì, Mạnh Vân Chu là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn là ôm tất phải giết nghiệm mà đến, vô luận như thế nào đều khó có khả năng tha Cơ ra những người này. Hết thể đều phải chết. Một cái cũng đừng sống. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh ngừng, kia đầy trời hồn phách mảnh vỡ cũng tại võ thánh cương khí nghiền ép phía dưới hoàn toàn biến thành hư vô. Nhục thân vẫn diệt. Hồn tiêu phách tán. Không còn tồn tại. Thậm chí liền trùng nhập cơ hội luân hồi cũng không có. Chết được gọi là một cái thấu đấu. Đến tận đây, uy danh huyền hách, dương danh đông vực Cơ gia tam thánh toàn bộ ngã xuống. Huynh đệ ba người phân biệt chết tại Long Hoàng cùng Mạnh Vân Chu chi thủ. Đã từng tuyên bố muốn lấy đại Chu Ma Ngũ Thánh huynh đệ ba người, cuối cùng lại là không tiếp nổi phần này nhân quả lớn lao, toàn bộ chết tại Chu Ma Ngũ Thánh chi thủ. Diệt sát Cơ gia hai người huynh đệ, Mạnh Vân Chu vẫn như cũ là mười phần lạnh nhạt. Tựa như đối với hắn mà nói, cái này Cơ gia huynh đệ bất quá là ven đường hai cái sủa kêu chó hoang mà thôi. Không muốn hiểu thời điểm tự không cần để ý tới. Nhưng nếu thật là dám đối với mình nhe răng trợn mắt, kia Mạnh Vân Chu cũng không để ý đem hai con đường này biên dã chó hai cước đạp chết. Cơ gia, người hay là nhiều lắm. Mạnh Vân Chu ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vạn cổ thành bên trong, kia treo cao tại thành trì phía trên Cơ gia phủ đệ. Cùng lúc đó, Cơ gia chỗ sâu, một chỗ không người nào có thể bước vào trong mật thất. Một đạo giản mua hồn phách xuất hiện ở trong mật thất, hồn phách phía trên thình lình lưu chuyển lên từng đạo trận pháp đường vân. Mà tại dưới chân mặt đất, cũng có được một đạo sớm đã bố trí tốt trận pháp, dường như cùng cái này hồn phách trên người trận pháp đường vân giống nhau như lúc. May mắn lão phu nhiều năm trước liền đem cái này thái cổ hồn trận phương pháp lĩnh hội minh bạch, đem trận này khắc ở hồn phách phía trên, nếu không hôm nay quả nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Bảo lão giả nhìn trên mặt đất lấp lóe thái cổ hồn trận, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận may mắn. Cũng phải thua thiệt hắn Cơ gia vẫn luôn đang cướp đoạt gia tộc khác bí pháp truyền thừa, mới từ một cái gia tộc suy tàn chi ở bên trong lấy được cái này thái cổ hồn trận. Trận này không cách nào dùng để đối địch, nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành thủ đoạn bảo mệnh. Đem tự thân hồn phách di chuyển tức thời tới trận pháp vị trí, cho dù là gặp phải tuyệt thế đại năng cũng có thể bằng vào phương pháp này xuất kỳ bất ý trốn qua một kiếp. Điều kiện tiên quyết là muốn đem trận pháp khắc sâu tại hồn phách phía trên, đối với hồn thể sẽ có nhất định tổn hại. Thanh Bảo lão giả trước kia liền đã làm như vậy, nhưng toàn bộ Cơ gia cũng chỉ có một mình hắn làm cái loại này chu toàn bố trí. Cho dù là Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn hai người huynh đệ rõ ràng biết Cơ gia có phương pháp này, nhưng cũng không có đem cái này thái cổ hồn trận khắc vào hồn phách phía trên. Có lẽ tại huynh đệ bọn họ hai người xem ra, Ma Tôn đã chết, thế gian này căn bản không có cái gì cường giả có thể đem hai người bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Cho nên đối với cái này pháp cũng không thế nào để ý, đáng tiếc cũng chính là bởi vì phần này tự ngạo, mới khiến cho Cơ gia hai người huynh đệ hôm nay rơi vào một cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán kết quả. Mà Thanh Bảo lão giả sở dĩ sẽ như thế bức bảng, cũng không phải hắn cỡ nào nhát gan, mà là năm đó Ma Tôn còn tại, Thanh Bảo lão giả sợ có một ngày tao ngộ Ma Tôn không có cách nào toàn thân trở ra, cho nên mới để lại như thế một tay. Kết quả không nghĩ tới, chính mình phòng ngừa chu đáo thủ đoạn bảo mệnh, không dùng đến gặp nhau Ma Tôn thời điểm, ngược lại là dùng tại cùng Mạnh Vân Chu giao chiến thời điểm. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Thanh Bảo lão giả nhìn về phía sau lưng trên bệ đá một chỗ cấm chế, bên trong cất giữ chính mình một đạo huyết nhục tinh hoa. Tuy nói nhục thân bị Mạnh Vân Chu diệt sát, nhưng hồn phách của mình hoàn hảo không chút tổn hại đòi lại, lại thêm đạo này thời gian trước cố ý bảo đảm lưu lại huyết nhục tinh hoa, tái tạo tiên nhân chi thể cũng không tính khó. Chỉ là sẽ chân nguyên tổn hao nhiều, mấy trăm năm đều khó khôi phục. Cái này Mạnh Vân Chu rõ ràng chỉ là võ phu, hắn không chỉ có thể ngự không phi hành, còn có thể đánh vỡ võ thánh 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích sống đến bây giờ. Thực lực của hắn càng là không thể tưởng tượng nổi, bình thường võ đạo thánh nhân căn bản không kịp hắn một thành. Ngay cả ta bản mệnh tiên bảo cũng khó khăn tổn thương mảy may. Thanh Bảo lão giả nghiến răng nghiến lợi, hồi tưởng lại Mạnh Vân Chu vừa rồi triển hiện ra thực lực kinh khủng, trong lòng không khỏi trận trận kinh dị. Hắn từng cố ý tìm kiếm Ma Tôn Di Bảo, hẳn là trên người hắn những này không thể tưởng tượng nổi chỗ, cùng kia Ma Tôn Di Bảo có quan hệ gì? Dưới mắt không cho suy nghĩ nhiều, Thanh Bảo lão giả tự biết Cơ gia đã đến nguy vong lúc, nhất định phải tranh thủ thời gian mang theo toàn bộ Cơ gia thoát đi Vạn Cổ Thành. Vạn Cổ Thành bên ngoài bảo hộ đại trận còn có mấy trọng, hẳn là có thể ngăn cản kia Mạnh Vân Chu thời gian qua một lát. Thừa dịp này thời cơ, lợi dụng cổ truyền tống trận lập tức chạy trốn tới chỗ kia địa phương, nghĩ đến Mạnh Vân Chu cũng không có khả năng lại tìm được ta Cơ gia. Thanh Bảo lão giả liều mạng chân nguyên hao tổn một cái giá lớn, liền phải khởi động Cơ gia phủ đệ phía dưới cổ truyền tống trận. Ông, trận pháp đã khởi động, trận truyền tống chi quang theo Cơ gia trong phủ đệ tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Cơ gia phủ đệ. Thanh Bảo lão giả trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, "Oeng!" tiếng vang truyền đến, Cơ gia phủ đệ bên ngoài tất cả đại trận toàn bộ băng tán. Một đạo xích hồng sắc quyền ấn như vạn trượng cự nhạc, mạnh mẽ đâm vào Cơ gia phủ đệ phía trên. Không tốt, cái này Mạnh Vân Chu coi là thật như thế phát rồ. Hắn thật muốn diệt ta Cơ gia cả nhà không thành. Chương 419, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 419, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quyền ấn rơi xuống, Cơ gia phủ đệ như gặp phải thiên tai. Cơ gia phủ đệ bên ngoài hộ tộc đại trận bị hoàn toàn khởi động, càng là trong nháy mắt liền bị vận chuyển tới cực hạn. Trận pháp chi lực điên cuồng thôi động, kết lực hóa giải một quyền này mang đến uy lực lớn. Không chỉ có như thế, mấy cái thân thể khác nhau, khí tức cường thịnh chấn tộc linh thú theo cơ gia trong phủ đệ bay ra, gầm thét xông về cách đó không xa Mạnh Vân Chu. Cái này mấy cái chấn tộc linh thú thực lực đều không thể coi thường, kém nhất đều có luyện hư cảnh trình độ, mà thực lực mạnh nhất rõ ràng là một đầu toàn thân tử diễm giao long, khí tức đã đạt đến độ kiếp cảnh, có thể nói là một phương yêu vương. Cho dù cơ gia là vạn cổ thế gia, nhưng lấy tới cái này mấy đầu chấn tộc linh thú vẫn là rất không dễ dàng. Bất quá giờ phút này, cái này mấy cái trận tộc linh thú nhìn như khí thế hùng hổ xông ra phủ đệ thẳng đến Mạnh Vân Chu, trên thực tế cũng là bị cơ gia người dùng ngự thú phương pháp chố ra roi. Căn bản không phải bọn chúng cam tâm tình nguyện muốn vì cơ gia đi cùng đại ma đầu Mạnh Vân Chu liều chết một trận chiến. Nói đùa, đều tận mắt nhìn thấy Mạnh Vân Chu ngược sát cơ gia hai huynh đệ người tình hình, cái này mấy cái chấn tộc linh thú lại không phải người ngu, há lại không biết xông đi lên chẳng khác nào là chịu chết. Có thể không có cách nào. Cơ gia ngự thú phương pháp cực kỳ cao minh, bọn chúng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể bị ép đi lên liều mạng. Kết quả cũng là có thể nghĩ. Cái này mấy cái chấn tộc linh thú vừa mới bay đi lên, còn chưa tiếp cận Mạnh Vân Chu quanh thân mười trượng, cũng đã là bị Mạnh Vân Chu võ thánh cương khí nghiền ép đến bạo thể nổ nát vụn. Duy có con kia tử diễm giao long dường như thể phách nhất là xuất chúng, lại là tại Mạnh Vân Chu cương khí nghiền ép phía dưới chống được một lát. Mặc dù cũng là bị ép tới toàn thân phun huyết tiếng kêu rên liên hồi, nhưng thể phách cái này cùng một chỗ vẫn là so cái khác chấn tộc linh thú mạnh không chỉ một bậc. Ngao! Tử diễm giao long phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu rên, dường như cũng là tại hướng về Mạnh Vân Chu cầu xin tha thứ. Mạnh Vân Chu vẫn thật là nhìn thoáng qua cái này tử diễm giao long, trong ánh mắt lướt qua một vẻ dị sắc, lập tức thu liễm cương khí, lấy cương khí hóa vì một con bàn tay vô hình đem kia tử diễm giao long nắm ở trong tay. Xem như tha cái này tử diễm giao long một mạng, chưa từng đem nó giết chết. Năm đó chiến thắng ma tôn về sau, ta từng đã đồng ý Long Hoàng sẽ không dễ dàng tổn thương bất kỳ long tộc yêu thú. Giao long, miễn cưỡng cũng coi như a. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, có lẽ là ra ngoài hứa hẹn, hoặc là coi trọng cái này tử diễm giao long thực lực phi phàm, tóm lại Mạnh Vân Chu buông tha nó. Nhưng cơ gia cái khác chấn tộc linh thú nhưng không có vận khí tốt như vậy, trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết. Mà cơ gia hộ tộc đại trận cũng ngăn cản không nổi Mạnh Vân Chu quyền ấn chi lực. Ầm vang ở giữa trận pháp sụp đổ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguy nga đường hoàng cơ gia phủ đệ bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, càng là có rất nhiều cơ gia người tại chỗ chết. Tàn phá phủ đệ không cách nào lại bảo trì huyền không dáng vẻ, ầm vang hướng phía vạn cổ thành bên trong rơi xuống. Doa đến trong thành người tứ tán chạy trốn. Cũng may cơ gia bên trong còn có đại trận còn sót lại, lập tức nhường hạ xuống cơ gia phủ đệ ổn định. Không có trực tiếp rơi vào vạn cổ thành bên trong. Nhưng bởi như vậy, thanh bảo lão giả nguyên bản mới thúc dục truyền tống đại trận cũng theo đó bên trong gây mất. Hoàn toàn đoạn tuyệt mang theo toàn bộ cơ gia chạy trốn sinh lộ. Mạnh Vân Chu nhìn xem đã tàn phá không chịu nổi cơ gia phủ đệ, cùng cơ gia còn sót lại xuống tới những cái kia tộc nhân, trong mắt cũng không bất cứ chút do dự nào. Nắm đấm lại lần nữa giơ lên. Cơ gia may mắn còn sống sót người nguyên một đám tất cả đều động. Bất luận nam nữ già trẻ, bất luận thực lực cao thấp, bọn hắn đều không thể tin được hôm nay vậy mà lại là bọn hắn cơ gia diệt vong ngày. Mà vạn cổ thành bên trong đám người càng là trợn mắt hốc mồm hãi nhiên vô cùng. Này người cũng đã giết cơ gia hai đại cường giả, liền bị tiêu cơ gia tiên nhân tựa hồ cũng vẫn lạc, chẳng lẽ còn không bỏ qua? Thật muốn đem toàn bộ cơ gia đuổi tận giết tuyệt sao? Không khỏi cũng quá hung tàn. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể diệt tộc vong tông loại chuyện này một khi làm, vậy coi như là lớn lao nhân quả a, không chỉ có sẽ đưa tới thế nhân căm hận cùng phẫn hận, kia trong minh minh sát nghiệt nhân quả càng là sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì tâm cảnh bị hao tổn khó có tiến thêm, nặng thì nhân quả phản vệ, bị thiên đạo chỗ không cho a. Từ xưa đến nay, lại có mấy cường giả dám làm ra diệt người tông tộc chuyện, lại có mấy cái làm loại chuyện này còn có thể có kết cục tốt, ngoại trừ ma tôn. Huống chi là cơ gia cái loại này tồn tại vạn năm lâu thế gia đại tộc, hôm nay như thật bị người này tiêu diệt, ở trong đó nhân quả chi lớn quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng Mạnh Vân Chu còn hết lần này tới lần khác liền muốn làm như thế, hắn căn bản không quan tâm cái gì thế nhân cái nhìn hoặc là nhân quả phản vệ. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói, đều đã thân chúng đại đạo chi chú, thì sợ gì nhân quả phản vệ? Nếu thật là có nhân quả gì phản vệ, hắn thật đúng là muốn thử xem cái này nhân quả phản vệ cùng trên người mình đại đạo chi chú đối xông sẽ có kết quả gì, không chừng sẽ sinh ra cái gì lấy độc trị độc kỳ diệu tác dụng. Bất quá cái này vạn cổ thành bên trong thật là có người ước gì Mạnh Vân Chu mau đem cơ gia tiêu diệt. Thí dụ như kia phụ thuộc vào cơ gia tám gia tộc lớn nhất, chỉ cần cơ gia không có, cái này vạn cổ thành liền hoàn toàn thuộc về bọn hắn tám gia tộc lớn nhất. Không cần lại đối với cơ gia túi đầu xương thần, không cần lại đem gia tộc ích lợi tiến hiến cho cơ gia, càng có thể chia cắt cơ gia tất cả tài nguyên. Cơ gia khế đảo, tám nhà ăn no. Cái này đối với bọn hắn tám gia tộc lớn nhất mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt ra ai. Khẩn cầu tôn giá dơ cao đánh khẽ thả ta cơ gia một ngựa. Bất luận tôn gia có bất kỳ điều kiện gì, lão hủ đều bằng lòng đáp ứng. Ta cơ gia hết thảy tất cả đều có thể hiến cho tôn giá. Chỉ cầu tôn giá chớ có đuổi tận giết tuyệt. Thanh bảo lão giả hồn phách lại lần nữa xuất hiện, lại là lại không cái gì cùng Mạnh Vân Chu ý động thủ, ngược lại là hạ thấp tư thái khẩn cầu lên. Mạnh Vân Chu không nói gì, ánh mắt hờ hững nhìn xem kia thanh bảo lão giả, nâng lên nắm đấm cũng chưa buông xuống. Thái độ dường như mười phần kiên quyết, không có cái gì thương thảo chỗ trống. Thanh bảo lão giả trong lòng cũng là cực kỳ thất vọng. Hắn biết cơ gia đã cùng đường mặt lộ, hiện tại ngoại trừ khẩn cầu đối phương thủ hạ lưu tình bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì đường sống. Cho dù là chính hắn cũng chỉ còn lại đạo này tiên nhân hồn thể, cũng không có cách nào bỏ qua tộc nhân một mình chạy trốn. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tận khả năng cầu xin tha thứ, mới có thể bảo trụ chính mình, bảo trụ cơ gia tộc nhân tính mệnh. Lão Hủ biết được Tôn Giá từng kiệt lực truy tìm Ma Tôn Di Bảo, cũng hiểu biết vật này bây giờ rơi xuống Tôn Giá trong tay, nghĩ đến vật này nhất định đối Tôn Giá rất là trọng yếu. Nhưng lão Hủ cũng biết vật này cũng không phải là hoàn hảo, cho dù là năm đó Ma Tôn cũng chưa từng đem nó tu bổ hoàn chỉnh, Tôn Giá nhất định cũng nghĩ nhường hoàn chỉnh không thiếu sót. Lão Hủ năm đó từng đi qua Vẫn Tiên Tháp không chỉ một lần, từng tại Vẫn Tiên Tháp bên trong nhìn thấy qua một cái cùng Ma Tôn di vật càng tương tự không trọn vẹn khay ngọc. Nếu là Tôn Giá bằng lòng buông tha cơ ra một ngựa, lão Hủ bằng lòng cùng đi Tôn Giá cùng một chỗ tiến về Vẫn Tiên Tháp, toàn lực tương trợ Tôn Giá đạt được kia không trọn vẹn khay ngọc. Thanh Bảo lão giả bí mật truyền âm nói rằng, Mạnh Vân Chu nghe nói như thế, nguyên bản thờ ơ thần sắc giờ phút này cũng là có một tia biến hóa. Cái này muốn người mạng già nắm đấm cũng không có trực tiếp rơi xuống. Người tại Vẫn Tiên Tháp gặp qua cùng Ma Tôn Di bảo tương tự chi vật. Mạnh Vân Chu cũng là kia không e dè cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, không sai. Mắt thấy Mạnh Vân Chu tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú, Thanh Bảo lão giả tựa như bắt lấy một chút hy vọng sống, vội vàng ứng thanh. Chỉ cần Tôn Giá bằng lòng dơ cao đánh khẽ, chờ lão hủ khôi phục nhục thân về sau nhất định tương trợ Tôn Giá lấy được, không chờ cái này Thanh Bảo lão giả nói hết lời, Mạnh Vân Chu trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thanh Bảo lão giả phụ cận, bắt lại Thanh Bảo lão giả hồn thể. Ngươi đa tạ cáo chi, ngươi có thể an tâm đi. Vâng. Mạnh Vân Chu bàn tay một nắm, kinh khủng chi lực trong nháy mắt đem Thanh Bảo lão giả hồn thể bóp nát. Không. Chương 420, bỏ mình tộc diệt. Chương 420, bỏ mình tộc diệt. Thanh Bảo lão giả hồn phách bị bóp nát một cái mắt, mới ý thức tới chính mình sai quá bất hợp lý. Căn bản cũng không khả năng cùng Mạnh Vân Chu bàn điều kiện. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có thể ở Mạnh Vân Chu trước mặt ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, tí xíu cũng không thể có. Bất luận hắn xuất ra điều kiện ra sao, trả giá ra sao, đều không thể lung lay Mạnh Vân Chu mảy may. Hắn đã không phải là người, căn bản không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Có lẽ tại Mạnh Vân Chu đến một phút này, hắn lập tức mang theo cơ ra tất cả mọi người khởi động cổ truyền tông trận còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, làm Mạnh Vân Chu thứ nhất trưởng đánh phía vạn cổ thành lúc, cơ ra bất luận là cái này Thanh Bảo lão giả vẫn là Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn hai người huynh đệ, hoặc là bị xem như ven đường một đầu đạp bay Khương Nhân Vương, đều ngây thơ cho là bọn họ có thể cùng Mạnh Vân Chu va vào, thậm chí tưởng tượng lấy đi chấn áp Mạnh Vân Chu. Kết quả chính là toàn bộ cơ gia tại Mạnh Vân Chu trong mắt đều chỉ là cỏ rác sâu kiến mà thôi. Vâng. Thanh Bảo lão giả hồn thể nổ nát vụn, đến không hết tàn hồn mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng ở Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế giới, những này tàn hồn mảnh vỡ cho dù là một tơ một hào đều không trốn thoát được. Cương khí quét sạch mà qua, tàn hồn mảnh vỡ toàn bộ chôn bụi, dường như chưa từng ở trong nhân thế xuất hiện qua. Đến tận đây, cơ gia hai vị lục địa tiên nhân, một vị nho gia thánh nhân toàn bộ chết, bị Mạnh Vân Chu một thân một mình toàn diệt. Toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, hoàn toàn không từng có một khắc cảm thấy khó giải quyết. Mà cơ gia còn sót lại người giờ phút này mới là nhất là tuyệt vọng. Bọn hắn không thể tin được, tự Cơ Chính Cản, Cơ Chính Văn chết về sau, liền coi là hy vọng cuối cùng lao tổ cũng mất. Cơ gia thiên hoàn toàn sập, mà nhất là người tuyệt vọng. Mạnh Vân Chu tôn này sát thần giống như cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hắn là thật muốn đem cơ gia đuổi tận giết tuyệt. Vạn cổ thành bên trong, từng đôi mang theo hoảng sợ, hai nhiên, ánh mắt kính sợ đều là rơi xuống Mạnh Vân Chu trên thân. Bọn hắn đều đã nhìn ra tôn này kinh khủng vô biên sát thần hôm nay sợ là sẽ không bỏ qua cơ gia bất cứ người nào. Thật muốn đi kia người người đoán trách diệt tộc tiến hành. Thậm chí, trong thành mọi người đã bắt đầu lo lắng tôn này sát thần tàn sát cơ gia về sau, có thể hay không nhất thời hưng khởi thuận tay tại vạn cổ thành bên trong đại khai sát giới. Nhìn vị này tư thế, dường như cũng không phải là không có loại khả năng này a, ngay tại Mạnh Vân Chu dự định đem cơ gia còn sót lại người chém tận giết tuyệt thời điểm, đã thấy phía dưới vạn cổ thành bên trong có hai thân ảnh lơ lửng lo sợ bay tới. Một cái mập lùn nam tử trung niên, thân mang xanh biếc cẩm bào, tu vi ngược cũng không yếu, dường như có đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi. Mà tại bên cạnh một cái đen nhanh trắng hán, mặc màu đen áo vải, quanh thân khí huyết bẩm mẹ, nghiêm nhiên là một vị võ đạo cường giả. Cái này đen nhanh trắng hán rõ ràng là bị kia mập lùn nam tử mang theo cùng một chỗ bay lên. Hai người đều là mang theo thật sâu vẻ kính sợ, đi theo thật xa nhi liền đối với Mạnh Vân Chu cúi đầu không lưng không mình hành lễ. Bái kiến tiền bối. Bái kiến tiền bối. Ta hai người không có bất kỳ cái gì muốn cùng tiền bối là địch suy nghĩ, chỉ là muốn thay tiền bối phân ưu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiền bối minh giám, những này cơ gia còn sót lại người căn bản không đáng tiền bối cái loại này tuyệt thế cao nhân thân tự ra tay, để cho ta trở làm thay liền có thể. Hai người phân biệt mở miệng, hiển thị rõ định nọ cùng khách tạo. Mà lại trong lời nói cũng có thấp hỏng, hiển nhiên hai người bọn hắn mặc dù cả gan tiến lên cùng Mạnh Vân Chu đáp lời, nhưng cũng lo lắng Mạnh Vân Chu cái loại này kinh khủng tồn tại tiện tay liền đem bọn hắn hai cho giết. Mạnh Vân Chu đạm mạc ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, lập tức liền để cho hai người toàn thân nặng nề, nhịn không được run rẩy. Cho dù Mạnh Vân Chu không có cố ý phóng thích nửa điểm bị áp, nhưng chỉ bằng vừa rồi Mạnh Vân Chu tiện tay diệt sát cơ gia ba đại cường giả biểu hiện, cũng đủ để dọa nước tiểu vạn cổ thành bên trong tất cả mọi người. Các ngươi là? Tiểu nhân chính là vạn cổ thành Phùng gia chi chủ Phùng Thiên Côn. Kia mập lùn nam tử hoàng đội mở miệng. Tiểu nhân chính là vạn cổ thành Trác gia chi chủ Trác Phi Ưng. Kia đen nhánh trắng hán tranh thủ thời gian đứng thành. Phùng gia, Trác gia. Mạnh Vân Chu cũng là có nghe thấy, vạn cổ thành bên trong tám trong đại gia tộc hai cái này hai đại gia tộc cũng vẫn luôn là cơ gia phụ thuộc. Trước đó bị Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế tùy tiện nghiền chết 16 cao thủ bên trong, liền có Phùng gia cùng Trác gia đỉnh tiêm cao thủ. Tiền bối diệt cơ gia ba đại cường giả, uy thế che trời, khí tôn hoàn vũ, chúng ta hai người kính nể vô cùng. Cơ gia làm nhiều việc ác, ưu hiếp chúng ta các phương gia tộc, cương đoạn, tùy ý tìm lấy, chúng ta tám gia tộc lớn nhất khổ không thể tả a. Hôm nay tiền bối tới, tại ta tám gia tộc lớn nhất mà nói không thể nghi ngờ là cứu tinh tới, xin nhận ta hai người túi đầu a. Phùng Thiên Khôn vừa nói, một bên tranh thủ thời gian lôi kéo Trác Phi Ưng đối với Mạnh Vân Chu không người hạ bái. Mạnh Vân Chu hai tay bắt sau, có chút hăng hái nhìn xem hai người này. Thật đúng là đừng nói, hai người này có chút ý tứ. Mạnh Vân Chu hơi suy tư, ngược cũng không để ý thuận tay cho cái này tám gia tộc lớn nhất đưa chút nhi ân tình. Hơn nữa chính mình muốn giết người đã giải quyết, cơ gia còn lại những này A Miêu A Cẩu cũng lười thân tự ra tay thu thập. Nếu như thế, cái này cơ gia còn sót lại người liền giao cho các ngươi. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Cơ gia nội tình, cũng từ các ngươi tám gia tộc lớn nhất chia cắt đi. Bất quá Mạnh Vân Chu ánh mắt thâm thúy theo trên thân hai người lướt qua. Nếu là thả đi cơ gia bất kỳ người nào, các ngươi tám gia tộc lớn nhất Phùng Thiên Khôn biến sắc vội vàng liên tục khoát tay. Không có. Tuyệt đối sẽ không. Tiểu nhân lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt sẽ không thả đi cơ gia bất kỳ một cái nào dư nghiệt. Một bên Trác Phi Ưng cũng là liên tục gật đầu, tiền bối yên tâm, chúng ta đã sớm muốn diệt cơ gia những này tạp mái, tự nhiên không có khả năng còn lại bất kỳ hậu hoàn nào. Phùng Thiên Khôn lập tức chào hỏi cái khác sáu đại gia tộc người nói chuyện đến đây thăm viếng Mạnh Vân Chu. Bái kiến tiền bối. Tiền bối tu vi cái thế vô địch thiên hạ. Chúng ta duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, chu diệt cơ gia dư nghiệt. Có Mạnh Vân Chu gật đầu, tám gia tộc lớn nhất một đám cao thủ không chút do dự mở ra bắt đầu vây quét cơ gia dư nghiệt. Phùng gia, Trác gia, các ngươi dám vệ chủ? Ngược, ngược, tất cả phản rồi. Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Ta cơ gia nếu như có một người còn sống, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Cơ gia vạn cổ thế gia vinh quang, tuyệt sẽ không vong vào hôm nay. Cơ gia còn sót lại người ra sức chống cự, đồng thời không ngừng thử nghiệm thoát đi vạn cổ thành. Đáng tiếc đối mặt như lang như hổ tám gia tộc lớn nhất đám người vây công, cơ gia những này còn sót lại người căn bản cũng không có đường sống có thể nói. Tám gia tộc lớn nhất những người này ngày bình thường đối cơ gia kính sợ vô cùng, nhưng càng như vậy, phản công lên thì càng hung ác. Một mặt là phát tiết bị cơ gia giẫm đầu nhiều năm oán khí, một phương diện cũng là vì cướp đoạt cơ gia tài nguyên. Huống chi còn có Mạnh Vân Chu tại cách đó không xa đốc chiến đâu. Ai dám xuất công không xuất lực? Thả đi cơ gia một người, xui xẻo nhưng chính là bọn hắn tám gia tộc lớn nhất. Trời vong ta cơ gia a. Một vị cơ gia lão giả ngửa mặt lên trời bi thiết, cuối cùng lựa chọn tự bạo nguyên thần, cùng mấy cái xông lên tám gia tộc lớn nhất cao thủ đồng quy vu tận. Sau nửa canh giờ, cơ gia phủ đệ hóa thành phế tích, rơi xuống ngoài thành thảo nguyên phía trên. Phế tích bên trong đều là cơ gia người thi thể. Bất luận nam nữ già trẻ, nhưng phàm là thân ở cơ gia trong phủ đệ người đều không thể trốn qua một kiếp. Đông được thứ nhất vạn cổ thế gia bỏ mình tộc diện. Chương 421, chẳng lẽ là ma tôn chưa chết? Chương 421, chẳng lẽ là ma tôn chưa chết? Tiền bối, may mắn không làm được bệnh, cơ gia dương nghiệt toàn bộ để tội. Tiền bối, đây đều là chúng ta theo cơ gia trong bảo khố tìm tới, toàn bộ dâng cho tiền bối. Thằng nhược tiền bối còn có cái gì phân phó, chúng ta sẽ làm kiệt lực mà làm. Mạnh Vân Chu đứng tại đầu kia sớm đã dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng tử diễm giao long trên đầu, nhìn lên trước mặt định nọ hiến vật quý tám gia tộc lớn nhất người, thần sắc vẫn như cũ bình thản như nước. Không cần, cơ gia đổ vật các ngươi tự hành điểm chính là. Cơ gia nội tình tự nhiên là tương đối dày đặc, đối với mặc cho Hà gia tộc mà nói đều là đầy trời tự phú. Bất quá Mạnh Vân Chu thật đúng là chướng mắt cơ gia những vật này. Đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Đúng rồi, Lịch Võ Tuyệt Cương trận trận đồ đã tìm được chưa? Mạnh Vân Chu cũng là chưa quên cái này Lịch Võ Tuyệt Cương trận. Cơ gia rất nhiều thủ đoạn bên trong, cái này Lịch Võ Tuyệt Cương trận xem như Mạnh Vân Chu duy nhất để mắt. Cũng là cơ gia cùng Mạnh Vân Chu là địch đến nay, duy nhất một loại đối Mạnh Vân Chu sinh ra tác dụng. Bằng vào trận pháp này, cơ gia 10 năm trước cũng đích sát sát làm được suy yếu Mạnh Vân Chu thực lực. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu tinh khiết nghịch thiên trị số quái, trị số cái này cùng một chỗ là thật là cao quá đáng sợ. Liền xem như bị Lịch Võ Tuyệt Cương trận suy yếu, cũng vẫn như cũng không phải cơ gia người có thể người giả bị đủ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ Lịch Võ Tuyệt Cương trận không được. Vừa vặn tương phản, liền Mạnh Vân Chu dạng này võ đạo thần thoại đều sẽ bị trận này ảnh hưởng, vậy đối phó bình thường võ đạo cường giả càng là tay cầm đem bóp. Không hổ là võ đạo cường giả khắc tinh. Nếu là nắm giữ trận này nơi tay thế lực, trên cơ bản võ đạo cường giả liền không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Cho nên cái đồ chơi này Mạnh Vân Chu vẫn là cảm thấy hứng thú. Quay đầu tiện đường liền đưa đến Trấn Hải Minh Nguyệt Cấp đi, nhường Tàn Nguyệt lao quái ra hỏa này hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiền bối, trận đồ ở đây. Phùng Thiên Khôn đổi bước lên phía trước, đem một khối ố kim sắc trận bản hai tay dâng lên. Mạnh Vân Chu tiếp nhận trận bản, nhưng cũng xem không hiểu cái đồ chơi này. Người xem hiểu không? Hắn còn ở trong lòng đối thể nội Huệ Linh Nhi hỏi một tiếng. Chủ nhân thứ lỗi, trận pháp. Ta không hiểu nhiều. Huệ Linh Nhi thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo vài phần ấy nấy. Nàng tuy nói là vạn năm lão thủ yêu, có thể so với một phương yêu hoàng cảnh giới, nhưng yêu tộc sát thực đối với trận pháp cái này cùng một chỗ không quá am hiểu. Nhất là Huệ Linh Nhi loại này, bị giam cầm ở thiên khư bí cảnh nhiều năm như vậy, căn bản là không có thế nào tiếp xúc qua trận pháp. Tự nhiên là hai mắt bôi đen. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Phùng Thiên Khôn, trận này bản quả nhiên là Lịch Võ Tuyệt Cương trận. Phùng Thiên Khôn dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian túi đầu. Tiểu nhân lấy đạo tâm lập thệ, đây tuyệt đối là Lịch Võ Tuyệt Cương trận trận bản, cho dù tiểu nhân có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt tiền bối a. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Nhìn hắn cái này sợ bộ dáng đoán chừng cũng không dám tại chính mình ngay dưới mắt thay xà đổi cột. Còn có một chuyện, các ngươi đoạt được cơ gia nội tình xuất ra hai thành, đưa đến đông nam bên ngoài 5000 dặm Thanh Trúc Tông. Ta sẽ ở Thanh Trúc Tông dừng lại mấy ngày, thẳng nếu các ngươi cái nào một nhà không có làm theo, ta sẽ lại đến một chuyến bạn cổ thành. Nói xong, Mạnh Vân Chu vô tọa hạ tử diễm giao long, cái sau lập tức ngao một tiếng trở đi Mạnh Vân Chu bay hướng đông nam. Tiêu tán rời đi. chỉ để lại 8 gia tộc lớn nhất chi người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám câm như hến không dám nói lời nào. Cho đến hoàn toàn nhìn không thấy kia tử diễm giao long thân ảnh lúc, 8 gia tộc lớn nhất mọi người mới giải thở dài một hơi. Mạnh Vân Chu không đi, bọn hắn thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ, sợ Mạnh Vân Chu lại đột nhiên phát đỉnh tại vạn cổ thành đại khai sát giới. Còn tốt, vị gia này mặc dù thực lực kinh khủng khó lường, nhưng dường như chỉ vì diệt cơ gia mà đến, đối bọn hắn những này tôm tép không có hứng thú. Hơn nữa đối với bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất mà nói, lần này Mạnh Vân Chu đến quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Tuy nói bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất cũng đã chết không ít người, nhưng cơ gia hoàn toàn đủ, bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất lần này quả nhiên là ăn no no bụng. Về sau vạn cổ thành khối này phong thủy bảo địa liền hoàn toàn từ bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất đương ra làm chủ, không cần lại thường thường đi hiếu kính cơ gia. Xem ra vị này cường giả bí ẩn hẳn là Thanh Trúc Tông mời tới. Đúng vậy a. Nghe nói kia cơ chính càn nhìn chúng kia Thanh Trúc Tông tông chủ, còn từng phái người vây khốn Thanh Trúc Tông bức bách đi vào khuôn khổ. Chậc chậc. Nghĩ không ra cái này Thanh Trúc Tông nhân mạch rộng như vậy, không chỉ có Thái Hy Thánh Địa che chở, còn có thể mời đến như vậy một tôn kinh khủng cường giả. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không thể tin được thế gian còn có như thế tồn tại. Không đến 2 ngày, 8 gia tộc lớn nhất liền đem cơ gia 2 thành nội tình chuẩn bị thỏa đáng, 8 nhà cùng một chỗ phái người đem phần này hậu lễ đưa đến Thanh Trúc Tông. Thanh Trúc Tông đối với cái này đều là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Liêu Thanh Phượng càng là như trong ngộng. Nàng không nghĩ tới, Mạnh Vân Chu thật đem cơ gia tiêu diệt, hơn nữa còn nhường Thanh Trúc Tông đạt được cơ gia 2 thành nội tình. Tuy nói chỉ là 2 thành, nhưng đối với một cái vạn cổ thế gia mà nói, cái này 2 thành nội tình đủ để cho Thanh Trúc Tông cái này nhị lưu môn phái nhỏ phát triển tráng lớn mấy lần không ngừng a, có thể nói là phá thiên phú quý bạch bạch liền chạy vào nàng Thanh Trúc Tông. Làm sao không kinh? Làm sao không vui? Mạnh Vân Chu đối Liêu Thanh Phượng cũng coi là tương đối chiếu cố, ngoại trừ nhường 8 gia tộc lớn nhất đưa tới cơ gia 2 thành nội tình, còn đem kia tử diễm giao long lưu tại Thanh Trúc Tông. Nhưng cái này tử diễm giao long trở thành Thanh Trúc Tông hộ tông linh thú. Cái này tử diễm giao long chính là độ kiếp cảnh 2 trọng yêu thú, thực lực tương đương không tầm thường, tại cơ gia một đám chấn tộc linh thú bên trong cũng là một cái lợi hại nhất. Lưu tại Thanh Trúc Tông cũng coi là một đại chiến lực, về sau Thanh Trúc Tông nếu có nguy nan, cái này tử diễm giao long cũng đủ để giải quyết rất nhiều phiền toái sự tình. Vì cái này tử diễm giao long tại Thanh Trúc Tông không nghe lời, Mạnh Vân Chu còn cố ý nhường Huệ Linh Nhi hiện thân đi ra, tại cái này tử diễm giao long trên thân đặt xuống một đạo yêu tộc cấm chế. Đương nhiên, cho dù không có đạo này yêu tộc cấm chế, vẹn vẹn là hơi kém bị Mạnh Vân Chu bóp chết kinh lịch, cũng đủ để cho cái này tử diễm giao long thành thành thật thật ngoan ngoãn. Trừ cái đó ra, Mạnh Vân Chu còn nhường Thiết Đạn Nhi đem một cái đưa tin ngọc giản cho Liêu Thanh Phượng. Nếu như gặp phải Thanh Trúc Tông đem hết toàn lực cũng không cách nào ứng đối sự tình, có thể bằng này ngọc giản xin giúp đỡ Trấn Hải Minh Nguyệt Cát, tự sẽ có người đến đây tương trợ. Mạnh Vân Chu đến cùng là so trước kia nhiều một chút nhân bị nhi, có lẽ là bởi vì ma tôn di vật tác dụng, hoặc là biết được Liêu Thanh Phượng cái này kiếm tiên chuyển nhân trước đó tao ngộ, Mạnh Vân Chu đối Thanh Trúc Tông chiếu cố thực không ít. Vạn bối Liêu Thanh Phượng, khấu tạ Mạnh sư thúc đại ân. Đời này kiếp này, vĩnh không quên. Tại Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi rời đi Thanh Trúc Tông lúc, Liêu Thanh Phượng cùng thân truyền đệ tử Kim Đản Nhi đối với Mạnh Vân Chu đi lễ bái chi lễ. Sư đồ hai người đưa mắt nhìn một người một chó phiêu nhiên đi xa. Lúc đến như đi bộ nhàn nhã, đi lúc cũng mây trôi nước chảy. Sợ là cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng, cái này một người một chó vẹn vẹn chỉ đã tới như thế một lần, liền cải biến Thanh Trúc Tông cùng cơ gia vận mệnh. Thanh Trúc Tông, tông như kỳ danh, ngàn mai vạn kích còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Cũng liền tại Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi rời đi Thanh Trúc Tông đồng thời, vạn cổ thành một trận chiến tin tức cũng tại đông được truyền ra. Cơ gia tiêu vong, tông tộc hủy diệt. Đường đường vạn cổ thế gia, một ngày trước còn uy thế chấn đông được, trong nháy mắt đã điêu vong đến tận đây. Làm tin tức truyền ra một phút này, toàn bộ đông được cực kỳ sôi trào. Các phương lớn thế lực nhỏ cùng nhau vỡ tổ. Thậm chí ngay cả Tam đại thánh địa bế quan kéo dài tính mạng 3 vị tiên nhân lão tổ đều dọa đến cùng nhau xuất quan thám tính việc này. Tứ phương hoàng triều giống nhau chấn động, nhất là đại giận hoàng triều bên này, bởi vì quốc chủ Khương Nhân Phượng tung tích không rõ sống chết, trong lúc nhất thời hoàng triều trên dưới lòng người bàng hoàng. Tiên Võ Minh càng là phái ra mọi người tay tiến về vạn cổ thành tìm tòi hư thực. Mà các loại liên quan tới cơ gia hủy diệt truyền âm càng là bay lời trời. Cơ gia đắc tội một tôn thái cổ cường giả. Tôn này thái cổ cường giả nhất định là theo Vẫn Tiên Tháp bên trong đi ra. Tuyệt đối là kia lấy phùng gia, chắc gia cầm đầu 8 gia tộc lớn nhất. Theo cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong mời ra dạng này một vị ẩn thế cường giả. Không đúng, là Ma Tôn, nhất định là Ma Tôn. Ma Tôn chưa chết, hắn vẫn như cũ còn sống. Chém giết cơ gia 2 đại lục địa tiên nhân cùng một tôn nho gia thánh nhân, hủy diệt toàn bộ cơ gia, cái này nhìn lại thật giống là năm đó Ma Tôn phong cách hành sự à? Chẳng lẽ Ma Tôn coi là thật không chết sao? Chương 422, Linh Giao Tiên Tử. Chương 422, Linh Giao Tiên Tử. Cơ gia hủy diệt một chuyện kinh động toàn bộ đông vực, thế lực khắp nơi đều đang cật lực tìm hiểu cơ gia hủy diệt nguyên do. Dù sao lớn như vậy một cái vạn cổ thế gia một khi hủy diệt, thật sự là có chút quá mức nghe rợn cả người. Nhất định phải tranh thủ thời gian biết rõ ràng mới được, nếu không thế lực khắp nơi đều sẽ lo lắng cơ gia hôm nay, sẽ không phải là chính mình ngày mai. Mà tại đông vực các thế lực lớn bên trong, quan tâm nhất việc này không ai qua được Tiên Võ Minh. Tiên Võ Minh các cao tầng đột nhiên nghe được tin tức này lúc, đều cảm thấy hoang đường đến cực điểm, thậm chí mạnh mẽ trách cứ truyền lời Minh bên trong chấp sự. Liên loại này hoang đường buồn cười lời đồn cũng dám báo cáo, quả thực là quá hoang đường. Tiệc cơ gia êm đẹp tại vạn cổ thành làm mưa làm gió, trong gia tộc cường giả như mây, càng có lục địa tiên nhân cùng nho gia thánh nhân tọa chấn, sao lại một khi hủy diệt? Bọn hắn thà rằng tin tưởng phương nào hoàng triều, hoặc là phương nào thánh địa đống nhiên hủy diệt, cũng không tin kia truyền thừa vạn cổ cơ gia sẽ một khi hủy diệt. Có thể theo tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, và báo nội dung càng ngày càng đáng sợ, Tiên Võ Minh các cao tầng cũng lập tức ý thức được cái này chỉ sợ không phải cái gì lời đồn. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng không có lượt thì sao có khói a. Cái này, Tiên Võ Minh các cao tầng không kèm được, gọi là một cái sốt ruột phát hỏa. Cơ gia bị diệt, người ở bên ngoài xem ra dường như cùng Tiên Võ Minh không có có quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, chuyện này đối Tiên Võ Minh ảnh hưởng có thể quá lớn. Phải biết trước đó bởi vì Thái Hy Thánh Địa chủ động che chở Thanh Trúc Tông, cùng cơ gia huyên náo rất không thoải mái, nhường cơ gia bên này cũng chủ động cùng Tiên Võ Minh có nhiều tiếp xúc. Đây là hướng ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Luôn luôn không liên quan đến các phương tranh đấu cơ gia, dường như muốn hoàn toàn đảo hướng Tiên Võ Minh bên này. Đoạn thời gian kia, Tiên Võ Minh mượn cơ gia chủ động tới tốt như thế tình thế, nhường Tam Đại Thánh Địa, Tứ Phương Hoàng Triều đều vô cùng kiêng kỵ. Tiên Võ Minh uy vọng và thanh thế, cũng một lần vượt trên Tam Đại Thánh Địa cùng Tứ Phương Hoàng Triều, nghiễm nhiên là một bộ đông vực bá chủ dáng vẻ. Đối với Tiên Võ Minh mà nói, cơ gia như thật hoàn toàn đảo hướng phía bên mình, lựa chọn chân chính gia nhập Tiên Võ Minh, đây tuyệt đối là chuyện tốt to lớn nha. Cơ gia hết sức quan trọng, Tiên Võ Minh như đến cơ gia trợ giúp, hùng bá đông vực ở trong tầm tay, tạo thế chân vạc cục diện cũng biết hoàn toàn cao phá. Cho nên tại cơ gia chủ động lấy lòng phía dưới, Tiên Võ Minh cũng là kiệt lực lôi kéo cơ gia, song phương mắt đi mày lại bí mật đánh cho tương đối lửa nóng. Đem cơ gia kéo vào Tiên Võ Minh, mắt thấy liền chỉ còn lại Lâm Môn một ước. Tiên Võ Minh các cao tầng đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau kế hoạch lớn bá nghiệp. Kết quả hiện tại ngươi nói cho ta cơ gia rát, cả nhà trên dưới tất cả đều rát. Hơn nữa rát vẫn là đột nhiên như vậy, trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Rát một chút toàn tộc liền chết kết thúc. Cái này ai chịu nổi a? Vạn dặm trên trời cao, một chiếc hùng vĩ bảo thuyền cưỡi mây đạp gió mà đi. Chiếc này bảo thuyền cực kỳ lộng lẫy, từ xa nhìn lại tựa như một tòa núi lớn bay ở đám mây phía trên, trên đó đứng thẳng lấy từng mặt bắt mắt Tiên Võ Minh cơ sĩ. Chiếc này lộng lẫy mà khổng lồ bảo thuyền chính là Tiên Võ Minh tổng đặt chỗ. Mà ngoại trừ chiếc này bảo thuyền bên ngoài, trung quanh còn có mười mấy chiếc nhỏ một chút phi thuyền hộ tống bạn giá. Mỗi một chiếc phi thuyền phía trên đều có pháp trận bao phủ, đem bảo thuyền hộ vệ ở trong đó. Giờ này phút này, ở đằng kia tổng đàn bảo thuyền thuyền trong sảnh, Tiên Võ Minh hơn 10 vị nhân vật cao tầng toàn bộ tụ tập ở này. Trong đó bao quát vị kia đã từng đi qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các, còn từng dẫn đầu Tiên Võ Minh đám người đi qua Thiên Khư Bí Cảnh Phó Minh Chủ Trần Ngọc Đường. Tiên Võ Minh tổng cộng có 4 vị Phó Minh Chủ, Trần Ngọc Đường chính là một cái trong số đó. Về phần Tiên Võ Minh vị Minh Chủ kia đại nhân, thì là tương đối thần bí, cho dù là đang ngồi những này Tiên Võ Minh nhân vật cao tầng, thực sự được gặp Minh Chủ đại nhân cũng chỉ có 6-7 người mà thôi. Mà dưới mắt cái này Tiên Võ Minh một các vị cấp cao tế tụ một đường lúc, vị kia thần bí Minh Chủ đại nhân lại vẫn không có lộ diện. Nhưng người Minh Chủ kia bảo tọa lại không phải trống không, mà là có người ngồi ở phía trên. Một người mặc ngân bạch quần áo, trải lấy tóc ngắn, mang theo đỏ tía vật trang sức thanh tú thiếu nữ, nhìn cũng bất quá mới 15-16 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt mang theo ngây ngô, gương mặt còn có mấy phần hài nhi phì. Ở đây đều là Tiên Võ Minh cao tầng, bất luận là danh vọng, địa vị vẫn là thực lực, đều coi là đông vực có mặt mũi đại nhân vật. Có thể cái này thiếu nữ tóc ngắn ngồi Minh Chủ bảo tọa bên trên, ở đây bên trong lại không có người nào cảm thấy có gì không ổn, dường như sớm đã thành thói quen. Ngay cả Trần Ngọc Đường ở bên trong 4 vị Phó Minh Chủ đều không cảm thấy kinh ngạc. Mà cái này thiếu nữ tóc ngắn sở dĩ có thể ngồi Minh Chủ bảo tọa bên trên, còn nhường đám người cảm thấy đương nhiên, tự nhiên là bởi vì nàng này có lai lịch lớn, càng là tại toàn bộ Tiên Võ Minh có địa vị vô cùng quan trọng. Nàng này tên thật không người biết được, chỉ có đạo hiệu vang vọng Tiên Võ Minh Linh Giao Tiên Tử. Cái này Linh Giao Tiên Tử có lục địa tiên nhân chi cảnh, càng là đông vực thành danh đã lâu cường giả, sống đã có 6-7 ngàn năm. Lấy nữ tử kiếm tu thân phận lục địa kiếm tiên, tại Lục Vân Trúc Hành không xuất thế trước đó, cái này Linh Giao Tiên Tử chính là thời đại kia kinh tài tuyệt diễm nhất nữ kiếm tiên. Còn từng cùng Ma Tôn từng có chính diện giao phong, tuy nói thua ở Ma Tôn chi thủ, nhưng cũng là cực thiểu số có thể cùng Ma Tôn từng có giao phong về sau sống sót cường giả. Về sau Lục Vân Trúc Hành không xuất thế, lấy càng tuổi trẻ số tuổi thành tựu lục địa kiếm tiên, cùng tu di Phật chủ cùng một chỗ tìm kiếm cộng đồng thảo phạt Ma Tôn giúp đỡ lúc, còn từng chủ động đi tìm Linh Giao Tiên Tử, hy vọng nàng có thể cùng một chỗ tiến về Bắc vực thảo phạt Ma Tôn. Nhưng chẳng biết tại sao, Linh Giao Tiên Tử từ chối. Cũng chính bởi vì Linh Giao Tiên Tử cự tuyệt, cái này mới có về sau phong cách khác lạ, thực lực mạnh mẽ Chu Ma Ngũ Thánh. Mà hiện nay, vị này thế hệ trước nữ kiếm tiên lại trở thành Tiên Võ Minh thượng khách. Dù cho là ngồi Minh Chủ bảo tọa bên trên, cũng không người nào dám xem bảo. Chư vị, cái này là trước kia phái đi vạn cổ thành minh bên trong thành viên truyền về tin tức, cơ gia bị diệt tình huống cơ bản đều ở nơi này. Chư vị liền cùng nhau xem qua. Trần Ngọc Đường dẫn đầu đứng dậy, lấy ra mười mấy cái ngọc giản, phân phát cho ở đây Tiên Võ Minh cao tầng. Kia Linh Giao Tiên Tử trước mặt cũng có một cái ngọc giản. Đám người nhao nhao tra nhìn, rất nhanh mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, liền hô hấp âm thanh cũng không khỏi trở nên nặng nề. Ngay cả kia Linh Giao Tiên Tử cũng là đôi mi thanh tú nhăn lại, miệng có hơi hơi bật lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh nghi. Trần Ngọc Đường nhìn quanh đám người, vẻ mặt nghiêm túc đồng thời cũng tiếp tục mở miệng. Chuyện đại khái chính là như thế, cơ gia treo chọc một tôn thực lực cực kỳ ghê gớm võ đạo cường giả, Cơ Chính Càn, Cơ Chính Văn cùng cơ gia lão tổ đều bị người này tùy tiện chém giết. Đại giận hoàng triều lão tổ Khương Nhân Phượng không biết tung tích, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là giữ nhiều lành ít. Cơ gia hủy diệt, nhưng cũng không phải là người này một tay gây nên, kia lấy phùng gia, chắc gia cầm đầu 8 gia tộc lớn nhất đều có tham dự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem cơ gia người toàn bộ tru sát, chia cắt cơ gia gia tộc nội tình. Minh nội huynh đệ vốn định theo cái này 8 gia tộc lớn nhất tìm hiểu một chút tin tức, nhưng cái này tám gia tộc lớn nhất người dường như sớm có ước định, đều là thủ khẩu như mình, hoàn toàn không nói cùng Cơ gia hủy diệt ngày đó tình hình. Trước mắt biết những chuyện này, vẫn là theo thành nội gia tộc khác chi nhân khẩu bên trong tìm hiểu đi ra. Trần Ngọc Đường nói đến chỗ này, con mắt nhìn một cái giống nhau ngồi ở chỗ này một người khác Ân Vô Hương. Tiền Võ Minh Võ Thánh cường giả, đã từng lấy kim sư người đeo mặt nạ thân phận đi theo Trần Ngọc Đường đi qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các, còn từng cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên trong vị kia thần bí võ đạo cường giả luận bàn qua. Hắn dường như muốn nhìn một chút Ân Vô Hương phản ứng, nhưng Ân Vô Hương chỉ là hai tay ôm ở sau, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Trần Ngọc Đường thấy thế đành phải nói tiếp, mà nhất là làm cho người không thể tưởng tượng một chút, trong tình báo nói tới cái kia võ đạo cường giả, không chỉ có thực lực kinh khủng đến cực điểm, hơn nữa còn có thể ngự không phi hành. Thành nội người đều từng mắt thấy người này đứng lơ lửng trên không, thậm chí tốc độ bay càng lớn tu sĩ. Chương 423, chẳng lẽ là hắn? Chương 423, chẳng lẽ là hắn? Võ đạo cường giả, ngự không mà đi. Mấy chữ này mắt đặt chung một chỗ đều không dính dáng. Võ phu không có linh khí, không cách nào ngự không mà đi, đây là từ xưa đến nay tu hành giới thiết luật. Liên như là nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân là không có cách nào nhi sinh hạ tiểu hài nhi như thế thiết luật. Nhất định phải là nam nhân cùng nữ nhân mới được. Võ đạo cường giả bằng vào cường hãn thể phách cùng tự thân lực lượng, có thể làm được nhảy lên nhập thương khung, nhảy so bay còn cao hơn. Nhưng cái này cũng chỉ có thể coi là nhảy cao mà thôi, cũng không phải là đúng nghĩa ngự không phi hành. Từ xưa đến nay, không có một cái nào võ đạo thánh nhân có thể bay. Nhưng ở Tiên Võ Minh đoạt được trong tình báo, vị này Chu Sát Cơ gia tam đại đỉnh tiêm cao thủ võ đạo cường giả, lại có thể ngự không phi hành. Thậm chí phi độn tốc độ so tu sĩ còn nhanh. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Võ đạo cường giả không thể bay thiết luật chẳng lẽ đã bị đánh vỡ sao? Việc này quá mức kỳ hoặc. Một vị Tiên Võ Minh cao tầng lập tức mở miệng nói chuyện. Lại không bàn luận người này thực lực cường hãn đến mức nào, vẻn vẹn là võ phu ngự không phi hành điểm này liền lộ ra cổ quái, võ phu tuyệt không có khả năng ngự không phi hành, lão phu nghĩ đến hẳn là âm thầm có tu sĩ đang giúp đỡ. Lời vừa nói ra, cũng là đạt được đang ngồi không ít người đồng ý không tệ, nếu có tu sĩ âm thầm tương trợ cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết rõ cái này diệt đi Cơ gia người đến tột cùng là bực nào địa vị. Phía sau có phải hay không là cái nào đó ẩn thế thế lực lớn. Cơ gia thân làm vạn cổ thế gia, những năm này tuy nói làm việc có chút trừ dương, nhưng lại như thế nào rước lấy cái này nhóm cường giả. Thậm chí rơi vào một cái diệt tộc kết quả. Mắt thấy không ít người nhao nhao mở miệng, Trần Ngọc Đường lông mày lại là nhăn càng sâu. Hắn cùng mặt khác ba vị phó minh chủ nhìn thoáng qua nhau, lập tức bốn người cùng nhau nhìn về phía ngồi minh chủ bảo tọa bên trên Linh Giao Tiên Tử. Tiên Tử, ngươi cảm thấy việc này? Trần Ngọc Đường thăm dò tính mở miệng. Linh Giao Tiên Tử ngồi dựa vào bảo tọa bên trên, thần sắc hơi có vẻ lười biếng, tay trái loay hoay thai của mình rơi. Việc này làm gì như thế để ý? Cơ gia làm việc không hợp, đưa tới như thế diệt tộc đại họa, thuần túy là nhân quả báo ứng mà thôi. Các ngươi hẳn là sâu coi là giới, không cần thiết nhường cái này Tiên Võ Minh đi Cơ gia đường xưa. Làm việc thu liễm, căng chặt có độ, phương có thể trường tồn. Linh Giao Tiên Tử nhìn xem một bộ thiếu nữ bộ dáng, nhưng nói tới nói lui lại là ông cụ non, hoàn toàn là lấy tiền bối dáng vẻ đang chỉ điểm những này hậu bối. Nàng cũng là hoàn toàn có tư cách này nói như thế. Sống 5-6 ngàn tuổi lục địa kiếm tiên, đã từng đông được thứ nhất nữ kiếm tiên, còn có quá ma tôn giao chiến kinh lịch. Đang ngồi người tại trước mặt nàng, đích đích xác xác đều là một đám tiểu lão đệ. Cũng chính là Linh Giao Tiên Tử dáng dấp như là 14-15 tuổi thiếu nữ, thật muốn bàn về đến nàng đều là tổ mãi mãi cái này bối phận tồn tại. Tiên Tử lời nói rất là. Một vị khác phó minh chủ đội vàng mở miệng phụ họa. Chỉ là lấy Tiên Tử nhiều năm kiến thức đến xem, thế gian này coi là thật có cái này nhóm cường giả tồn tại sao? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đều là nhìn về phía Linh Giao Tiên Tử. Muốn nói đối thế gian cường giả nhận biết, toàn bộ Tiên Võ Minh liền không có người so ra mà vượt Linh Giao Tiên Tử. Dù sao sống được lâu, thực lực bản thân cũng đủ mạnh vượng, tự nhiên kiến thức rộng rãi, xa không tầm thường người có thể so. Cho dù là một chút không có danh tiếng gì lão quái vật, Linh Giao Tiên Tử cũng tất nhiên đều hết sức rõ ràng. Linh Giao Tiên Tử nhíu môi, chậm ung dung nâng chén trà lên nhấp một miếng. Ngoại giới không phải truyền ngôn việc này chính là ma tôn gây nên sao? Nếu như ma tôn thật không chết, đích thật là có thể làm được trình độ như vậy. Bình thường lục địa tiên nhân, võ thánh, tại ma tôn trước mặt liền tự vệ đều khó mà làm được. Linh Giao Tiên Tử nói đến hơi hận, có thể mọi người ở đây nhưng đều là nghe được trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhất là kia một mực chẳng hề để ý, tựa như suy nghĩ viễn vông Ân Vô Hương, giờ phút này thần sắc cũng là có biến hóa. Không có thấy tận mắt biết qua ma tôn xuất thủ người, là căn bản là không có cách tưởng tượng ma tôn là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Từ xưa đến nay những cái được gọi là cường giả, nguyên một đám tên tuổi vang dội uy phong bát diện, hoặc là tự xưng lão tổ, hoặc là tự xưng bản tọa. Vệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai? Kết quả nguyên một đám tới ma tôn trước mặt tất cả đều đòi. Vạn năm trôi qua, nhiều ít tâm cao khí ngạo cường giả bị ma tôn đánh cho tìm không ra bắc. Vẫn là tại ma tôn trong tay nhân tiên, võ thánh càng là không phải số ít. Cho dù là tại thái cổ tuế nguyệt thời điểm, tại vạn năm bên trong vẫn lạc nhân tiên, võ thánh số lượng cũng xa kém xa ma tôn tồn tại cái này vạn năm tuế nguyệt. Thái cổ tuế nguyệt di tồn hạ người tới tiên, võ thánh kỳ thật cũng không tính thiếu, kết quả trên cơ bản đều bị ma tôn cho thu thập. Nói đến khó nghe một chút, ma tôn tồn tại xem như giải quyết thái cổ tuế nguyệt những cái kia di tồn cường giả số lượng quá nhiều vấn đề, mới có hậu thế cường giả hóa trang lên sân khấu. Bất quá nếu là lấy ma tôn tác phong làm việc, nếu như cơ giả thật sự là hắn tiêu diệt, kia toàn bộ vạn cổ thành đều khó có khả năng có chỗ may mắn thoát khỏi. Linh Giao Tiên Tử từ tốn nói, hơn nữa ma tôn đã bị chú ma ngũ thánh giết chết, việc này không cần có bất kỳ hoài nghi, cho nên diệt đi cơ gia người tuyệt không phải ma tôn. chỉ là nếu nói thế gian là có hay không có thực lực như thế cường giả linh giao tiên tử ngự khí có chút dừng lại, trong lòng không khỏi hiện lên mấy thân ảnh. Có lệnh nàng cam bái hạ phong tuyệt thế nữ tử, có vũ lực cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi võ đạo thần thoại, có vị kia Phật môn trước nay chưa từng có hoạt Phật thánh tăng, có kia xưng hùng hải ngoại, khinh thường bầy yêu long tộc bá chủ, còn có cái tuổi đó tuy nhỏ, lại huyền diệu thông thiên, trí tuệ vô song Khổng Gia thiếu niên. Linh giao tiên tử tự giễu cười một tiếng lắc đầu. Nếu như mấy người kia đều còn tại thế, có lẽ đều có thể đạt tới trình độ như vậy, đáng tiếc mắt thấy mọi người cũng còn đang nhìn mình. Linh giao tiên tử thu liễm thần sắc, theo minh chủ bảo tọa trên ghế đứng dậy. Đám người cũng đội vàng đứng dậy theo. Đại lão đều đứng lên, bọn hắn sao dám còn ngồi sĩ diện? Nếu có hủy diệt cơ gia người chân dung, ta ngược lại thật ra có thể phân rõ một hai. Linh giao tiên tử nói như thế. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Ngọc Đường đột nhiên lấy ra một cái đưa tin ngọc giản, nghe được bên trong tin tức truyền đến không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiên tử, người của chúng ta theo vạn cổ thành lấy được mới tình báo, có người dùng pháp bảo Lưu Ảnh Châu nhớ kỹ tình hình lúc đó. Viên này Lưu Ảnh Châu ngay tại hỏa tốc đưa trên đường tới, đại khái ngày mai liền có thể đưa đến. Linh giao tiên tử nhẹ gật đầu. Vậy thì chờ ngày mai Lưu Ảnh Châu tới rồi nói sau. Là. Qua một ngày, một nhóm mấy người vội vàng đi tới bảo thuyền lớn thuyền, mang về một cái theo vạn cổ thành mà đến vật chân quý Lưu Ảnh Châu. Mà cái này mai Lưu Ảnh Châu cũng rất nhanh liền đi tới Trần Ngọc Đường trong tay, đồng thời từ Trần Ngọc Đường tự mình dẫn tới Linh giao tiên tử tinh tú chỗ. Tiên tử, theo vạn cổ thành tới Lưu Ảnh Châu tới, mời tiên tử xem qua. Trần Ngọc Đường cung kính đem một cái chạm hạt châu màu xanh lam hai tay dâng lên. Linh giao tiên tử chưa từng đưa tay, kia Lưu Ảnh Châu chính là tự hành trôi dạt đến nàng phụ cận, tràn ngập ra trận trận quang hoa. Ngay sau đó, từng màn cảnh tượng nổi lên. Rõ ràng là Mạnh Vân Trung ngày đó tại vạn cổ thành tiện tay đánh giết cơ gia cường giả tình hình. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, cái này Lưu Ảnh Châu bên trong bảy biện ra đến tình hình cũng không rõ lắm. Nhất là Mạnh Vân Chu dung mạo, càng là không có bị Lưu Ảnh Châu in dấu xuống đến, chỉ có thể nhìn xuất thân hình dáng, cùng ra tay lúc kinh khủng như thế. Linh giao tiên tử nhìn chăm chú lên Lưu Ảnh Châu bên trong đạo thân ảnh kia, mới đầu còn không nhìn ra cái gì đến. Nhưng nhìn một chút, Linh giao tiên tử sắc mặt đống nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là hắn chương 424, Đại đạo tung hoành thuật. Chương 424, Đại đạo tung hoành thuật. Không có khả năng. Đây không có khả năng, hắn cũng đã chết 450 năm, không có khả năng còn sống. Có thể thân ảnh này, trong thiên hạ trừ hắn ra, không có khả năng lại có người thứ hai. Linh giao tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự lẩm bẩm. Lưu Ảnh Châu bên trong nổi lên đạo thân ảnh kia, nhường Linh giao tiên tử tương đối nhìn quen mắt, hơn nữa nàng đã nghĩ đến một người võ thánh Mạnh Vân Chu. Linh giao tiên tử đã từng thấy qua Chu Mang Ngũ Thánh, hơn nữa không phải cái gì gặp qua một lần đơn giản như vậy, có thể nói xem như quen biết cũ. Nói đến cũng coi là một đoạn chuyện cũ năm xưa. Năm đó tu di Phật chủ lòng dạ từ bi, không đành lòng thiên hạ thương sinh lại chịu ma tôn nỗi khổ, dứt khoát kiên quyết dự định bỏ sinh trừ ma. Vì thế tìm tới kiếm tiên Lục Vân Trúc, hai người ăn nhịp với nhau, lập xuống Chu Ma ý niệm, liền bắt đầu tìm kiếm cùng chung chí hướng lại có đầy đủ thực lực đương thế cực giả. Tu Di Phật chủ cùng Lục Vân Trúc cái thứ nhất tìm chính là Linh Giao Tiên Tử, chỉ tiếc Linh Giao Tiên Tử từ chối. Sau đó hai người mới đưa Mạnh Vân Chu, Long Hoàng cùng Khổng Huyền tuần tự tìm tới, gom góp Chu Ma ngũ thánh đội hình. Năm người tề tựu về sau, nhưng cũng không có tùy tiện liền đạp vào Chu Ma hành trình. Ma tôn vô địch vào năm, uy thế xâm nhập lòng người, cho dù Chu Ma ngũ thánh đều có cùng huyết chiến đến cùng dũng khí, nhưng cuối cùng không thể mù quáng làm việc. Tại Khổng Huyền đề nghị phía dưới, năm người dự định trước bái phỏng một chút đã từng cùng Ma Tôn từng có một trận chiến đương thế cường giả, tìm hiểu một chút Ma Tôn thực lực. Mà Linh Giao Tiên Tử thân làm đã từng cùng Ma Tôn từng có giao phong lại người còn sống sót, tự nhiên cũng là Chu Ma Ngũ Thánh bái phỏng một trong mấy người. Linh Giao Tiên Tử liền đem mình cùng Ma Tôn một trận chiến trải qua nói cho Chu Ma Ngũ Thánh, còn đem chính mình nhiều năm trước luyện chế một cái bảo vật đưa cho Lục Vân Trúc, cũng coi là Chu Ma Ngũ Thánh thành công chiến thắng Ma Tôn cung cấp một chút không thể coi thường trợ giúp. Cho nên Linh Giao Tiên Tử nhận biết Chu Ma Ngũ Thánh mỗi người, trong đó tự nhiên cũng bao quát Mạnh Vân Chu. Mà cái này Lưu Ảnh Châu bên trong thân ảnh, nhường Linh Giao Tiên Tử nghĩ đến Mạnh Vân Chu. Tuy nói đã cách nhiều năm, nhưng lục địa tiên nhân trong trí nhớ vô cùng rõ ràng, nhiều năm trước thân ảnh cùng cái này Lưu Ảnh Châu bên trong thân ảnh, giờ phút này cơ hồ là không có chút nào chênh lệch chồng chất vào nhau. Thậm chí, Linh Giao Tiên Tử đều có thể theo cái này Lưu Ảnh Châu bên trong não bổ ra Mạnh Vân Chu tấm kia khuôn mặt. Nhưng kể từ đó, chuyện liên biến càng thêm phức tạp. Nếu như diệt đi cơ gia người quả nhiên là Mạnh Vân Chu, vậy nói rõ Mạnh Vân Chu đã phá vỡ võ thánh 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Không chỉ có sống đến nay, thậm chí thực lực so với năm đó càng là có lớn vô cùng tinh tiến, còn nắm giữ ngự không phi hành bản lĩnh. Nơi đây đủ loại, không thể nghi ngờ là đang trùng kích lấy Linh Giao Tiên Tử mấy ngàn năm qua lắng động xuống nhận biết, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tiên tử, cái này Lưu Ảnh Châu bên trong người hẳn là tiên tử nhận biết. Đứng tại đối diện Trần Ngọc Đường mắt thấy Linh Giao Tiên Tử vẻ mặt biến hóa không nhỏ, lúc này thận trọng hỏi một tiếng. Linh Giao Tiên Tử nhìn Trần Ngọc Đường một cái, ngôn ngữ băng lãnh. Cái này Lưu Ảnh Châu phong tồn, Tiên Võ Minh cũng tạm thời không nên tra chuyện này. Việc này, ta sẽ đích thân truy tra. Nghe xong lời này, Trần Ngọc Đường liên tục gật đầu hành lễ. Tiên tử phân phó, Trần Mô minh bạch. Lập tức, Trần Ngọc Đường mang theo Lưu Ảnh Châu lui ra ngoài. Linh Giao Tiên Tử hít sâu một hơi, hồi tưởng đến vừa mới Lưu Ảnh Châu nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời khó mà bình tĩnh. Thằng nếu thật là hắn, những năm này cũng không biết kinh nghiệm cái gì, vậy mà phá vỡ võ thánh 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích, còn có kia ngự không phi hành, hắn không có chút nào linh khí lại là làm được bằng cách nào? Linh Giao Tiên Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt kinh hãi bỗng hiện. Không đúng, hắn có lẽ không phải ngự không phi hành, mà là đại đạo tung hoành thuật. Đại đạo tung hoành thuật, thiên địa vô ngần, càn khôn không giới, duy ngự đại đạo, tung hoành hoàn vũ. Thân là mấy ngàn tuổi lục địa tiên nhân, Linh Giao tiên tử tại nhiều năm trước thảm bại ma tôn chi thủ sau cũng đã bắt đầu nghiên cứu đại đạo chi lực. Lại đạo ý thức được đại đạo chi lực tồn tại, chính là toàn bộ thiên địa vạn vật tất cả bản nguyên cùng điểm cuối cùng. Nếu có thể nắm giữ một chút đại đạo chi lực, liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Như tiên nhân chân nguyên, chính là đại đạo chi lực một chút ra lông diễn hóa mà đến, có trường sinh diệu dụng, cơ hồ không có thọ nguyên gông cùng xiển xích, trở thành tỏa sáng cùng nhật nguyệt tồn tại. Mà đại đạo chi lực còn thật nhiều công dụng. Như cái này đại đạo tung hoành thuật, chính là điều khiển đại đạo chi lực, cùng đại đạo chi lực liền thành một khối tiêu giao càn khôn, tung hoành thiên địa. Tâm niệm vừa động, đại đạo chỗ đến không gì không thể hướng. Bất kỳ cấm chế gì, pháp trận đều không thể ngăn cản, có thể nói là giữa thiên địa tất cả độn thuật cực hạn. Linh Giao tiên tử tuy nói ý thức được đại đạo tung hoành thuật tồn tại, nhưng cho dù là nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ được nhiều ít trong đó huyền diệu. Dựa theo nàng suy đoán của mình, có lẽ lại cho nàng 4-5 ngàn năm tuế nguyệt, nàng liền có thể nhìn thấy cái này đại đạo tung hoành thuật con đường. Lại kỹ càng lĩnh hội 4-5 ngàn năm, có lẽ liền có thể chân chính vận dụng đến. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nàng Linh Giao tiên tử có thể lĩnh hội đến nơi đây huyền diệu, nếu là lĩnh hội không ra, kia hao phí nhiều ít thời gian cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Người này tại vạn cổ thành trên không thi triển độn thuật cực kỳ bất phàm, thật chẳng lẽ là? Nhưng sau một khắc, Linh Giao tiên tử lại lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ mấy phần tự giễu. Ta đang suy nghĩ gì? Người này cho dù thật sự là mạnh bấm chu, cũng không có khả năng chạm tới đại đạo chi lực cấp độ. Chúng ta lục địa tiên nhân, có khả năng lĩnh ngộ đại đạo chi lực cũng chỉ là gia lông, huống chi chỉ là một giới võ phu. Linh Giao tiên tử cuối cùng vẫn là không có hướng cái kia quá mức hoang đường phương hướng đi suy đoán. Nàng hoài nghi diệt đi cơ gia người chính là mạnh bấm chu, nhưng cũng không hoàn toàn xác định. Có lẽ trong đó còn có chính mình không biết tận tình. Sau một khắc, chỉ thấy Linh Giao tiên tử búng tay một cái. Ba. Một cái kim sắt chim bay xuất hiện ở Linh Giao tiên tử trong tay. Cái này kim sắt chim bay tuy không phải vật sống, nhưng cũng là rất sống động, lại quanh thân tràn đầy tinh thuần bất phàm khí tức. Hiển nhiên chính là thần thông phép thuật biến thành. Kia Lưu Ảnh Châu bên trong thân ảnh đã nhớ kỹ, liền để ngươi đi tìm kiếm người này à, nếu như hắn còn tại đông vực, nhiều ít vẫn là sẽ lưu lại một chút tung tích. Linh Giao tiên tử vung tay lên, cái kia kim sắt chim bay lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay ra cửa sổ, đồng thời cấp tốc hóa thành hàng ngàn hàng vạn chỉ kim sắt chim bay tứ tán ra, bay về phía bát phương. Ngay sau đó, Linh Giao tiên tử tay trái vừa lật, một quyển có chỗ không chọn vẹn thẻ tre xuất hiện ở trong tay nàng. Thẻ tre cổ vận giật giảo, mang theo mơ hồ thanh mang, càng có một loại huyền diệu khó lường khí tức giấu kín trong đó. Mà trên thẻ trúc cũng không có khắc chữ, mà là một chút cổ quái kỳ lạ ấn ký, rối loạn vô tự, giống là ai tùy ý khắc hoa đi lên, làm cho người không nghĩ ra. Linh Giao tiên tử ngắm nhìn cái này không chọn vẹn thẻ tre, thần sắc có chút phức tạp. Năm đó theo vẫn tiên tháp bên trong thật vất vả mang ra vật này, nhiều năm tham tưởng lại cũng chỉ nhìn ra chút hứa ra lông. Nghĩ đến hẳn là không chọn vẹn quá nhiều, không đủ hoàn chỉnh duyên cớ. Nếu có thể tìm được cái này thẻ tre không chọn vẹn bộ phận, có lẽ có thể khiến cho ta dòm ngó trong đó huyền diệu. Chỉ là không biết lưu lại cái này thẻ tre càng không đạo chủ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Chương 425, Vẫn Tiên Tháp chương 425, Vẫn Tiên Tháp một người một chó, ngự không mà đi. Xuyên vân phá phong ở giữa, cái này một người một chó rất nhanh liền rơi xuống một nơi. Nơi này chính là Vẫn Tiên Tháp chỗ sao? Mạnh Vân Chu đứng tại một mảnh tiêu hắc thổ địa phía trên, hai tay bắt sau, lạnh nhạt ánh mắt hướng phía cách đó không xa một tòa thấp bé sơn phong nhìn lại. Thiết Đản Nhi đứng ở một bên, cái mũi hướng phía bốn phía hít hà, sau đó ngay cả đánh mấy cái hắt xì, còn không ngừng hắt đầu. Tựa hồ đối với nơi đây mùi vị trong lúc nhất thời không thích đứng được. Mạnh Vân Chu nhìn nó một cái, đưa tay vô vô Thiết Đản Nhi đầu chó, còn cố ý bóp một chút Thiết Đản Nhi kia đen xì mũi. Thiết Đản Nhi phát ra bất mãn tiếng ô ô, dùng đuốt chó đem Mạnh Vân Chu tà ác đại thủ cho đào kéo ra. Bất quá cũng khó trách Thiết Đản Nhi sẽ cảm thấy không thoải mái, nơi đây mùi vị đúng là không tốt lắm nghe. Một cỗ gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi lưu mình hôn tạm cùng một chỗ, bốn phương tám hướng còn mơ hồ tràn ngập một tầng cổ quái hoàng vụ. Cái này hoàng vụ thấy thế nào đều giống như mang độc. Bình thường sinh linh đặt mình vào nơi đây, sợ là nhất thời nửa khắc liền phải bỏ mạng. Đương nhiên đối với Mạnh Vân Chu mà nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà Thiết Đản Nhi cũng chẳng qua là cảm thấy cái mũi không thoải mái mà thôi. Bất quá nơi đây cũng sẽ không có cái gì bình thường sinh linh ẩn hiện. Phương biên mấy trăm dặm, cơ hồ đều là đất khô cằn, như là bị liệt hỏa quét sạch qua như thế, không có một mảng cỏ. Đồng thời phụ cận còn có thật nhiều nham tương làm lạnh hình thành dung nham, tầng tầng lớp lớp, bộ dáng cổ quái kỳ lạ. Nơi đây sở dĩ sẽ như thế, căn nguyên liền ở chỗ Mạnh Vân Chu giờ phút này hy vọng tòa kia thấp bé màu đen sơn phong. Kia là một ngọn núi lửa. Dựa theo đông được người lời giải thích, cái này ngọn núi lửa cơ hồ cách mỗi trăm năm liền sẽ bộc phát một lần. Lại mỗi lần bộc phát đều sẽ tác động đến phương biên mấy trăm dặm chi địa, đủ để độc vụ chí mạng cũng là lâu dài không tiêu tan, ngăn cản sạch phàm nhân cùng bình thường sinh linh tụ tập ở này. Đề giai tu sĩ cùng võ phu cũng không cách nào ở loại địa phương này đợi đến quá lâu. Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi sở dĩ sẽ đến tới nơi này, thì là bởi vì kia nghe tiếng xa gần đông được cấm khu Vẫn Tiên Tháp, ngay tại cái này tràn đầy đất khô cằn đất cằn sỏi đá. Chuẩn xác mà nói, là ở đằng kia tòa trong núi lửa, một tòa tháp tu kiến tại lửa trong núi. Điều này cũng đúng tương đối kỳ lạ, bất quá cấm khu dù sao cũng là cấm khu, dấu ở một chút kỳ quái địa phương cũng có thể nói còn nghe được. Theo rời đi Thanh Trúc Tông về sau, Mạnh Vân Chu ngoại trừ tiện đường trở về một chuyến trấn Hải Minh Nguyệt Các, đem lịch võ tuyệt cương trận trận bàn giao cho Tàn Nguyệt lão quái về sau, liền một đường đến nơi này. Vì chính là tiến vào Vẫn Tiên Tháp. Tuy nói diệt đi cơ gia chỉ là tiện tay vì đó, nhưng biết được Vẫn Tiên Tháp bên trong lại có cùng Ma Tôn Di bảo tương tự chi vật tồn tại, quả thực là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nói kia cơ gia lão nhi lời nói không biết thực hư, nhưng nghĩ đến cái này cơ gia lão nhi tại tính mệnh du quan, gia tộc tồn vong lúc hẳn là không dám ăn nói lung tung đến lừa gạt mình. Đương nhiên, cơ gia lão nhi muốn thật sự là thuận miệng địa chuyện, kia Mạnh Vân Chu chỉ có thể coi là hắn lợi hại. Dù sao người đều hôi phi yên diệt, Mạnh Vân Chu cho dù là mong muốn tiên thi đều không có cơ hội. Đi thôi Thiết Đảm Nhi, lần trước là ta tìm ngươi tiến vào Hoàng Phong Lĩnh, lần này ta dẫn ngươi tiến cái này Vẫn Tiên Tháp đi dạo. Nhìn xem nơi này đầu, có phải hay không so kia Hoàng Phong Lĩnh càng có ý tứ. Go go. Thiết Đảm Nhi vui sướng kêu hai tiếng, một người một chó lúc này hướng phía kia cách đó không xa màu đen sơn phong mà đi. Một chén trà sau, Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi đã rơi xuống đỉnh núi bên trên, một cỗ trầm muộn sóng nhiệt đập vào mặt, tối đầu nhìn lại lửa trong núi phía dưới mơ hồ có thể thấy được trận trận hồng mang. Mà tại cách đó không xa, đều có bốn đạo thân ảnh khoanh chân ngồi miệng núi lửa đông nam phương hướng tây bắc. Bốn người này các ngồi một chỗ, đều là hất lên áo trắng kim bảo, khí tức kéo dài sâu xa, mơ hồ cùng quanh mình hòa làm một thể. Người đến người nào? Nơi đây chính là Đông Ngự Cấm Khu không thể coi thường, nếu không muốn uổng đưa tính mệnh liền nhanh chóng rời đi a. Khoảng cách Mạnh Vân Chu gần nhất một người truyền âm mà đến, thanh âm hùng hậu không mang theo tình cảm, mang theo một vẻ nồng đậm cảnh cáo ý vị. Mạnh Vân Chu biết bốn người này là thân phận gì Vẫn Tiên Tháp cấm khu người thủ tháp. Người thủ tháp kỳ thật cùng Vẫn Tiên Tháp bản thân không có quan hệ gì, bốn người này thân phận hơn phân nửa cũng là đông vực mấy cái thế lực lớn phái tới cộng đồng trông coi nơi đây. Dù sao Vẫn Tiên Tháp chính là đông vực nổi danh cấm khu, từ xưa đến nay mong muốn tới đây liệu một phen cơ duyên vô số kể. Chết tại chỗ này càng là nhiều không kể xiết. Nếu là không người trông coi, tùy ý để cho người ta tới đây thăm dò, nơi này không chừng muốn hỗn loạn thành cái quỷ gì bộ dáng. Dù sao Vẫn Tiên Tháp không giống kia Nam vực cấm khu Hoàng Phong Lĩnh, cấm khu bên ngoài một vùng liền có rất nhiều cấm chế bao phủ, muốn đi vào Hoàng Phong Lĩnh đầu tiên liền phải xuyên qua từng đạo cấm chế, độ khó chi lớn không thể tưởng tượng. Ta muốn nhập Vẫn Tiên Tháp. Mạnh Vân Chu nói thẳng. Nghe xong muốn nhập Vẫn Tiên Tháp, bốn cái người thủ tháp ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Mạnh Vân Chu, bốn người trong đồng tử đều có quang hoa lờ lờ, hiển nhiên lấy dùng thần thức đang thử thăm dò Mạnh Vân Chu tu vi nội tình. Ân, thật mạnh khí huyết chi lực. Ngươi là võ phu, ngươi trẻ tuổi, ngươi khí huyết rất mạnh, nghĩ đến tại võ đạo một đường có lập nên. Nhưng lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, Vẫn Tiên Tháp không thể coi thường, ngươi cứ như vậy tùy tiện đi vào sợ là thập tử vô sinh. Hơn nữa Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất liền cần một chút đặc thù chi vật khả năng quá quan, nhất là kia vạn năm linh hoại thụ cây dịch, ngươi nếu là không có liền nhanh chóng rời đi à, nếu không tiến vào Vẫn Tiên Tháp nếu vô pháp đi ra, nhưng không có người sẽ đến cứu ngươi. Cái này bốn cái người thủ tháp vẫn như cũ thuyết phục Mạnh Vân Chu bỏ đi tiến vào Vẫn Tiên Tháp suy nghĩ. Vạn năm linh hoại thụ cây dịch. Mạnh Vân Chu nghe vậy, vẻ mặt hơi có gì đó quái lạ. Muốn nói dưới gầm trời này ai không bao giờ thiếu cây này dịch, vậy cũng chỉ có hắn Mạnh Vân Chu. Dù sao kia thiên cư bí cảnh bên trong vạn năm linh hoại thụ đều bị hắn cho lấy đi, hiện tại càng là nhận chính mình làm chủ. Cây này dịch, hắn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mạnh Vân Chu lười nhắc cùng cái này bốn cái người thủ tháp nói thêm cái gì, lúc này liền phải mang theo Thiết Đảm Nhi cùng một chối nhảy vào trong núi lửa. Vâng. Thiết Đảm Nhi cũng là để cho một tiếng, đầu chó một hồi lay động, dường như không muốn cùng Mạnh Vân Chu xuống dưới. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn Thiết Đảm Nhi một cái, Thiết Đảm Nhi lại kêu hai tiếng. Sau đó bản bản chính chính ngồi chồm hổm ở một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Mạnh Vân Chu cũng minh bạch Thiết Đảm Nhi ý tứ. Thì ra là thế, ngươi tại Hoàng Phong Lĩnh ăn nơi đó thiên địa linh vật, còn đi theo kia Hoàng Bỉ Háo tử tu luyện qua, khí tức trên thân cùng cái này Vẫn Tiên Tháp tương xung. Hắn vô vô Thiết Đảm Nhi đầu. Nếu như thế, ngươi liền đến phụ cận chờ xem. Thiết Đảm Nhi liếm liếm Mạnh Vân Chu tay, lập tức bay người cách nổ xuống sơn. Mà Mạnh Vân Chu cũng không do dự nữa, tại bốn cái người thủ tháp ánh mắt kinh ngạc phía dưới, trực tiếp nhảy lên nhảy vào lửa trong núi. Thân hình rất nhanh liền biến mất tại quần quần trong nham tương. Tựa như đã bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Bốn cái người thủ tháp ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đều là lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là quá vọng động rồi, căn bản không nghe khuyên bảo. Võ phu thể phách tuy mạnh, thật tình không biết cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong hung hiểm khó lường, chỉ bằng võ phu những thủ đoạn kia căn bản là ứng phó không được. Mà thôi, người này đã mong muốn chính mình tìm chết, chúng ta cũng ngăn không được hắn. Ngay tại Mạnh Vân Chu nhảy vào nham tương vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu, nơi xa chân trời một đạo lưu quang gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc liền rơi xuống miệng núi lửa. Chỉ một thoáng, tiên khí tràn ngập tứ phương, thậm chí xua tán đi núi lửa này phụ cận phương viên trăm dặm kịch độc hoàng vụ. Bốn cái người thủ tháp nhìn thấy người tới bộ dáng, lại cảm nhận được cỗ này độc thuộc tại lục địa tiên nhân tinh thuần khí tức, lập tức dọa đến cùng nhau đứng dậy tham viếng. Bái kiến linh giao tiên tử. Chương 426, trong tháp gặp nhau. Chương 426, trong tháp gặp nhau. Người tới một thân ngân bạch quần áo, mặc kim văn bạch dày, ngang thai tóc ngắn, tướng mạo như là 15-16 tuổi thiếu nữ. Tiên khí toàn vẹn, đủ để khiến thiên hạ tu sĩ quỳ bái. Chính là danh chấn đông vực nhiều năm linh giao tiên tử. Cái này bốn cái người thủ tháp tự nhiên là nhận biết linh giao tiên tử. Mắt thấy vị đại nhân vật này tự mình đến sao dám lãnh đạo. Chưa từng biết được tiên tử tự mình giá lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên tử thứ tội. Bốn cái có đại thừa cảnh tu vi người thủ tháp tại linh giao tiên tử trước mặt đứng thành một hàng, cung cung kính kính, liền cùng bốn cái tiểu lâu la như thế. Bất quá cũng rất bình thường. Đại thừa cảnh cũng tốt, độ kiếp cảnh cũng được, tại linh giao tiên tử trước mặt vẫn thật là cùng tiểu lâu la không hề khác gì nhau. Cái này bốn cái người thủ tháp trong lòng đều vô cùng kỳ quái. Thế nào linh giao tiên tử cái này chờ đại nhân vật hôm nay bỗng nhiên tới? không phải là nếu lại nhập Vẫn Tiên Tháp. Có thể nàng cái loại này tu vi lục địa kiếm tiên, nhiều năm trước cũng sớm đã tiến vào Vẫn Tiên Tháp. Nghe nói một lần kia thu hoạch cũng không nhỏ. Thế nào hôm nay lại muốn đi vào? Chẳng lẽ lại cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong còn có đồ vật gì có thể đối Linh Giao Tiên Tử cái loại này tồn tại sinh ra lực hấp dẫn? Linh Giao Tiên Tử khẽ bước cằm, đang muốn quay người hướng miệng núi lửa đi đến, nhưng chỉ phóng ra một bước liền đông như ngừng. Nàng tiên nhân thần thức tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm giác được nơi đây lưu lại khí tức luyện hư cảnh yêu thú. Vừa mới nơi này hẳn là có yêu thú đến đây. Linh Giao Tiên Tử quay đầu nhìn về phía kia bốn cái người thủ tháp. Thủ tháp người đưa mắt nhìn nhau, bên trong một cái lao giả đuổi bước lên phía trước hành lễ. Hồi bẩm tiên tử, ngay tại tiên tử tới trước khi đến không lâu, hoàn toàn chính xác có một người mang theo một đầu đại hoàng cầu đi tới nơi đây. Kia đại hoàng cầu khí tức phi phàm, đúng là luyện hư cảnh yêu thú. Chỉ có điều kia đại hoàng cầu cũng không tiến vào trong núi lửa, cũng là kia người đã tiến vào. Hơn nữa đi vào người chính là một cái thực lực không tầm thường võ phu. Nghe xong lời này, Linh Giao Tiên Tử không khỏi khẽ giật mình, đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Võ phu mang theo một đầu luyện hư cảnh đại hoàng cầu, cái này kỳ quái tổ hợp, nhường Linh Giao Tiên Tử có chút kinh ngạc. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nghe được là võ phu thời điểm, Linh Giao Tiên Tử trong lòng lại không hiểu nghĩ đến trước đó tại Lưu Ảnh Châu bên trong chỗ nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Bất quá nàng tranh thủ thời gian xua tán đi trong lòng những tạp niệm này. Chính mình trước chuyến này đến là vì tìm kiếm thiếu thốn thẻ tre, những chuyện khác không liên quan đến mình, không cần thiết tự loạn tâm thần. Ta muốn nhập Vẫn Tiên Tháp một chuyến, các ngươi bốn người ai về chỗ nấy không cần ngạc nhiên. Là một phen sau khi phân phó, bốn cái người thủ tháp lúc này ai về chỗ nấy. Mà Linh Giao Tiên Tử thì là thả người nhảy lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hóa thành một đạo lưu quang chui vào núi lửa bên trong. Trong nham tương cực nóng vô cùng, càng mang theo một cỗ mãnh liệt kinh người hòa độc, đủ để khiến bình thường sinh linh chạm vào tức tử. Cho dù là tu luyện người, ít nhất cũng phải có nguyên anh cảnh tu vi khả năng ngăn cản được, mà võ phu thì phải có thông huyền cảnh thể phách mới có thể không chịu nham tương hòa độc chi hại. Mà giờ này phút này, kia quần quận trong nham tương đang có một thân ảnh vui chơi thỏa thích trong đó, liền cùng tại trong sông tắm rửa như thế hài lòng. Người này chính là Mạnh Vân Chu. Hắn không có vào trong nham tương liền bắt đầu du lòng, cái gì nham tương cái gì hòa độc, đối với hắn mà nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hại. Tắm rửa đều ngại không đủ nóng hổi. Chủ nhân quả nhiên là công lực thâm hậu thể phách cường hãn, nơi đây nham tương hòa độc đối chủ nhân mà nói không hề có tác dụng. Huệ Linh Nhi thanh âm thanh thúy tại Mạnh Vân Chu trong lòng vang lên, mang theo vài phần khách đạo. Nếu là tu vi không đủ người, còn muốn mang tới ta cây dịch chống cự hòa độc. Mạnh Vân Chu không nói gì thêm, trong lòng lại là hiểu rõ. Vạn năm linh huệ thụ cây dịch sở dĩ chính là tiến vào Vẫn Tiên Tháp trọng yếu chi vật, chủ yếu chính là hai cái công dụng. Một cái chính là chống cự nơi đây mãnh liệt hòa độc. Một cái khác chính là tại Vẫn Tiên Tháp trong tầng thứ nhất đầu, linh cây huệ dịch chính là quá quan khẩn yếu chi vật. Có thể nói nếu là không có vạn năm linh huệ thụ cây dịch, tức mà có thể tiến vào Vẫn Tiên Tháp, cũng muốn tại tầng thứ nhất dừng bước, tự nhiên không cách nào đạt được nhiều ít thu hoạch. Chẳng khác gì là đi một chuyến uổng công. Cũng bởi vì này, vạn năm linh huệ thụ mới có thể một mực bị giam cầm ở thiên khư bí cảnh bên trong, như cùng một thanh mở ra Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất chìa khóa. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Cũng khó trách Mạnh Vân Chu đem vạn năm linh huệ thụ tận gốc dọn đi sẽ dẫn tới các phương kinh động, chuyện này không thể nghi ngờ là gãy mất tất cả mọi người lấy sau tiến nhập Vẫn Tiên Tháp cơ hội. Một khi thế lực khắp nơi tồn tại linh cây huệ dịch sử dụng hết, kia phổ thiên phía dưới có thể tùy ý tiến vào Vẫn Tiên Tháp người, cũng chỉ có Mạnh Vân Chu một cái. Tìm tới. Tại trong nham tương lặn xuống một lúc lâu, Mạnh Vân Chu rốt cục tại nham tương chỗ sâu nhìn thấy một tòa treo ngược bảo tháp. Bảo tháp cũng không thế nào to lớn, thân tháp hoàn toàn treo ngược tới. Cái bệ ở trên, mà ngọn tháp thì là tại càng sâu chỗ. Toàn bộ bảo tháp lộ ra cổ sơ một mạc, không có cái gì nhìn nơi rất đặc biệt, hoàn toàn không giống như là kia đại danh đỉnh đỉnh đông được cấm khu. Nhưng Mạnh Vân Chu rất rõ ràng, cái này Vẫn Tiên Tháp bên ngoài mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong có càn khôn. Như là đem một phương thiên địa phong cấm tại cái này bảo trong tháp. Theo Vẫn Tiên Tháp bị phát hiện thẳng đến bây giờ, vẫn lạc trong đó người vô số kể, càng có lục địa tiên nhân sau khi đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Cho nên tòa này vô danh cổ tháp, mới tại nhiều năm trước bị người gọi chung là Vẫn Tiên Tháp. Hiện nay, Mạnh Vân Chu cũng rốt cuộc đi tới cái này Vẫn Tiên Tháp trước mặt. Năm đó Vân Trúc giống như cũng không từng tiến vào nơi đây, nhưng Tu Di kia lão hòa thượng giống như đi vào qua, cũng không biết cái này lão hòa thượng ở bên trong trải qua cái gì, năm đó cũng chưa từng nghe hắn như thế nào đề cập. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng cách đó không xa nham tương lật động, dường như có người nào đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Xem ra hôm nay trừ ta ra, còn có người cũng nghĩ xông Vẫn Tiên Tháp. Mạnh Vân Chu cũng không muốn cùng người nào gặp được, gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, lúc này chợt lách người liền tiến vào Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất cửa tháp trước đó. Tháp trên cửa có từng đạo thủ trưởng ấn xen vào nhau vô tự, phản phất có vô số bàn tay đã từng đập tại cái này cửa tháp cấp trên. Mạnh Vân Chu bàn tay đụng vào trong nháy mắt, cả người cũng hóa thành một đạo lưu quang bị kéo vào Vẫn Tiên Tháp bên trong. Cơ hồ là Mạnh Vân Chu biến mất đồng thời, Linh Giao Tiên Tử thân ảnh cũng xuất hiện ở phụ cận. Vừa lúc là nhìn thấy một đạo lưu quang tàn ảnh chui vào Vẫn Tiên Tháp. Ân, không phải là tại trước đó xuống tới người kia. Linh Giao Tiên Tử trong lòng khẽ động, nhưng cũng không có mơ tưởng cái gì, giống nhau đi tới cửa tháp trước đó, đưa tay đụng vào trong nháy mắt bị một đạo lưu quang kéo vào. Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lấp lóe, bên hai có một chút nhỏ xíu vù vù tiếng vang lên. Lập tức hai mắt tỏa sáng, bốn phía tất cả ánh vào Mạnh Vân Chu tầm mắt. Trống trải đại địa, mờ tối bầu trời, nơi xa chỉ có 5 cây cột đá đứng sừng sững, trừ cái đó ra nơi đây cũng không những vật khác tồn tại. Vô cùng yên tĩnh. Nơi này chính là Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất. Mạnh Vân Chu vừa nói, một bên cất bước hướng phía cách đó không xa kia 5 cây cột đá đi tới. Đồng thời tại Mạnh Vân Chu trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, dĩ nhiên chính là sớm đã chuẩn bị xong linh cây ngoại dịch. 5 cây cột đá, ẩn chứa ngũ hành chi lực, chỉ cần thôi động ngũ hành bên trong bất luận một loại nào, liền có thể tiến vào trận pháp thí luyện, thông qua liền có thể vào tầng thứ nhất bảo khố. Trước vô số lần thăm dò, đã lục lọi ra cái này 5 loại thí luyện mạnh yếu, một hành thí luyện là dễ dàng nhất thông qua. Mà muốn đi vào một hành thí luyện, chỉ có vạn năm linh hoại thụ cây dịch có thể làm được. Mạnh Vân Chu sớm đã hiểu rõ tới những này, biết được chính mình nên như thế nào làm việc. Làm Mạnh Vân Chu đi vào 5 cây cột đá trước đó, đang muốn mở ra bình ngọc thời điểm, sau lưng lại chuyển đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau một phút này, Mạnh Vân Chu cùng người tới đều là khẽ giật mình. Là ngươi? Chương 427, Mạnh Vân Chu giết điên rồi. Chương 427, Mạnh Vân Chu giết điên rồi, là ngươi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, trong giọng nói đều là mang theo kinh ngạc. Mạnh Vân Chu kỳ thật còn tốt, tuy nói ở chỗ này nhìn thấy Linh Giao Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ngược lại là Linh Giao Tiên Tử, ánh mắt trợn thật lớn, xinh đẹp trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mạnh Vân Chu, Linh Giao Tiên Tử vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là đến Vẫn Tiên Tháp tìm kiếm không chọn vẹn thái cổ thẻ tre mà thôi, kết quả vừa mới tiến Vẫn Tiên Tháp thế mà liền đụng phải Mạnh Vân Chu. Hơn nữa Linh Giao Tiên Tử thần thức cực kỳ cường đại, nàng tại nhìn thấy Mạnh Vân Chu lần đầu tiên liền biết này Mạnh Vân Chu cũng không phải là có người giả trang, dung mạo có lẽ có thể làm bộ, nhưng cái này một thân hùng hậu kinh người khí huyết chi lực là tuyệt đối khó mà bắt chước được tới. Mạnh Vân Chu, ngươi lại còn sống? Linh Giao Tiên Tử kinh sợ khó tiêu, theo bản năng thoát ra. Mạnh Vân Chu gật đầu một cái, rất là bình tĩnh hướng phía Linh Giao Tiên Tử ổn quyền. Tiên tử, đã lâu không gặp. So sánh với Linh Giao Tiên Tử giật mình, Mạnh Vân Chu tự nhiên là vững như lão cẩu không quan tâm hơn thua. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không khiến cho Mạnh Vân Chu bao nhiêu tâm tình chập chờn. Linh Giao Tiên Tử hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt vẫn như cũ mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Mạnh Võ Thánh, nhiều năm không thấy, phong thái càng lớn năm đó. Linh Giao quả thực không nghĩ tới, có thể tại giờ này, ngày này tại cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong cùng Mạnh Võ Thánh chủ phụng. Tuy nói hai người giao tình cũng không tính bao sâu, nhưng đích đích xác xác coi là bạn cũ. Hơn nữa Linh Giao Tiên Tử năm đó đối Mạnh Vân Chu vẫn tương đối thưởng thức. Đúng vậy à, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng tiên tử gặp nhau, nghĩ đến người ta cũng có hơn 200 năm không thấy. Mạnh Vân Chu ngữ khí bình tĩnh như trước, cũng không có bao nhiêu bạn cũ trùng phùng lúc vui sướng. Hắn như vậy khác thường thái độ, tự nhiên là đưa tới Linh Giao Tiên Tử chú ý. Tuy nói hơn 200 năm không thấy, nhưng ở Linh Giao Tiên Tử ấn tượng bên trong, năm đó Mạnh Vân Chu cũng không phải cái dạng này. Ngữ khí lạnh như băng, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, nhất là Mạnh Vân Chu ánh mắt. Ánh mắt là không lừa được người, Linh Giao Tiên Tử có thể rõ ràng phát giác ra Mạnh Vân Chu cùng trước kia biến hóa rất lớn. Mạnh Võ Thánh đã tới đông vực, vì sao không tới tìm ta ôn chuyện? Linh Giao Tiên Tử con mắt có hơi hơi chuyển, cố ý hỏi như thế nói. Mạnh Vân Chu có chút trầm mặc, không nhớ ra được. Linh Giao Tiên Tử, muốn hay không như thế thành thật? Xem ra ta Linh Giao Tiên Tử tại ngươi Mạnh lớn Võ Thánh trong lòng quả nhiên là không có cái gì địa vị. Mạnh Vân Chu tự nhiên là ăn ngay nói thật, cũng lời cùng Linh Giao Tiên Tử kể một ít lời xa giao. Có cái gì nói cái gì. Hắn đích đích xác xác là không nghĩ tới tới lui bái phòng Linh Giao Tiên Tử. Nói đến khó nghe hơn một chút, hắn đều nhanh đem Linh Giao Tiên Tử người như vậy đem quên đi. Không có cách nào. Từ khi chúng đại đạo chi chú, Mạnh Vân Chu liền bên cạnh mình người đều rất khó có bao nhiêu để ý, chớ nói chi là hơn 200 năm trước một cái giao tình không coi là nhiều sâu nữ tử. Có thể ngẫu nhiên nhớ tới cũng không tệ rồi. Còn tới bái phòng ngươi Linh Giao Tiên Tử. Mạnh Vân Chu liền cái này Linh Giao Tiên Tử đặt chỗ nào đợi cũng không biết. Xem ra Linh Giao tại Mạnh Võ Thánh trong suy nghĩ ấn tượng, quả thực đồng dạng a. Linh Giao Tiên Tử tự giễu cười một tiếng, cũng là không hề cảm thấy có cái gì xấu hổ. Mạnh Vân Chu không nói gì thêm. Người lạnh không nói nhiều. Đúng rồi Mạnh Minh, tha thứ Linh Giao hỏi nhiều một câu. Kia cơ ra chuyện, phải chăng cùng Mạnh Minh có quan hệ? Linh Giao Tiên Tử hỏi như thế nói. Không sai. Mạnh Vân Chu cũng không che lấp cái gì, thoải mái liền thừa nhận. Quả nhiên Linh Giao Tiên Tử thần sắc có biến hóa, mặc dù tại nhìn thấy Mạnh Vân Chu giờ phút này liền đã đoán 8-9 phần 10. Nhưng chân chính nghe được Mạnh Vân Chu chính miệng thừa nhận còn là không giống nhau. Cơ ra. Quả nhiên là bị Mạnh Vân Chu tiêu diệt. Đạt được đáp án, Linh Giao Tiên Tử cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Cơ gia hủy diệt chuyện mặc dù nghe làm cho người giận rồi, nhưng ở Linh Giao Tiên Tử xem ra cũng không tính là gì ghê gớm đại sự. Lấy Mạnh Vân Chu thực lực cùng địa vị, thân tự ra tay diệt đi một cái cơ gia khẳng định là có nguyên do. Tất nhiên là cái này cơ gia địa phương nào đem Mạnh Vân Chu cho đắc tội hung ác. Diệt cũng liền diệt. Huống hồ cơ gia cùng nàng Linh Giao Tiên Tử cũng không quan hệ gì, nàng tự nhiên cũng không thể lại vì một cái không hề quan hệ cơ gia đi chất vấn Mạnh Vân Chu cái gì. Đúng rồi Mạnh Minh, cái này Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất cần vạn năm linh hoại thụ cây dịch mới có thể qua quan, lại không biết Mạnh Minh nhưng có chuẩn bị. Như Mạnh Minh không có cái này linh cây ngoại dịch, ta chỗ này ngược là có chút lợi nhuận. Linh Giao Tiên Tử lấy ra một cái bình ngọc, rất là hào phóng bằng lòng chia sẻ chính mình thu thập vạn năm linh hoại thụ dịch. Cây dịch ta đã chuẩn bị, tiên tử ý tốt Mạnh Mỗ tâm lĩnh. Như tiên tử không có chuyện gì khác, Mạnh Mỗ liền đi trước một bước. Mạnh Vân Chu lung lay bình ngọc trong tay. Linh Giao Tiên Tử khẽ bước cằm. Mạnh Minh xin cứ tự nhiên. Mạnh Vân Chu cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đem linh cây ngoại dịch ngã xuống kia 5 cây cột đá trong đó một cây phía trên.
Ông
làm màu xanh biếc linh cây ngoại dịch nhỏ xuống tại cột đá phía trên lúc, nguyên bản đủ ám cột đá biến quang mang lấp lóe. Một cỗ 10 phần cổ lão huyền diệu cấm chế chi lực lúc này tràn ngập ra. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu thân hình chính là biến mất không thấy. Linh Giao Tiên Tử nhìn xem Mạnh Vân Chu thân ảnh biến mất, đôi mi thanh tú cau lại, mí môi. Hắn quả nhiên còn sống, hơn nữa còn biến không giống như vậy. Chu Ma Ngũ Thánh Thọ nguyên ngắn nhất một cái, vậy mà có thể sống đến bây giờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên người hắn có lẽ thật có đại đạo chi lực tồn tại. Linh Giao Tiên Tử tự lẩm bẩm, trong lòng đối với Mạnh Vân Chu có chút hiếu kỳ. Nàng hiện tại càng thêm hoài nghi Mạnh Vân Chu khả năng người mang đại đạo chi lực, bằng không hắn há có thể đánh vỡ võ thánh thọ nguyên gông cùng xiềng xích, há có thể cường đại đến trình độ như vậy, còn có kia vượt qua lẽ thường ngự không phi hành. Hắn đối ta có mang cảnh giác, nếu là ta có thể góp gần một chút cẩn thận cảm thụ một phen, có lẽ ngũ hành thí luyện, một hành đại trận. Mạnh Vân Chu thông qua cột đá truyền đưa đến cái này một hành đại trận bên trong, đưa thân vào một mảnh che trời trong cổ lâm. Ngắm nhìn bốn phía, thấy đều là từng cây đại thụ che trời, mỗi một gốc cổ thụ đều to đến đáng sợ. Mạnh Vân Chu đặt mình vào trong đó, có phần có một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Lại quanh mình dây leo trải rộng, những cái kia bốn lượn tung hoành dây leo tựa như cự mãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về Mạnh Vân Chu của tới. Càng có nồng đậm tới không cách nào hình dung một hành chi khí tràn ngập tại mảnh này trong cổ lâm, đương nhiên Mạnh Vân Chu cái này một giới võ phu tự nhiên là không cảm giác được. Hắn chỉ cảm thấy nơi này không khí rất là tươi mát, hô hấp ở giữa tâm thần có chút thư sướng. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu mở rộng bước chân. Ông 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 ông. Vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem Mạnh Vân Chu trói thành bánh trưng, ngay sau đó bốn phía những cái kia thô to như mãng dây leo cùng nhau hướng phía Mạnh Vân Chu quật mà đến. Đồng thời những cái kia đại thụ che trời cũng giống như sống lại, và mẹo thân cây khổng lồ cấp tốc tới gần Mạnh Vân Chu. Cái này vừa lên tới dọa lực liền kéo căng. Người tầm thường sợ là phải bị cái loại này chiến trận dọa cho phát sợ. Mà Mạnh Vân Chu tuy nói là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng hắn lại là vững như lão cẩu không chút nào hoảng. Thiện tay vung lên quyền. Bèng. Bàng bạc chi lực đống nhiên tuôn ra, quyền phong trô đến dây leo vỡ vụn đại thụ sụp đổ. Lại bước ra một bước, cả vùng đều rung động. Mạnh Vân Chu như là thoát cương chó hoang, tại mảnh này trong cổ lâm mạnh mẽ đâm tới lên, trô đến một mảnh hỗn độn. Dường như hắn không phải đến chịu đựng tí luyện, mà là đến cho cái này cái gọi là một hành chi địa tốt nhất cường độ. Rất nhanh, Mạnh Vân Chu liền đã ở chỗ này giết điên rồi. Bất kỳ một hành chi lực biến thành chi vật tại Mạnh Vân Chu trước mặt đều như là đậu hũ, dù là có một ít ủy quyện quái dị một hành sinh linh xuất hiện, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào đối Mạnh Vân Chu tạo thành nửa điểm uy hiếp. Chỉ số mị lực tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện ra. Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ cái gì thí luyện không thử luyện, một đường ép tới chính là tới đằng sau. Những này dây leo, hoa cỏ, cổ thụ xá căn bản cũng không dám lại tới gần Mạnh Vân Chu, ngược lại là bị Mạnh Vân Chu đuổi theo giết.